Chương 261, hung thủ ý đồ từ trong đám người chen mở con đường, sự điều tra viên hiện thân với kịch trường lầu 2. Đây là hai vị rỗ nạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điều tra viên. Quáp quáp quáp. Hai nam nhân bên trong, một vị dáng người cao một chút nhưng có chút gầy gò, một người khác thấp một ít dáng người hơi mập, mặc quần áo cũng là không giống nhau. Nhưng nói tóm lại, đều thuộc về loại kia phi thường phổ thông, thật giống như bình thường thị dân hội mặc loại kia cách ăn mặc. Thuộc về chỉ cần đứng ở trong đám người, sẽ rất khó bị người chú ý loại hình. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không phải là như thế. Đương lầu 2 kịch trường bên này, đứng xem hung án hiện trường đám người nghe được đặc biệt tổ điều tra cái danh từ này về sau, cho dù có thể ở chỗ này quan sát tiết mục người đều thân phận không thấp, hoặc là liền là thương nhân tự giả, bọn hắn vẫn là đàng hoàng nhường đứng ra, để cái này một cao một thấp hai nam tử nhẹ nhõm từ trong đám người đi ra. Đối với dạng này tình huống, hai vị điều tra viên cũng là tập mãi thành thói quen. Xuyên qua đám người về sau, bọn hắn lập tức thấy được nằm dưới đất thi thể, cùng đứng ở bên cạnh rồ nạn cùng Alida. Mặt đối đứng tại thi thể bên cạnh hai người, hai vị điều tra viên ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xác nhận chuyện này không tốt lắm xử lý. Một vị là trên danh nghĩa tiếp nhận nữ vương mời tới đến sự trình diễn viên. Một vị khác thì là vừa vặn trong cục vừa mới thông báo quá, mới tới đến sự trình nguyên điện người nắm giữ. Sự tình hôm nay, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức không ít. Cứ như vậy đứng tại chỗ chần chờ vài giây đồng hồ về sau, hai vị điều tra viên bên trong dáng người hơi thấp vị kia nhỏ giọng niệm lên máy phát hiện nói dối chú băn, sau đó trở về rồ nạn cùng Alida trước mặt. Tương đương lễ phép hành lễ, hắn mở miệng nói, hai vị, không ngại nói cho tại hạ tình huống nơi này à. Không đợi rồ nạn đáp lại, Alida liền chủ động tiến lên một bước, thần tình nghiêm túc hướng vị này điều tra viên nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên. Liên lúc trước 10 phút trong khoảng, có người tại đầu này hành lang bên trên sát hại chúng ta đoàn kịch nhân viên công tác, mà lại tựa hồ còn có hãm hại vị này rồ nạn tiên sinh ý tứ. Nghe được Alida giải thích, điều tra viên tự nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến một bên rồ nạn trên thân. Sau đó hắn còn chưa kịp mở miệng, chú ý tới điểm này, Alida liền đoạt trước một bước mở miệng, thay thế rồ nạn giải thích nói, tại đoạn thời gian kia bên trong, rồ nạn tiên sinh một mực tại bao sương quan sát ghế bên trên nhìn chăm chú lên chúng ta trên sân khấu tình huống, điểm này ta tuyệt đối sẽ không tính sai, sở dĩ hắn tất nhiên không phải sát hại nhỏ ngài hung thủ. Nghe được Alida giải thích, vóc dáng thấp một ít điều tra viên nhíu mày. Máy phát hiện nói dối nhắc nhở trước mặt hắn nữ diễn viên hết thảy bình thường, ngoại trừ người bình thường vốn có tâm lý hoạt động bên ngoài, đồng thời không nói láo dấu hiệu. Sở dĩ rồ nạn thật không có hiểm nghi. Liên đang điều tra viên ánh mắt có chút ngưng trọng suy nghĩ lúc, rồ nạn mở miệng, tiên sinh, ta xác thực giống hạ lý đã nói như vậy một mực tại quan sát diễn xuất. Mà lại ta có lẽ còn có thể cung cấp một chút liên quan tới chuyện này manh mối. Tiếp xuống chúng ta có lẽ có thể đủ tốt tốt nói một chút. Bởi vì chính mình không là hung thủ, rồ nạn nói chuyện thời điểm trong lòng tự nhiên hết sức bằng thẳng, đồng thời còn dùng ánh mắt lườm liếc những cái kia quần chúng bây xem. Mà điều này, đồng dạng bị máy phát hiện nói dối phản hồi đến điều tra viên bên kia. Hiểu được rồ nạn vị này nguyên điện trưởng khống giả lời nói bên trong ý tứ, hắn lập tức đối hai người khẽ gật đầu, không sai, sau đó xoay người hướng người vây xem phất phất tay, tốt, đại gia tất cả giải tán đi. Chuyện kế tiếp từ chúng ta phụ trách, không nên để lại tại cái này quá yếu nhiều hiện trường. Đang điều tra viên khuyên bảo dưới, đám người từng bước tản ra. Cuối cùng ngoại trừ rồ nạn cùng Á Lý đã bên ngoài, cũng chỉ còn lại kịch trường bảo an đội trưởng, cùng vẫn canh giữ ở người phục vụ thiếu nữ bên cạnh, không muốn rời đi thiếu niên. Nhìn lấy tình huống trước mắt, tuy rằng khoảng cách căn bản không bao xa, nhưng kịch trường bảo an đội trưởng vẫn là thần sắc gần cần chạy chậm mấy bước đi tới điều tra viên trước mặt, cái này, vị này lớn. Đáng tiếc điều tra viên căn bản không có ý định nghe hắn nói, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, ngươi cũng đi. Bảo an đội trưởng ánh mắt sững sờ, ai? Điều tra viên đem đầu nhất chuyển, ánh mắt lạnh lùng chỉ hành lang nơi xa, ừ. Từ mờ mịt bên trong từng bước lý giải hiện trạng, bảo an đội trưởng trên mặt mang xấu hổ mà lấy lòng nụ cười lui về sau đi, ngài mời tiếp tục. Bảo an đội trưởng rời đi, A Lý đã lúc này mới chỉ một bên thiếu niên bổ sung giải thích nói, đệ cổ cũng là chúng ta bên này người, không cần để hắn né tránh. Không có vấn đề. Điều tra viên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó lập tức đi đến người phục vụ thiếu nữ bên cạnh, ngồi xổm người xuống bắt đầu kiểm tra thi thể bên trên lưu lại tình trạng. Cũng thừa cơ hội này, Dỗ Nạn thấy được vị này sử dụng điều tra viên phương thức làm việc. Chỉ gặp vị này thấp một ít điều tra viên ngồi xổm trên mặt đất, đồng thời đem tay phải của mình vuốt ve tại thi thể đỉnh đầu vị trí, có chút nhắm mắt lại một phút ra mặt, hắn liền dứt khoát đứng dậy. Nhìn chăm chú lên điều tra viên động tác, vốn là tâm tình kích động vị kia gọi là đệ cổ thiếu niên lập tức mở miệng dò hỏi, nghiến trắng chín bánh tiếng trung tráng. Điều tra viên tiên sinh, có phát hiện gì sao? Nhỏ ngài nàng đến cùng là ai giết? Nhìn lên trước mặt cảm xúc có chút kích động thiếu nữ, điều tra viên lần này thật không có trước đó biểu hiện ra lạnh lùng như vậy. Ánh mắt có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn rồi mới ngồi đáp, hạ thủ người phi thường chuyên nghiệp. Ngoại trừ nhanh chóng phá hư vị này thiếu nữ thân thể bên ngoài, thậm chí còn chuyên môn dùng không thuộc tính ma lực bao trùm một lần vết thương, muốn từ điểm đó phân biệt ra được lai lịch của đối phương, thực tế rất không có khả năng. Nghe được điều tra viên trong miệng trả lời, đệ cổ như là bị người hung hăng đập một gõ giống như rút lui hai bước, sau đó mới lẩm bẩm mở miệng nói, cái này, tại sao có thể như vậy? Nhỏ ngải. Mắt thấy cái này vị trẻ tuổi trong ánh mắt mất đi hào quang, điều tra viên không cảm thấy kinh ngạc lắc đầu, không sai, sau đó xoay người nhìn về phía một bên Dỗ Nạn tiên sinh, ngài hẳn phải biết một vài thứ a. Mặt đối điều tra viên hỏi thăm, Dỗ Nạn lại không có trước tiên trả lời. Hắn hiện tại chính đang tự hỏi một cái hạch tâm vấn đề. Đối phương tại sao muốn hãm hại chính mình? Hắn hôm nay đi tới cái trường, có thể nói chỉ là cùng Á Lý đã lâm thời ước định, gần như không có khả năng bị người tận lực tính toán. Dưới loại tình huống này, tại sao dình mới ở lại mấy ngày hắn cơ hồ không thể nào bị người để mắt tới. Chẳng lẽ nói, cũng là éo và cái kia tổ chức thần bí ra tay. Loại tình huống này xác suất quá nhỏ, dô nạn cảm thấy rất không có khả năng. Như vậy chờ một chút. Bởi vì chuẩn bị cáo chi trước mặt điều tra viên chính mình nắm giữ tin tức, dô nạn tự nhiên là đang nhìn chăm chú đối phương. Cũng chính là như vậy nhìn chăm chú, để hắn đã nhận ra trong chuyện này khả năng. Thế là, hắn lập tức mở miệng hỏi, vị này điều tra viên tiên sinh, các ngươi là cục điều tra chuyên môn phụ trách kịch trường bên này công tác sao? Điều tra viên nhẹ gật đầu, đương nhiên, cho nên chúng ta mới có thể như thế kịp thời chạy tới nơi này. Nghe được câu trả lời này, dô nạn biểu lộ biến đổi, đây là tại tận lực đẩy ra lực chú ý của chúng ta, bây giờ lập tức đi. Nói không chừng còn kịp, TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 262, xin cục điều tra một vị nguyên điện người nắm giữ, một vị trong giảm hát công việc, có được cường đại sức chiến đấu nữ diễn viên, cùng phụ trách kịch trường bên này công tác điều tra viên. Khi bọn hắn tề tụ một đường về sau, tương tự kịch trường những vị trí khác phòng ngự, hoặc là an toàn giám thị tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, bởi vậy liền có thể đạt được một cái tương đối thích hợp hành động hoàn cảnh. Quét bất quét đoạt đi một cái người vô tội tính mệnh, liền có thể đổi lấy kết quả như vậy. Tại một ít người trong mắt hay là vô cùng đáng giá một sự kiện. Thời khắc này trong giáp hát, tại dỗ nạn nói ra ý nghĩ này về sau ạ lì đạ liền lập tức kịp phản ứng, đồng thời cũng có chính mình suy đoán. Có lẽ cũng là bởi vì dỗ nạn đột nhiên đi tới kịch trường, sau đó còn tiến đến dò xét hành động, để bên trong một ít người sinh ra uy hiếp cảm giác. Cái này mới có hiện tại bọn hắn trước mắt trận này hung sát án. Rất nhanh, hai vị điều tra viên cũng ý thức được khả năng này, ngoại trừ nhìn xem nhỏ ngại thi thể ngẩn người đệ cổ không có có khoảng cách, cái khác mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó ý thức đến cục diện bây giờ. Làm trễ mãi những thời giờ này, hung thủ mục đích có lẽ đã đạt đến. Qua bên kia, ta trước đó ở nơi đó dưới mặt đất phát hiện khả nghi nhân sĩ tung tích. Đứng tại hành lang rồ nạn dẫn đầu kịp phản ứng, quay người liền đi đầu đi ra ngoài. Khói đen giờ phút này liền dây dưa tại trong quần áo bên, hắn tự nhiên đem điều tra năng lực lan tràn tới rời đi có đoạn thời gian trong giáp hát. Cùng dỗ nạn dự đoán đồng dạng, kịch trường dưới mặt đất đã không có người tung tích. Nhưng ngay tại kịch trường cửa ra vào, hắn khóa chặt hai cái tâm tình khẩn trường, mà lại ngay tại hướng kịch trường đi ra ngoài ra hỏa. Cân nhắc đến động thủ hút để người chú ý lực hung thủ cũng không có rời đi quá lâu. Như vậy hai người này, tất nhiên là trước mắt hiểm nghi lớn nhất. Dỗ nạn sau lưng, hai vị điều tra viên cũng ở đây lúc lướt nhau. Bọn hắn có được trong cục phát hạ tới tình báo, cũng coi như biết rõ dỗ nạn đã từng một bộ phận kinh lịch. Vị này nguyên điện người nắm giữ, hiện tại có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng. Cho nên bọn họ cũng đi theo dỗ nạn đi ra ngoài. Làm tượng thủ kịch trường bên này người phụ trách, ngoại trừ đại sự bọn hắn cũng khó từ tội lỗi, hiện tại nắm chặt thời gian biết rõ ràng tình trạng mới là khẩn yếu nhất. Nhất là, đây là một kiện để nguyên điện người nắm giữ đều cảnh giác lên sự tình. Bất quá tại ba người nhau nhau chuẩn bị rời đi thời điểm, Á Lì đã lại mở miệng nói, phi thường thật có lỗi. Ta hiện tại cần trấn an đoàn kịch người, không có cách nào cùng các ngươi cùng đi. Dỗ nạn cùng Á Lì đã ánh mắt trên không trung giao hội, hai nhân mã bên trên xác nhận ý nghĩ của đối phương. Cùng lúc đó, hai vị điều tra viên bên trong một vị cũng mở miệng đáp lại nói, Á Lì đã tiểu thư, ngài liền đi mau lên. Lấy nữ vương bệ hạ danh nghĩa thể, chuyện này chúng ta hội xử lý thích đáng tốt. Ngay sau đó, Dỗ nạn mang theo hai vị điều tra viên hướng kịch trường bên ngoài chạy gấp mà đi. Trên đường hắn thuận tiện cáo chi hai người, tại kịch trường phía dưới có vấn đề vị trí, sau đó ba người mới tiếp tục hướng ra phía ngoài đuổi theo. Bởi vì có nổi giận chi lực hoàn mỹ khóa cứng vị trí của địch nhân, Dỗ nạn dẫn đường nhiệm vụ hoàn thành phải rất không tệ. Thậm chí tại đối phương, hắn còn rút sạch ưu hóa truy tung lộ tuyến, dùng cái này đến tiến một bước rút ngắn khoảng cách của song phương. Từ tượng thụ giáp hát cửa lớn trực tiếp rời đi, đầu tiên xuyên qua bạ giúp đường cái, sau đó lại theo đại lộ đi tới một tòa cao cao cầu trên xà nhà. Giờ này khắc này, một đám người chính vây quanh ở cầu nối biên giới. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ quan sát lấy cầu nối phía dưới dở vạch sông. Đội thuyền tấp nập lui tới đường sông, ngựa xe như nước không thấy cắt đứt cầu lớn phía trên, một màn này tương đương dễ dàng liền có thể bị người nhìn thấy. Mà thấy cảnh này, còn tại khóa chặt đối phương vị trí dỗ nạn lập tức đối sau lưng điều tra viên giải thích nói, hai người kia nhảy sông, bây giờ đang ở phía trước chiếc thuyền kia lên. Theo dỗ nạn vạch phương hướng, dở vạch sông bên trên một chiếc ngay tại đi xa đội thuyền đập vào mắt bên trong. Rộng rãi buồng nhỏ trên tàu lộ thiên mở ra, bên trong tựa hồ là đang vận tải than đá. Mà thấy cảnh này, hai vị điều tra viên bên trong một vị ánh mắt trầm xuống, lập tức ý thức được vấn đề, đây là vận đến đủ tàu bến tàu bên kia thuyền hàng, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Cùng ta tới. Nguyễn Tráng Truy Văn Tráng đến cùng là phụ trách sắp dình trong thành an toàn điều tra viên. Ý thức được chiếc này thuyền hàng mục đích, bọn hắn lập tức mang theo rồ nạn đi tới bên đường, tìm được một cố cục điều tra cung cấp xe ngựa, đem tình báo đơn giản truyền đạt cho xe ngựa sa phu, bọn hắn lập tức lái xe ngựa bắt đầu đuổi theo dở bè sông bên trên đội thuyền. Dọc theo dở bè sông, một trận đội thuyền cùng xe ngựa truy đuổi bởi vậy triển khai. Dỗ nạn pháp thuật phi thường minh sắc khóa chặt tại hai cái trên người địch nhân, sở dĩ cũng không lo lắng đem người làm ném. Về phần nói thuyền bên trên hai cái chính đang đào tàu địch nhân, dỗ nạn có thể cảm giác được đối phương cảm xúc, tối thiểu khẩn trương cùng cấp bách tình cảm là một mực tồn tại. Cứ như vậy, màn đêm từng bước thấp chìm xuống. Tại sát trời hoàn toàn ảm đạm xuống, ven đường đèn đường cũng bắt đầu thắp sáng về sau, lái xe ngựa dỗ nạn ba người đã tới sân dinh bến tàu. Tuy rằng xe ngựa tốc độ so thuyền hàng phải nhanh, nhưng là do ở lo lắng khoảng cách song phương kéo đến quá xa, dễ dàng bị đối phương đào tàu nguyên nhân, dỗ nạn bọn hắn đến nơi này vị trí lúc vẫn là cùng đối phương không sai biệt nhiều. Sau đó, có ý tứ một màn xuất hiện. Hiện tại bến tàu bên này, cũng không phải là dỗ nạn trước đó thiết tưởng ba người truy kích hai người tình trạng. Nơi này thế mà đã có người sớm chờ đợi nơi này. Thấy cảnh này, vóc dáng hơi thấp điều tra viên nhảy xuống xe ngựa, chủ động cùng những này người chào hỏi, muộn như vậy còn đến giúp đỡ, vất vả các ngươi. Đối diện dẫn đầu người nhún vai, tương đương thờ ơ trả lời, gặp được đột phát tình huống, cũng chỉ có thể thêm cái ban đi. Tình huống rõ ràng, những này chờ ở đây người đồng dạng là điều tra viên. Tại từ bờ sông khu đuổi theo ra đến thời điểm, dù nạn bên này điều tra viên đem tình báo truyền ra ngoài, sau đó chờ bọn hắn đuổi tới mục đích, thế mà đã có điều tra viên tại chỗ này chờ đợi bọn hắn đến. Thà ở thời đại này, đây tuyệt đối là tương đương đáng sợ tin tức truyền lại tốc độ cùng hiệu suất làm việc. Thấy cảnh này, dù nạn trong lòng khó mà khống chế sinh ra một cái ý nghĩ, tại sự dịnh dạng này trong thành thị, cũng chỉ có dạng này tổ chức tài năng đối thiên về thần bí tiến hành quản lý đi. Đơn giản hai câu lẫn nhau chào hỏi, chờ đợi ở đây điều tra viên đội trưởng cũng lập tức hướng dù nạn đi tới. Dù nạn tiên sinh, ta là bến tàu bên này người phụ trách dự kẻ, phi thường cảm tạ ngài đối với chúng ta công tác trợ giúp. Dù nạn gật đầu đáp lại, đây là ta phải làm. Hai người trò chuyện cũng liền thời gian nói mấy câu, bến tàu bên kia liền có điều tra viên đi tới hỏi, đầu lĩnh, bọn hắn đã muốn tới vị trí, chuẩn bị động thủ sao? Hướng phía giờ vẹt sông phương hướng nhìn sang, cái kia chiếc thuyền hàng quả nhiên đã đi tới tương đương gần khoảng cách. TXTK tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 263, thủy tinh ngày các điều tra viên phối hợp vô cùng chặt chẽ. Tối thiểu theo dô nạn, vị này phụ trách sự dịch an toàn người vốn có tương đương đáng tin chuyên nghiệp tính. Tại đã khóa chặt địch nhân liền trên thuyền điều kiện tiên quyết, có người tại đường sông thượng hạ du bày ra mai phục, phòng ngừa mục tiêu đào tẩu, cũng có người ngu tại ụ tàu điểm cao, thời khắc giám thị vị trí đồng thời truyền lại tin tức, còn có người vận sức chờ phát động, chỉ chờ thuyền hàng đúng chỗ liền lập tức khởi xướng lôi đỉnh thế công. Mà dô nạn vị trí hiện tại, liền cùng đang phụ trách chính diện cường công điều tra viên sau lưng. Cả đám tử vừa rồi vị kia gọi là cự đi đầu, chỉnh tề tựa ở bến tàu bóng ma bên trong. Ngoại trừ hai vị tay không tấc sắt hết sức rõ ràng thuần túy thi thuật giả, cái khác người cơ hồ đều từ trong quần áo bên móc ra vũ khí mình. Súng lục. Nên nói như thế nào đâu? Thấy cảnh này, dô nạn trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Tòa thành lớn này thành phố người quả nhiên liền là không giống, sân bên này điều tra viên cơ hồ người người mang theo súng lục, đương làm chủ yếu vũ khí cũng không tính thiếu. Vậy đại khái liền là thời đại tại tiến bộ cụ thể biểu hiện. Ngay tại lúc cái này mai phục giai đoạn, dô nạn lại đột nhiên phát hiện một chút không giống nhau lắm tình trạng. Từ với một mực duy trì lấy nổi giận thăm dò năng lực, hắn từ đầu đến cuối chú ý đến thuyền bên trên hai địch nhân trạng thái. Hiện tại, chỉ là trong nháy mắt, hai người này trong lòng khủng hoảng cùng e ngại liền hoàn toàn biến mất. Là nguyên nhân gì đưa đến kết quả như vậy? Thấp giọng, dỗ nạn lập tức liền chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà cùng lúc đó, tay phải của hắn phía trên, thiên đường thiên ấn kia đã lần nữa với làn da phía trên lóe lên. Nguyên điện lực lượng từng bước lan tràn, đồng thời cũng đang nhắc nhở hắn. Dỗ nạn trước mắt sở thân ở hoàn cảnh, phù hợp 9 tầng thí luyện bên trong tầng thứ 2 thí luyện thủy tinh ngày yêu cầu. Khoảng cách thiên đường thiên lần thứ nhất thí luyện kích hoạt chỉ trải qua mấy ngày, dỗ nạn lại một lần nữa từ thần bí bên sự kiện bên trong gặp kích hoạt điều kiện. Cái này, có kinh nghiệm lần trước, dỗ nạn tự nhiên quả quyết mở ra cái này thí luyện. Thế là, từ ôn nhu giọng nữ niệm tụng câu thơ, lần nữa từ dỗ nạn trong lòng nguyện chuyển du dương vang lên, ta vào khoảng này biểu diễn chân lý, mời chuyên tâm lắng nghe, đồng thời nhớ kỹ tại tâm, bởi vì lắng nghe phía sau mà không nhớ kỹ, tri thức liền sẽ không thành hình. Phía trên nâng lên hy sinh tồn tại hay không, quyết định bởi với hai cái yếu tố, một là hy sinh bản thân, thứ hai là minh ước ký kết tuân thủ. Cái thứ hai yếu tố, kinh lập ước người giống đặc mình mới có thể giải trừ. Mà điểm này, ta sớm đã tưởng thêm giải thích, lại không có nửa điểm bà phải. Yêu nhã giọng nữ từng bước với trong đầu tiêu tán, mà thủy tinh ngày thí luyện nội dung cũng lập tức bị dồn nạn minh ngộ. Ký kết minh ước, lấy bản thân thay người gặp nạn. Đối mặt xuất hiện đột nhiên như thế thí luyện, nhìn nhìn lại nội dung trong đó, dồn nạn lập tức ý thức được bọn hắn hiện tại mai phục đã bại lộ. Hai cái địch tâm thái của người ta phát sinh chuyển biến, tất nhiên mang ý nghĩa bến tàu bên này người đã bị bọn hắn phát giác, đối phương cũng ngay tại chỉnh bị phản kích pháp thuật. Mà càng trọng yếu hơn, là đây hết thảy trước mắt chỉ có dỗ nạn tự mình biết. Thế là dỗ nạn chuẩn bị mở miệng lời nói lập tức chuyển biến, nhìn xem trước người mình điều tra viên, hắn mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ là trên cùng một chiến tuyến minh hữu, đúng không? Dỗ nạn lời nói lập tức hấp dẫn điều tra viên chú ý, mặc dù có chút hoang mang, nhưng hắn vẫn là lập tức nghiêng người nhìn về phía vị này nguyên điện người nắm giữ gật đầu nói, đương nhiên. Dỗ nạn tiên sinh, ngươi có phát hiện gì sao? Dỗ nạn biểu lộ nghiêm túc hồi đáp, địch nhân đã phát hiện chúng ta mai phục, ta điều tra pháp thuật đã xác nhận điểm này, không ngại, liền để ta tới đánh trận đầu đi. Nghe được dỗ nạn trả lời, vị này điều tra viên biểu lộ rõ ràng 10 phần kinh ngạc, nhưng cân nhắc đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, hắn vẫn là gật đầu tránh ra dỗ nạn thi pháp vị trí. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ngài đạo thủ, còn xin đừng nên mắt thấy điều tra viên bên này tiếp nhận đề nghị của mình. Dỗ nạn lập tức trong lòng vui mừng. Như vậy là được rồi. Dựa theo thí luyện bên trong miêu tả, chính mình thậm chí không cần khóa chặt thắng lợi, hiện tại chỉ cần đi lên chủ động gặp nạn liền có thể đạt thành thủy tinh ngày thí luyện yêu cầu. Thế là dỗ nạn đi ra phía trước, một tay phất lên về sau, tiềm ẩn tại quần áo phía dưới khói đen lôi cuốn lấy nguyên điện cùng nhau ra hiện trong tay hắn. Tên của nó gọi Sở Hách. Cái kia hắc thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Tiếng nói rơi xuống đất, lúc đầu số lượng không nhiều khói đen trong nháy mắt từ rộ nạn dưới chân lan tràn mà ra, rất nhanh liền hướng trước mặt dở bẹt sông trên mặt sông bao trùm quá khứ. Đêm tối là cách khắc thuật tốt nhất che giấu. Ngoại trừ bến tàu bên này chiếu sáng bộ phận địa khu, nổi giận chi lực hóa thành khói đen, lập tức cùng loại này đèn nhánh ban đêm nước sông tan vì một cái nhan sắc, người bình thường cơ hồ vô pháp phát giác được loại nguy hiểm này đồ vật. Đương nhiên, nhìn thấy rỗ nạn thi pháp các điều tra viên ngoại trừ, mặc dù là Sĩnh Thiên Vệ thần bí người phụ trách, nhưng là đối bọn hắn mà nói, một vị chính hiệu nguyên điển người nắm giữ hay là vô cùng thưa thất tồn tại. Mắt thấy rỗ nạn triệu hồi ra khói đen, sau đó tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền thành công bao trùm giờ vẹt sông tương đương rộng lớn phạm vi. Đại khái là nghề nghiệp ảnh hưởng kết quả. Bọn hắn không hẹn mà cùng cảnh giác lên. Đây chính là nguyên điển người nắm giữ thi pháp lực lượng. Người bình thường, thậm chí yếu một ít thiên về thần bí thi thuật giả hầu như không tồn tại ứng đối loại địch nhân này khả năng, trên lệch của song phương thực tại quá lớn. Nếu như tại chính diện đối đầu địch nhân như vậy, có lẽ đem trước mắt ở đây sở hữu điều tra viên tính đến, cũng không phải là dồ nạn đối thủ. Hôm nay ban đêm, thật đúng là có chút đặc biệt ta. Mà tại cái này thời gian mấy hơi thở bên trong, dồ nạn pháp thuật cũng tại tiếp tục biến hóa, lan tràn khói đen đem hai địch nhân vị trí đội thuyền vây lại, đối phương đã mất đi đào tẩu con đường. Mà lại lần này cùng điều tra viên cùng nhau hành động. Dỗ nạn đồng đẳng với đạt được đối chiếc thuyền này chỉ là công kích cho phép, có thể yên tâm lớn mật thi triển pháp thuật. Lại xác nhận một lần địch nhân tình huống. Một cái, hai cái, ba cái. Nổi giận chi lực mang tới cảm xúc năng lực nhận biết phi thường nhạy cảm. Sở dĩ tại khói đen lan tràn quá khứ đồng thời, dỗ nạn cũng rõ ràng thuyền bên trên tình huống cụ thể. Ngoại trừ hai địch nhân, nguyên bản điều khiển chiếc này thuyền hàng còn có 5 người. Điểm này cùng trước đó truy tung thời điểm không có có chiến lệnh, chỉ cần lách qua vô tội quần chúng liền tốt. Nhưng mà dỗ nạn mới nghĩ như vậy. Giờ vẹt sông bên trên thuyền hàng bên trong, ngay tại nó rộng mở trong khoang thuyền, một cái sâu kín nữ tiếng vang lên, đêm trăng giảm, ngâm sướng vui vẻ thanh âm, trăng khuyết thời điểm, nghịch khi thì đi, nghị phản phất hung lang chi đạo. Tân Nguyệt chi dạ, song hôn nữ thần chi thủ, là mặt trăng lên đến đỉnh phong thời khắc, nhìn thẳng vào trong lòng ngươi truy tìm chi tình. Gió bất cường thịnh thời điểm, khóa cửa lên đường, gió với đông phương thổi tới, thiết yến đồng thời chờ mong mới sự vật đến, nam phong thổi đến thời điểm, ái tướng khẽ đuốt môi của ngươi, phía tây gió nhẹ bên thai bên nhất thiết nói nhỏ thời điểm, tâm linh đem vĩnh hằng mà yên tĩnh txt kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 264, đánh gây thi pháp an tĩnh ban đêm, cái này kéo dài giọng nữ xuất hiện tại giờ vẹt trên sông, thật giống như chạy nhỏ dọn cắt mịn bảy vây trong đêm tối. Mà sau lưng rồ nạn, nghe được cái này chú ngữ cơ dư lập tức hô lên, cẩn thận chính mình tinh thần. Là nguyên sơ nữ vũ hội. Ông, cơ hồ tiếng nói rơi xuống đất, rồ nạn liền cảm giác được một loại vô hình ba động từ bên cạnh hắn đột nhiên quét qua khứ, đối ứng liền là mặt ngoài thân thể nổi lên bạch sắc quang mang. Tuy rằng bởi vì pháp thuật cường lực thủ hộ, Dỗ nạn vô pháp biết được loại công kích này cụ thể hiệu quả, nhưng không hề nghi ngờ, đây là đối phương ngay tại đối bọn hắn phát động công kích. Đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, Dỗ nạn không nói hai lời thao túng khói đen hướng thuyền hàng bao phủ xuống dưới, bốc lên khói đen từ mặt sông dâng lên, phản phất nhắm người mà phệ đen nhánh thủy quái. Cùng lúc đó, Dỗ nạn lại không có cảm giác đến chính mình thủy tinh ngày thí luyện hoàn thành. Đây là có chuyện gì? Sau lưng điều tra viên hiện tại thế nào? Mang theo cảm giác như vậy xoay người, Dỗ nạn lập tức thấy được có thể để cho hắn buông lòng một hơi hình tượng. Đến cùng là sự tình điều tra viên. Tuy rằng có mấy người không thể kịp phản ứng, nhưng dẫn đầu cơ dư cùng một vị khác điều tra viên đồng thời triển khai phòng ngự của mình pháp thuật. Tình huống hiện tại, liền là mấy vị điều tra viên bị một cái rách dưới màu trắng màng mỏng hộ ở trong đó, càng cạnh ngoài thì là một cái đã tại tiêu tán pháp trận phòng ngự. Không hề nghi ngờ, địch nhân vừa rồi công kích vô cùng nguy hiểm. Tại triệt để đánh xuyên một tầng phòng ngự về sau, nhưng tầng thứ hai phòng ngự miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, tóm lại các điều tra viên hiểm lại càng hiểm phòng xuống dưới. Lúc này, Jonan lại nhịn không được nhìn một chút trên người mình bạch sắc quang mang. Chịu đựng công kích của địch nhân, trên người hắn phòng ngự thuật thức suy giảm trình độ lại rõ ràng không có quá mức nghiêm trọng, thậm chí so với ngày đó mạn quần bị ô áo gì tu nữ công kích, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều. Là bị kia tu nữ quá mạnh sao? Đương nhiên, cái này bây giờ không phải là dỗ nạn nhất cần thiết phải chú ý vấn đề. Tuy nói thuyền hàng bên trên địch nhân thả ra công kích như vậy pháp thuật, nhưng đó cũng là tại dỗ nạn công kích về sau, đưa khói đen kín không kẽ hở đem hai người bổ nhào về sau, nổi giận chi lực vẫn là thành công đem ý thức của các nàng cướp đi. Tóm lại, cùng hai người này chiến đấu kết thúc. Lập tức khống chế thuyền hàng bên trên khói đen tản ra, để phòng phổ thông nhân ngẫu không sai phía dưới phát giác được tình huống bên này về sau, dỗ nạn mới chủ động hướng phía bến tàu đi đến, đồng thời cũng hướng sau lưng điều tra viên dò hỏi: "Dỗ tiên sinh, các ngươi không có vấn đề à?" Nghe được dỗ nạn hỏi thăm, vị này điều tra viên ngẩng đầu nhìn điểm cao. Thủ ở nơi đó phụ trách giám thị điều tra viên lập tức đánh ra ám hiệu, thủ thế ý tứ thì là địch nhân toàn quân bị diệt. Trải qua vừa rồi trong điện quang hỏa thạch phát sinh chiến cuộc biến hóa, dỗ nạn đã thành công đánh bại bọn hắn đêm nay địch nhân. Mang theo sách sao, khoe miệng lộ ra một tia tự giễu mỉm cười, dỗ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó mới đối rồ nạn hồi đáp, chúng ta bên này vẫn còn tốt. Bất quá rồ nạn tiên sinh ngài phải cẩn thận, những này nữ vu ngoại trừ công kích pháp thuật, đối với sớm thiết trí pháp thuật cạm bẫy cũng phi thường tại đi, nhất định phải chú ý thân thể của các nàng. Rồ nạn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức một mình đi hướng bến tàu bên kia thuyền hàng. Nói câu bây giờ, đêm nay chiến đấu đối với hắn mà nói vẫn là quá đơn giản, hoàn toàn không bằng chi mấy lần trước tới nguy hiểm. Theo thần khúc bên trong pháp thuật từng bước thu hoạch được, cho dù hắn không làm ra tỉ như khống chế khói đen bao phủ thành thị loại hình phát rồ cử động, đối mặt phổ thông thi thuật giả cũng có được nghiền ép năng lực. Chỉ cần không phải đối đầu đồng dạng thân là nguyên điện người nắm giữ, tỉ như ẻo và địch nhân như vậy, nguyên điện mang tới cường đại năng lực, đã từng bước tại dỗ nạn trên thân đạt được đầy đủ thể hiện. Mang theo dạng này có chút đặc thù tâm tình, dỗ nạn một mình đi đến bến tàu, sau đó nhảy lên đã đình chỉ vận hành thuyền hàng. Tại bong tàu bên trên đi lại thời điểm, hắn cũng tiện thể nhìn thoáng qua thuyền bên trên cái khác người. Kết quả phi thường đáng tiếc, nữ vu phạm vi công kích pháp thuật đồng thời chưa thả qua bọn hắn. Thuyền bên trên người bình thường đã toàn bộ tử vong, mà lại thi thể biểu hiện ra bộ dáng cũng cùng trong dạng hát chết đi thiếu nữ rất tương tự. Đêm nay hết thảy rồ nạn đều không có đoán sai. Lại đi đến buồng nhỏ trên tàu nơi này, hai cái đã mất đi ý thức nữ nhân liền nằm tại than đá trồng lên, tuy rằng bóng đêm càng thâm, nhưng rồ nạn vẫn có thể nhìn thấy các nàng đẹp đẽ dung mạo cùng nguyện chuyển dáng người. Nữ vu à, trong miệng nhỏ giọng cảm khái, rồ nạn nhẹ búng ngón tay lần nữa thiết lập lại trên thân phòng ngự thuật thức, sau đó mới nhảy qua đi kiểm tra hai người trạng thái. Sử dụng vẫn là từ cục điều tra bên kia học được thủ pháp, hắn xoay người hướng hôn mê trên người địch nhân dò tới. Sau đó, trong dự liệu tình huống phát sinh, tựa như cựu trước đó nhắc nhở như thế, đương rỗ nạn cùng cái này cái thân thể nữ nhân tiếp xúc đồng thời, gia hỏa này thế mà tại trong hôn mê đột nhiên mở miệng, lấy vô ý thức trạng thái đọc lên chú ngữ, đốt cháy bên trong vùng rừng rậm kia cao lớn tự thụ, hỏa diễm bên trong nó mang đến thần vệ quang. Hoa thu là lực lượng chi thụ, nó có thể làm sinh mệnh cùng ma pháp như hoa nở rộ. Bờ sông cây liễu là vì trợ giúp chúng ta đến hạ chi địa. Ô, 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 ô. Mới đọc lên hai câu, rỗ nạn liền không chút lưu tình nắm tay cắm vào gia hỏa này trong miệng, mà duy trì cái này vô ý thức trạng thái. Nữ vu thân thể liền ở tại chỗ thống khổ co gắp, hiển nhiên đối nàng mà nói, đây không phải cái gì cực kỳ tốt trạng thái. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên khác nữ vu cũng mở miệng. Đồng thời tại mất đi ý thức tình huống, nàng thế mà tiếp lấy đồng bạn chú ngữ niệm xuống dưới. Quả mận bắc thụ thiêu đốt có được tịnh hóa lực lượng, nó có thể đem tiên cảnh phản chiếu tại trong mắt. Quả phỉ là trí tuệ chi thụ, tăng thêm học lực, mang cho hỏa diễm nhiệt lượng. Màu trắng quả táo hoa giao phó chúng ta bội thu trái cây. Nho lượn quanh dây leo mà sinh, cho chúng ta sung sướng và rượu ngon. Cây linh sam là thường thanh cây cối bên trong bất hủ tiêu chí. Ô, ô, ô. Không có cách, Dỗ Nạn đành phải nắm lấy trên tay nữ vu đi đến, sau đó đem một cái tay khác cũng cắm vào da hỏa này trong miệng. Hai tay dính lấy ở mức cục cục, sền sệt nước bọt về sau. Hắn liền lấy dạng này có chút không hợp thói thường phương thức ngừng hai cá nhân pháp thuật. Tuy rằng quái điểm, nhưng ngăn cản chú văn đọc lên đúng là phi thường hữu hiệu biện pháp. Nhìn một chút trước mặt hai địch nhân, Dỗ Nạn xác nhận các nàng không còn có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cho dù chính mình tùy tiện ra tay cũng sẽ không có chi lúc trước cái loại này phản ứng. Đại khái kết thúc. Cái này, xem như thiên về thần bí chiến đấu sao? Nhỏ giọng cảm khái. Dỗ Nạn một tay một cái đem nữ vu nâng lên, quay đầu liền định trở về bến tàu. Ngay tại lúc hắn chưa rời đi thuyền hàng thời điểm, Dỗ Nạn trải qua cường hóa thính lực, phát giác được bến tàu bên kia tựa hồ nhiều một chút thanh âm yếu ớt. Đem ánh mắt quan quá khứ, liền ở trong mắt Dỗ Nạn, đứng tại điểm cao điều tra viên đột nhiên thân thể cách mặt đất, sau đó khí thế hung mạnh hướng lấy nơi xa hoành bay ra ngoài. Ba, vị này điều tra viên thân thể cứ như vậy trên không trung cắt thành hai đoạn. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 265, Thiên Văn Học Đại Thành 33, thuyền hàng chi bên trên chuyển đến hai tiếng nhẹ vang lên. Quáp quáp. Đây là hai cái nữ vu bị ném xuống đất thanh âm. Một vị điều tra viên lại đột nhiên lọt vào tập kích, cơ hồ làm ra không kịp làm ra phản ứng liền mất đi sinh mệnh. Đây coi như là cái gì? Có thể bị một mình phân phối đến điểm cao giám thị toàn cục, nhất định là hành động lần này bên trong thực lực tương đương mạnh điều tra viên, loại này thi thuật giả hiện tại chết được đơn giản như vậy, bên trong ý vị như thế nào thực tại quá rõ ràng. Mà đối mặt tình huống như vậy, Dỗ Nạn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ, ánh mắt ở chung quanh nhìn quanh một tuần, đêm tối trên bến tàu ngoại trừ đám người bọn họ, giờ phút này căn bản nhìn không đến bất luận cái gì ngoại nhân bóng dáng. Về phần bến tàu bản thân nhân viên công tác, tối thiểu tại bọn hắn vị trí hiện tại phụ cận, nguyên bản nhân viên công tác đã đang hành động trước đó, liền bị cục điều tra người quyền sử dụng lực điều đi. Địch nhân đến cùng tại đâu? 3. Đứng tại gió rét thổi tới giờ vẻ xuống thượng, Dỗ Nạn nhẹ búng ngón tay, lại một lần thiết lập lại trên thân thủ hộ thuật thức. Nhưng mà hết thảy chung quanh tại lúc này đều an tĩnh phải do người, vô luận là thủ trên thuyền Dỗ Nạn vẫn là chưa nhận công kích điều tra viên, giờ phút này cũng không tìm tới ngấp nghé địch nhân của bọn hắn đến cùng tại đâu. Chẳng lẽ là đến từ càng xa xôi công kích? Cảm thụ được nổi giận phản hồi tới tin tức, Dỗ Nạn lần nữa xác nhận chúng quanh không có tung tích của địch nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục mở rộng điều tra phạm vi. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn tiếp tục kéo dài hắn điều tra phạm vi, nhưng mà cho dù là đem một bên bến tàu cũng bao phủ tại bình thường phạm vi bên trong bộ, hắn cũng vẫn là không cách nào tìm tới tung tích của địch nhân. Ban đêm công tác công nhân xác thực có một chút tính tình không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng còn không đến mức động thủ giết người. Sở dĩ đây là một loại nào đó sớm thiết trí tốt pháp thuật, chỉ đợi có người bị tập kích. Vẫn là nói địch nhân có được siêu viễn trình điều tra thủ đoạn, có thể tại càng xa vị trí quan sát tình huống của bọn hắn, sau đó phát động công. Ông, nhưng vào lúc này, Dỗ Nạn trên thân nổi lên bạch quang, lập tức liền nhanh chóng tan biến xuống dưới. Đây là phòng ngự thuật thức ngay tại có hiệu lực phản ứng. Nói một cách khác, Dỗ Nạn ngay tại gặp công kích của địch nhân. Tại điểm cao điều tra viên bị sát hại về sau, địch nhân cái thứ hai mục tiêu liền là Dỗ Nạn. Mà lại có một điểm nhất là đáng giá chú ý, tuy rằng Dỗ Nạn phòng ngự thuật thức vững vàng chặn công kích của địch nhân, nhưng bạch sắc quang mang suy yếu trình độ lại vô cùng lớn. Cái này ảm đạm trình độ, thậm chí rõ ràng vượt qua cùng nẻo vạ lúc chiến đấu suy yếu trình độ. Buen nói còn cường đại hơn pháp thuật công kích, trên cơ bản có thể xác định đối phương sử dụng cũng là nguyên điện. Mà lại đòn công kích này, đồng thời cũng cho Dỗ Nạn nhắc nhở, đối phương không phải loại kia siêu xem cách, siêu viễn trình người thi pháp, mà lại khoảng cách bến tàu hẳn là cũng không tính quá xa. Dù sao nếu như là sớm thiết trí tốt cảm bẫy pháp thuật, như vậy Dỗ Nạn hiện tại đứng tại vừa bắn tới thuyền hàng thượng, không có lý do lại nhận công kích. Lại tiến hành một chút đơn giản suy đoán, vị trí của đối phương cũng có thể rất nhanh biết được. Nguyên nhân liền là địch nhân lựa chọn mục tiêu công kích chính tự. Cái thứ nhất đem điểm cao điều tra viên giết chết, hiển nhiên là vì cam đoan vị trí của mình sẽ không bị đối phương phát giác, như vậy địch nhân liền bại lộ một điểm, hắn có thể bị điểm cao vị trí nhìn thấy. Sau đó thứ hai là Dỗ Nạn. Nghĩ đến nơi này, Dỗ Nạn đứng tại thuyền hàng bên trên mãnh liệt xoay người, ánh mắt nhanh chóng tại giờ vẹt sông bên trên quét một vòng. Không có tỷ lệ công kích trước điều tra viên, rất có thể là đối phương cái thứ nhất nhìn thấy mục tiêu chính là mình. Như vậy, Miễn Tráng bút pháp thần kỳ phương tráng. Đêm tối giờ vẹt sông thượng, giờ phút này vẫn là có vụ vật lẻ kẻ đội thuyền tại đường sông ngược lên chạy, nhằm vào khoảng cách tương đối gần đội thuyền, Dỗ Nạn tinh chuẩn đem điều tra năng lực khóa chặt ở chỗ này. Cơ hồ không tốn bao lâu thời gian, hắn liền tìm ra vị trí của đối phương. Tại một chiếc chậm chạp lái về phía xa xa đội thuyền thượng, có người chính nhìn bọn hắn chằm chằm, mà lại trong lòng tràn ngập ác ý là tại cái này hả? Xác định điểm này, Dỗ Nạn lập tức mở miệng nhắc nhở, địch nhân tại chiếc thuyền kia thượng, đại gia cẩn thận. Nói mới nói ra một nửa, Dỗ Nạn liền im bặt mà dừng. Bởi vì tại gió đêm quét dở về sông thượng, cái kia cực kỳ nhạy cảm tính giác phát giác được một cái phi thường nhỏ bé thanh âm. Thuyền bên trên địa phương thi thuật giả đang lấy hết sức chăm chú thanh âm niệm tụng chú ngữ, từ đối toàn bộ địa cầu cùng bầu trời quan hệ xuất phát, sắp mở bắt đầu cấu thành chúng ta nhận biết. Hơi chút hồi tưởng, hiểu rõ đối phương nguyên điện Dỗ Nạn ánh mắt trì trệ. Kết, lầm bầm đang chuẩn bị làm ra phản ứng, kết quả vận sức chờ phát động địch nhân đã đoạt trước một bước thi pháp kết thúc. Trải qua mới công kích, gia hỏa này cũng minh bạch Dỗ Nạn trên người có phi thường cường đại, thế là hành động công kích tự nhiên cũng sản sinh biến hóa. Nghiêm túc đọc lên chú ngữ kích hoạt nguyên điện, toàn lực khu động vật thể tự nhiên cũng không còn đơn giản. Lần này, bị pháp thuật can thiệp không phải Dỗ Nạn bản thân, mà là dưới chân hắn dẫm lên thuyền hàng. Lấy phi thường hung mãnh khí thế, cả chiếc thuyền hàng thế mà bị một loại đột nhiên giáng lâm lực lượng trong nháy mắt nâng lên, lập tức liền hung hăng đánh tới hướng bến tàu lục địa phía trên. Một chiếc chứa đầy than đá thuyền hàng nặng bao nhiêu tới? Dưới chân di chuyển nhanh chóng đội thuyền xung kích dưới, Dỗ Nạn hoàn toàn không kịp nhảy xuống đội thuyền, mà nếu như bị lực lượng như vậy lôi cuốn lấy nện ở bến tàu, hắn cũng không dám xác định chính mình có hay không còn có thể phòng ngự được. Giờ phút này ý niệm duy nhất liền là nhất định phải né tránh lần này va chạm. Bèn, trong chớp mắt, chiếc này thuyền hàng đã hung hăng nện ở trên bến tàu, mặc dù có Dỗ Nạn sớm mở miệng nhắc nhở, nhưng vẫn là có điều tra viên trực tiếp bị trọng lượng khoa trương thuyền hàng trực tiếp đập trúng, trong khoảnh khắc biến thành một bãi mất đi sinh mệnh khí tức thịt muối. Mà miễn cưỡng né tránh công kích điều tra viên, cũng bị khoa trương hướng đánh bị thương không nhẹ. Dưới loại tình huống này chỉ có thể nhao nhao ẩn nút tiến trung quanh chỗ tối, nghĩ biện pháp ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu hoặc là đảo tàu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bến tàu đều yên tĩnh trở lại. Một bên khác, đứng tại đội thuyền bên trên nguyên điện người nắm giữ chính hài lòng mà nhìn mình tạo thành chiến quả. Một kích toàn lực phía dưới, mục tiêu của hắn tựa hồ đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại chỉ cần ừm ừ. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ gia hỏa này trong miệng phát ra. Bởi vì ngay tại hắn chuẩn bị điều khiển đội thuyền tới thời điểm, giờ vẹt sông bên trên khói đen lập tức bốc lên mà lại, hướng phía vị trí của hắn liền lao nhanh lấy che mất tới. Dỗ Nạn không có chết, thậm chí liên hôn mê đều không có. Hắn thậm chí còn có thể điều khiển khói đen lần nữa phát động công kích. Sách, ý thức được điểm này, thuyền bên trên nguyên điện người nắm giữ bất mãn chật chật lưỡi. Pháp thuật của hắn hoàn toàn không cách nào phòng ngự loại công kích này, hai lần xuất thủ đều không thể cầm xuống gia hỏa này, hiện tại không thích hợp cùng gia hỏa này tiếp tục cứng đối cứng. Kẻo vạ bên kia truyền đưa tới tin tức, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội xử lý. Nhanh chóng làm ra quyết định, vị này nguyên điện người nắm giữ lập tức lần nữa phát động pháp thuật. Thật giống như trước đó bị kéo dậy điều tra viên cùng đội thuyền đồng dạng, lực vô hình mang theo của hắn thân thể đang không mà lên, lập tức trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rất nhanh, thân ảnh của người này liền biến mất tại giờ vẹt sông trên mặt sông. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 266, kết thúc quần quần khói đen tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là đuổi không kịp cái này nguyên điện người nắm giữ tốc độ phi hành. Đương đối phương hoàn toàn biến mất về sau, giờ vẹt sông bên trên màu đèn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, sau đó từng bước biến mất tại đêm khuya tối thui. Quét bất quét một bên khác, bến tàu bên này các điều tra viên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Rõ ràng lần này đối bọn hắn phát động công kích chính là một vị nguyên điện người nắm giữ, mà lại là mang theo tuyệt đối sát tâm tới. Nếu như không phải Dỗ Nạn khói đen có thể uy hiếp được đối phương, chỉ sợ ở sau đó cực trong thời gian ngắn, bọn hắn liền sẽ bị cái này cường đại nguyên điện người nắm giữ giết chết, mà không phải đối phương lựa chọn rút lui. Loại này thuần túy thực lực sai biệt, rất dễ dàng liền sẽ cho người ta mang đến nặng nề cảm giác bất lực. Nhất là bọn hắn còn là bảo vệ tòa thành thị này, tại sự tình có trọng yếu chức vụ điều tra viên. Mà cùng lúc đó, loại thuyền này chỉ nện ở trên bến tàu động tĩnh cũng thật sự là khó mà khống chế. Rất nhanh liền có chuyện tốt người từ chung quanh nhích lại gần. Tuy rằng thời gian đã muộn, nhưng ở bến tàu dạng này địa phương, tự nhiên có là loại này người rảnh rỗi. Làm đêm nay hành động người chỉ huy, có duy lúc này đứng dậy. Phát giác được hiện tại tình trạng hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, lập tức mở miệng ra lệnh, còn có thể xuống động, hiện tại cũng hồi báo một chút tình huống. Lập tức, cái khác còn có thể hành động điều tra viên hưởng ứng bắt đầu, "Gáp Ly, thương thế đã khống chế, có thể hành động." "Mạc Miêu, chân tạm thời tê liệt, nhưng không trở ngại thi pháp." "Leader, tay trái." Nghe xong báo cáo, Cơ Duy lập tức đưa tay chỉ điều tra viên bên trong tình huống tốt nhất, bề ngoài thậm chí nhìn không ra thương thế hai người, "Gáp Ly, A Nước, hai người các ngươi đi bên ngoài khống chế chẳng diện. Đừng cho người bình thường bay tới. Cái khác có thể hoạt động đều tới, chúng ta giúp Dỗ Nạn trước sinh ra." Các điều tra viên lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, "Đúng." Sau đó hiện trường tình trạng đi tới các điều tra viên bình thường quen thuộc phân đoạn, ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. hai cá nhân khống chế lại tràng diện xua tan người bình thường. Mà những điều tra viên khác tại cơ dư dẫn đầu dưới, rất nhanh liền xác nhận rồ nạn vị trí, sau đó tại ngã lật móc ngược tại bến tàu đội thuyền dưới đáy mở cái chỗ rách. Soạt, không đến một phút sau, một thân trên dưới tất cả đều là đen nhánh rồ nạn từ than đá bên trong chui ra. Hắn vừa rồi có thể trốn qua một kiếp nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng nhảy không dưới thuyền hàng, nhưng lộ thiên rộng mở, vận tải than đá buồng nhỏ trên tàu ngay tại sau lưng. Cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lựa chọn về sau khẽ đảo. Kẹp ở vụn mặt than đá bên trong, đồng thời còn có phòng ngự thuật thức bảo hộ, lúc này mới giữ vững rồ nạn an toàn. Đáng tiếc duy nhất, liền là hắn xác thực không còn khí lực lật tung nặng nghề đội thuyền. Lúc này mới chỉ có thể nhìn địch nhân rời đi chính mình trinh sát phạm vi, cuối cùng biến mất tại trong màn đêm. Đương nhiên, cũng không phải nói đêm nay không thu hoạch được gì. Đầu tiên liền là rồ nạn xác định đối phương sử dụng nguyên điện. Hoặc là cũng có thể gọi là, từ Hy Lạp nhà thiên văn học Tổ Lệ A ở tại công nguyên năm 140 tả hữu biên soạn một bản chữ tác. Tham khảo gia hỏa này vừa rồi phương thức công kích. Đây tuyệt đối không phải cái dễ đối phó địch nhân, cùng rồ nạn gặp phải nguyên điện người nắm giữ đối nghịch so, thậm chí có thể là mạnh nhất một cái. Lại sau đó, liền là rồ nạn cá nhân thu hoạch. Tại tiếp nhận vừa rồi công kích về sau, hắn đêm nay kích hoạt thành công thông qua, chỉ cần tìm nhân sĩ chuyên nghiệp chế tác đạo cụ ký túc lực lượng, chẳng khác nào lại có một hạng pháp thuật mới có thể sử dụng. Cũng đúng lúc này, nhìn chăm chú lên từ đáy thuyền bỏ ra tới rồ nạn. Dù nữ khí tôn kính dò hỏi, rồ nạn tiên sinh, ngài hiện tại hoàn hảo sao? So với đêm nay lần thứ nhất gặp mặt, vị này điều tra viên thái độ rõ ràng lại thận trọng không ít. Dù sao nhìn thấy trước đó chiến đấu, hắn đã minh bạch nam nhân trước mặt năng lực chiến đấu cường hãn, tuyệt không phải loại kia không có sức chiến đấu nguyên điện người nắm giữ. Đối mặt phản ứng như thế của dư, rồ nạn tự nhiên cũng hưu tốt gật gật đầu, ta cơ bản không có bất luận cái gì thương thế, ngược lại là các ngươi. Bởi vì nổi giận chi lực không có đóng lại, rồ nạn rất rõ ràng điều tra viên tình huống bên này. Tại đêm nay không đến một khắc đồng hồ thời điểm, những này điều tra viên liền chết 4 người. Đây tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Đối mặt rồ nạn hỏi thăm, dư kéo ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, một bên lắc đầu một bên hồi đáp, đối đầu một vị nguyên điển người nắm giữ, xuất hiện dạng này tổn thương cũng chỉ có thể là chuyện đương nhiên. Chẳng bằng nói đêm nay nếu như không có rồ nạn tiên sinh ngài tại, tình huống khả năng chính là chúng ta toàn quân bị diệt. Cười khổ mà nói xong về sau, dư trên mặt miễn cưỡng nhanh chóng ảm đạm xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên địch nhân biến mất phương hướng, nhìn xem một mảnh đen kịt, thời khắc đều có thể mang đến cho hắn cảm giác đè nén bầu trời, vị này điều tra viên ngữ khí kiên định mở miệng nói, đương nhiên, chuyện này tuyệt đối sẽ không liền này kết thúc. Dám ở sân đình khởi sướng dạng này tập kích, vô luận hắn là cường đại cỡ nào nguyên điện người nắm giữ, cuối cùng cũng sẽ đem bị chúng ta tìm ra chân thân, chỗ lấy hình phạt. Soạn, đúng lúc này, bên kia còn đang làm việc điều tra viên cái kia khởi sướng tiếng vang. Từ ngã lật thuyền hàng bên trong, bọn hắn ném ra hai cô đã mất đi hô hấp thi thể, là bị rồ nạn không chế lại nữ vu. Miễn tráng đinh đinh tráng tại không có bất kỳ năng lực hành động điều kiện tiên quyết, cái này hai cái từ tượng thụ kịch trưởng trốn tới ra hỏa đã lần này trong công kích chết được triệt để. Trước người bộ kia mê người hình thể cùng dung mạo, cũng đang đập kích cùng than đá bên trong trở nên mơ hồ một mảnh. Liên kết quả mà nói, bắt lấy kế hoạch thất bại. Nhìn xem cục diện như vậy, rồ nạn chần chờ mấy giây mới mở miệng nói, "Cơ dư tiên sinh, cái này..." Điều tra viên lập tức lắc đầu, hào phóng hồi đáp, "Yên tâm, rồ nạn tiên sinh, liền coi như các nàng chết rồi, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp từ thi thể bên trên tìm ra dấu vết để lại, cục điều tra sẽ không bỏ qua có can đảm vi phạm pháp luật địch nhân." Gật đầu tỏ ra là đã hiểu, rồ nạn hỏi tiếp, "Đã như vậy mà nói, vậy ta hiện tại..." Nhìn ra rồ nạn hỏi thăm ý đồ, Cơ dư lập tức gật đầu trả lời, "Chuyện bên này chúng ta cục điều tra tự sẽ xử lý, hiện tại ngài có thể tùy ý hành động." Bất quá dựa theo lệ cũ, chúng ta bên này hội tại xế chiều ngày mai đến trạm vạng tối thời gian phái người đi các ngài bên trong, đến lúc đó biết hỏi thăm một chút hạng mục tất yếu. Rồ nạn trong lòng lập tức minh ngộ tới. Vậy đại khái liền là thân là nguyên điển người nắm giữ chỗ tốt. Nếu như là phổ thông thi thuật giả, đêm nay đoán chừng liền muốn đi theo bọn này điều tra viên mất vả xuống dưới, tuyệt đối sẽ không đạt được tự do hoạt động trả lời như vậy. Thế là hướng phía trước người điều tra viên gật gật đầu, rồ nạn nói cảm tạ, vậy cái này bên cạnh liền làm phiền các ngươi. Ta nói liền đi về trước, đêm mai hội hảo hảo chờ ở người đến của các ngươi. Dư lập tức trả lời, ngài thỉnh tùy ý. Trong đêm tối, điều tra viên còn tại xử lý khắc phục hậu quả bến tàu tình trạng. Mà rồ nạn rời đi về sau, liền tìm cá nhân thiếu phương hướng, cứ như vậy một mình hướng phía bờ sông khu đi đến. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 267, trên đường phố trò chuyện ban đêm đồng thời chưa kết thúc. Tối thiểu đối với rồ nạn mà nói là như vậy. Trong đêm tối đi tại sập dình trên đường phố, tuy rằng trên thân bởi vì than đá bẩn đến quá mức, nhưng cũng không ai quan tâm dạng này một cái không đáng kể người đi đường. Cứ như vậy từng bước đi trở về bờ sông khu thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía xa trên đường phố, mà lại mục tiêu chính là rồ nạn. Nhìn đối phương trong đêm tối tới gần thân ảnh, rồ nạn xuất sắc thị lực lập tức phân biệt ra được thân phận của hắn. Là Dạ Phổ. Khẽ thở dài một cái, hắn lập tức hướng phía đối phương đi đến. Hai người gặp mặt, Dạ Phổ nhìn lên trước mặt một thân đen nhánh rồ nạn, lông mày nhịn không được chớp chớp, "Rồ nạn, xem ra ngươi tình huống không tốt lắm a." Rồ nạn nhẹ nhàng nhún vai, lập tức hồi đáp, "Kỳ thật cũng còn tốt, cái gì tổn thương đều không có, liền là quần áo dơ bẩn điểm." Dạ Phổ lập tức lắc đầu, này chỗ nào chỉ là quần áo dơ bẩn. Một bên cở trách lấy rồ nạn có chút bộ dáng chật vật, Dạ Phổ đồng thời cũng từ trong túi áo trên móc ra một cái khăn tay. Cho dù lau không khô chỉ toàn toàn thân cao thấp, nhưng trên mặt loại hình vị trí vẫn có thể đơn giản dọn dẹp một chút. Duy chỉ lấy động tác của mình giúp rồ nạn lau đi màu đen cho than, Dạ Phổ lúc này mới lên tiếng hỏi, sở dĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta vừa đem đoàn kịch chuyện bên kia xử lý tốt, các ngươi đầu kia đến cùng phát đã sinh cái gì? Nhận lấy giả phổ trợ giúp, Jonan đồng thời mở miệng giải thích, tình huống cụ thể mà nói, sự tình có chút phức tạp. Chờ đến ta cùng cục điều tra người đuổi theo ra đi. Tận khả năng đơn giản hóa thuyết pháp, Jonan đem đêm nay phát sinh sự tình cáo chi giả phổ, bên trong liên quan tới nguyên điện người nắm giữ tình huống cũng bàn giao đi ra. Lấy ra hỏa này thân phận, nói không chừng hội biết rõ một chút vật có ý tứ. Nhưng mà nghe xong Jonan miêu tả, giả phổ lại đồng dạng bối rối lắc đầu, ta nghe nói qua có cùng loại biểu hiện pháp thuật. Nhưng sao trời quan chắc học hội người từ trước đến nay không thích cùng thế tục người liên hệ, mà lại nguyên điện cũng một mực bảo tồn tại gạ lạ tỷ trên núi cao, sở dĩ ta tương đối có khuynh hướng đây là cái nào đó không có có danh thanh học phái. Tốt á, sao trời quan chắc học hội. Tuy rằng trước đó chưa nghe nói qua tổ chức này danh tự, nhưng giả phổ đã hai câu nói ra cái này học phái tính chất. Như vậy cái này có được thiên văn học đại thành nguyên điện người nắm giữ, khả năng cùng éo vạ tình trạng đồng dạng, đều là che giấu tung tích nguyên điện người nắm giữ. Trong lòng nghĩ như vậy, dù nản cũng chưa quên đêm nay ngay từ đầu mục đích. Lập tức tiếp lời nói ra, đúng rồi, giả phổ. Liên quan tới xạ đặc kịch trường, ta hôm nay xác thực phát hiện một vài thứ đang diễn ra sân khấu dưới mặt đất vị trí. Chủ đề hoán đổi đến nơi đây, Dạ Phù ánh mắt lập tức nghiêm túc, một bên lau sạch lấy rồ nạn trên thân cho than, hắn đồng thời an tĩnh lắng nghe đoạn này miêu tả. Đợi đến rồ nạn sau khi nói xong, Dạ Phù mới ngựa khi có chút phức tạp hồi đáp, ta trước đó vẫn chỉ là có hoài nghi, nhưng là nghe ngươi nói như vậy, xem ra tình huống là không sai, xạ đặc thế lực sau lưng liền là nguyên sơ nữ vô hội. Tuy rằng trước đó điều tra viên cũng nhận ra lai lịch của đối phương, nhưng rồ nạn trước đó thế nhưng là chưa từng nghe nói cái thế lực này danh tự. Thế là tương đương bồi rồi hắn hướng phía Dạ Phổ quăng đi ánh mắt nghi hoặc, nguyên sơ nữ vu hội đến cùng là cái gì tổ chức? Dạ Phổ lập tức làm ra giải đáp, đây là một cái giáo nghĩa vì nữ vu thống trị thế giới cũ kỹ tổ chức, tại phương tiện giao thông còn không phát đạt trước đây thật lâu, đã từng một lần là một ít khu vực thực tế trưởng khống giả. Bất quá về sau bởi vì lợi ích vấn đề nội bộ phân liệt, lúc ấy các nàng nội bộ mấy cái nguyên điển người nắm giữ cũng riêng phần mình bất hòa, cuối cùng liền phân chia thành to to nhỏ nhỏ một chút học phái. Mà bây giờ thái độ nhất cấp tiến, đồng thời cũng kế thừa nguyên lai tôn chỉ một nhóm người, ngay tại lúc này nguyên sơ nữ vu hội. Nghe đến đó, Jonan lập tức nhớ tới đã từng nghe nói qua một cái học phái danh tự, thế là hắn lập tức hỏi, Dạ Phổ, 12 nữ vu tổ chức này ngươi biết không? Đương nhiên. Dạ Phổ không chút do dự gật đầu trả lời nói, 12 nữ vu bản liền từ bên trong chia ra tới một tổ chức, mà lại là phát triển coi như không tệ, tại gái đở cảnh nội có được không nhỏ năng lượng thế lực, chúng ta bên này trên cơ bản đều là biết đến. Khẳng định Jonan suy đoán về sau, Dạ Phổ tựa hồ nhớ tới cái gì khẽ cười một tiếng. Sau đó mới nhỏ giọng nói ra, Jonan, ngươi bây giờ biết đến không ý ta? Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt như thế hỏi gì cũng không biết đâu. Jonan sắc mặt có chút xấu hổ, lựa chọn trầm mặc làm vì câu trả lời của mình. Hai người cứ như vậy lại đi ra một khoảng cách, đợi đến con đường này đi đến cuối cùng, Dạ Phổ mới chủ động cùng Jonan kéo dài khoảng cách. Biểu lộ lại một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, hắn có chút xoay người cúi đầu, sau đó ngựa khí nghiêm túc nói ra, Jonan, chuyện đêm nay coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trước đó ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ có dạng này phát triển, thế mà lại còn cùng nguyên điện người nắm giữ trực tiếp đối đầu. Jonan hào phóng khoát tay áo, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Còn nữa nói, trước ngươi không phải cũng cùng đi với ta hẻo vạ chỗ đó mạo hiểm, chúng ta xem như cũng vậy đi. Trong đêm tối, Dạ Phổ thế đứng thẳng tắp đứng ở cuối con đường. Nghe Dỗ Nạn trả lời, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười, cứ như vậy suy tư vài giây đồng hồ, Dạ Phổ mới làm ra quyết định gì giống như tới gần Dỗ Nạn, sau đó tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, Dỗ Nạn, ngươi tốt nhất tại năm nay mùa thu đến trước khi đến rời đi Sting. Ta có dự cảm, tòa thành thị này tiếp xuống sẽ phát sinh phi thường chuyện phức tạp, cho dù ngươi trên tay cầm lấy sách, cũng không nhất định có thể bảo chứng chính mình an toàn. Nhìn chăm chú lên Dạ Phổ biểu lộ, Jonan nghiêm túc gật gật đầu. Hắn không có mở miệng tiếp tục hỏi thăm nữa. Lấy cái này vị thân phận bằng hữu, có thể cho mình nói ra đề nghị như vậy đã là bước lên lớn vô cùng phong hiểm, hắn không có khả năng làm ra không có đầu óc lựa chọn. Ngụy trang thành thương nhân thăm dò vứt bỏ thật lâu con đường, thử nghiệm từ đường tắt tiến vào gãy đờ. Xuất thân từ chiến loạn, sau đó lại bị quân sự chính phủ thống trị quốc gia. Nhận biết đến nay biểu hiện ra các loại năng lực. Vừa đi vừa về biến hóa phức tạp thân phận. Đối cái này vị thân phận bằng hữu, Jonan đã có tương đương rõ ràng nhận biết. Có thể cho mình dạng này nhắc nhở, tuyệt đối là phi thường lớn tình nghĩa. Thế là liền tại trong trầm mặc, đã có tương đương trình độ an ý hai người riêng phần mình chuyển hướng mình trở về phương hướng. Hôm nào gặp lại? Gặp lại. Mà ở cuối cùng phân biệt trước đó, Jonan đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường, thế là lập tức quay đầu gọi lại đã xoay người Dạ Phổ, đúng rồi, Dạ Phổ. Ngươi biết nghĩ muốn chế tác một chút công cụ. Ta nên làm cái gì sao? TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 268 đính chế đạo cụ thời gian đi tới ngày thứ hai ban đêm. Tại ứng đối một vị nguyên điển người nắm giữ thời điểm, hoặc là cũng có thể là bản thân liền phi thường kinh nghiệm. Hôm nay ban ngày, cục điều tra liền tới nhà tìm đến Jonan tiến hành thông chi cùng hỏi thăm. Cụ thể giảng một chút. Lợi dụng tối hôm qua đạt được tin tức, cục điều tra đã tra được xạ đặc xuống tồn tại thi pháp vết tích, thậm chí còn có mị hoặc pháp thuật dẫn dụ người xem tiến hành lớn ngạch tiêu phí tình huống. Nhưng mà càng để cho người bất đắc dĩ, là đám người này rút lui tốc độ. Là một thành thủ uy tín lâu năm tổ chức, bọn hắn lúc rời đi hiệu suất phi thường hiệu suất cao, ngoại trừ cuối cùng bị thuyền hàng đập chết hai cái nữ bu, hiện tại đã không ai còn tại sở dịch bên trong. Đương nhiên, thu hoạch cũng là có. Nguyên nhân đồng dạng tại hai bộ thi thể bên trên. Làm cuối cùng triệt để kịch trường thủ vệ nhân viên, cái này hai cái nữ vu cũng là có thể sánh vai cục điều tra tinh nhuệ cường đại thi thuật giả, mà các nàng cuối cùng sở dĩ muốn chuyển di ánh mắt, chính là vì chuyển di điều tra viên lực chú ý, dùng cái này đến mang đi đồng dạng ngay tại chế tác bên trong ma pháp đạo cụ. Về phần cụ thể chi tiết, lấy quá nguy hiểm không tiện lộ ra vì lý do, cục điều tra không có nói cho Dồ Nạn. Đại khái hồi tưởng đến hôm nay không có dinh dưỡng đối thoại. Dồ Nạn từ trên ghế đứng dậy, đi tới cửa xuyên qua áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài. Tại cái này thời gian, chung cư bên này cũng không thấy được gì người bóng dáng, hắn một mình rời đi không có bất kỳ người nào quấy rầy. Tối hôm nay, Dồ Nạn thời gian đã để sớm có an bài. Tối hôm qua tại cùng Dạ Phụ lúc chia tay, hắn chuyên môn hỏi thăm, đồng thời biết được một nhà chuyên môn buôn bán thiên về thần bí vật phẩm, đồng thời cũng có thể tại cái kia đính chế một chút tương đối đơn giản đạo cụ. Trong tay còn có thủy tinh ngày thí luyện về sau cầm tới lực lượng. Dồ Nạn tự nhiên muốn đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến chế tác một kiện đạo cụ. Cứ như vậy rời đi chung cư, tại đèn đường chiếu rọi xuống Dồ Nạn chậm rãi hướng phía bờ sông khu bên ngoài đi tới, cứ như vậy một thân một mình đi bộ đi lại hơn nửa giờ, hắn đi tới sát vách thành khu trên một con đường. Nơi này là buôn bán trang sức, lễ vật, thảo dược loại hình vật phẩm cửa hàng đường phố. Tại cái này thời gian, còn có không ít cửa hàng ngay tại vận hành. So với bờ Genuit, tòa thành thị này triệt để thời gian nghỉ ngơi còn muốn ban đêm rất nhiều, đi trên đường khách nhân cũng còn có thể nhìn thấy một chút. Một bên tại con đường hai bên nhìn xem cửa hàng bảng số phòng, Dồ Nạn nhàn nhã tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Rất nhanh, Dồ Nạn đứng tại một gian không đáng chú ý có cửa tiệm thuốc. Dù sao cũng là mở cửa kinh doanh địa phương, hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được Dạ Phổ nói cho hắn biết địa phương. Hệ lòn phòng nhỏ tuy rằng cùng cái nào đó tinh linh vương danh tự đồng dạng, nhưng đặt ở cái này dị thế giới đổ cũng sẽ không có vấn đề gì. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Dồ Nạn đẩy cửa đi vào trong cửa hàng. Đinh linh linh, lập tức thanh thúy tiếng chuông từ quầy hàng bên kia vang lên. Ngay tại cửa hàng trên trần nhà, một sợi dây thường đem cửa lớn cùng quầy hàng đầu kia lục lạc liền cùng một chỗ, chỉ cần có người tiến đến quầy hàng vậy liền có thể nhẹ nhõm phát giác. Mà nghe được tiếng chuông nhắc nhở, sau quầy cửa hàng chủ nhân lập tức ngẩng đầu nhìn tới, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Khách nhân, ngài muốn mua chút gì? Dồ Nạn gật đầu đáp lại, ừm, ta nghĩ đặt trước làm một kiện đồ vật. Là chúng ta bên này đông tây. Vị điếm chủ này nhìn qua niên kỷ không nhỏ, nếp nhăn trên mặt cùng tóc trắng đều tại kể ra hắn kinh lịch tuế nguyệt, mà biết vị lão giả này là thiên vệ thần bí người, Dồ Nạn tự nhiên không cần che giấu cái gì. Diện tích không lớn cửa hàng bên trong liền hắn cùng chủ cửa hàng hai người, sở dĩ Dồ Nạn trực tiếp đem nguyên điện gọi ra trong tay dùng một cái. Thấy cảnh này, chủ cửa hàng ánh mắt bên trong hiền lành lập tức rút đi. Vẹn vẹn động tác này, sinh hoạt tại sở dĩ hắn đã ý thức được, trước mặt mình vị này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại là một vị nguyên điện người nắm giữ. Đây cũng không phải là hậu sinh khả úy, mà là thiên về thần bí đỉnh tự mình đến trước mặt hắn. Chính mình như thế một nhà cửa hàng nhỏ, thế mà cũng sẽ có thứ đại nhân vật này tới sao? Trong lòng tuy rằng hết sức thất vọng, nhưng lâu dài kinh doanh cửa hàng chủ cửa hàng cũng rõ ràng chính mình không thể dọa sững sờ tại nguyên chỗ. Trên mặt bày làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, hắn dứt khoát từ quầy hàng vòng qua đi ra, sau đó có chút xoay người đứng tại Dồ Nạn trước người mặt bên một chút vị trí. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài muốn làm gì đông tây? Nếu như là phi thường hi hữu hiếm thấy đạo cụ, ta này đôi lão thủ chỉ sợ vô pháp. Nghe được lão nhân có chút kính sợ ngữ khí, Dồ Nạn lập tức mở miệng giải thích, ngài yên tâm đi, ta hôm nay chỉ là đến ủy thác ngài chế tác một cái nho nhỏ đạo cụ, đồng thời không có cái gì đặc biệt phiền phức đồ vật. Lão giả khẽ gật đầu, là thế này phải không? Như vậy ngài là hy vọng chế làm dạng gì đạo cụ đâu? Dồ Nạn không chút nghĩ ngợi hồi đáp, một chiếc nhẫn. Trước khi hắn tới liền đã suy nghĩ kỹ mục đích hôm nay, có găng tay sử dụng kinh nghiệm, hắn bây giờ muốn liền làm một cái đồng dạng tiện cho mang theo, mà lại không dễ dàng bị người phát giác được chiếc nhẫn. Nói ra bản thân muốn đồ vật, hắn tiếp tục nói bổ sung, không cần gì vô cùng phiền phức yêu cầu, chỉ cần lớn nhỏ vừa vặn, mà lại có thể cất giữ ma lực liền tốt. Nghe được Dồ Nạn nhu cầu, lão giả biểu hiện trên mặt có chút vi diệu. Đây là hắn cơ hồ chưa từng gặp qua yêu cầu. Thiên về thần bí người định chế con đường, tối thiểu nhất cũng muốn khắc lên một chút thời khắc tăng thêm thuật thức pháp trận, loại này bèn bèn yêu cầu cất giữ ma lực yêu cầu thật vô cùng ý thấy. Thế là, chủ cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, đại nhân, chiếc nhẫn này, liền chỉ là như vậy, không cần phụ ra thuật thức loại hình đồ vật sao? Dồ Nạn tương đương khẳng định gật đầu trả lời, đương nhiên, chính là như vậy mà thôi. Lần nữa xác nhận Dồ Nạn yêu cầu, lão giả hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu hồi đáp, đã như vậy tiên sinh ngài trước cùng ta về phía sau đi. Loại này đạo cụ chế tác rất nhanh, cho ta chừng 3 giờ liền có thể chuẩn bị cho tốt. Sau khi nói xong lão giả cũng không do dự nữa, quay người từ phía sau quậy lấy ra đình chỉ kinh doanh bảng hiệu treo ở cửa ra vào, hắn khóa cửa tiệm lại liền mang theo Dồ Nạn hướng cửa hàng đằng sau đi đến. Trên thực tế chỗ này cửa hàng, đồng dạng là vị lão nhân này chỗ ở đi theo đối phương hướng phía sau đi đến, Dồ Nạn rất nhanh liền xác nhận chỗ này kiến trúc kết cấu, dựa vào bên đường cửa hàng bên ngoài, lầu 2 khu cư trú, cùng cửa hàng phía sau cá nhân công xưởng. Phi thường truyền thống mà một mạc bố trí, mà trở lại chính mình công trong phường, vị lão nhân này trước từ trong hộp công cụ lấy ra một thanh mềm thước, cùng một cái một khối màu xám thể rắn để ở một bên, sau đó mới hướng Dồ Nạn mở miệng dò hỏi, tiên sinh, chiếc nhẫn này liền là chính ngài đeo sao? Dồ Nạn nhẹ gật đầu, đúng vậy, là chính ta đeo. Lão nhân tiếp tục hỏi, ngươi tính mang tại cái nào căn trên ngón tay? Cân nhắc đến đeo thoải mái dễ chịu vấn đề, thuận tiện ta đo một chút ngài bàn tay sao? Dồ Nạn hơi làm suy nghĩ, sau đó hào phóng vươn tay ngồi đáp, ngón trỏ liền tốt, TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 269, một đoạn lịch sử rộ nạn chỉ mắt thấy quá một lần ma pháp đạo cụ chế tác quá trình. Kia là trước mấy ngày ban đêm, tại đối phó ẻo vạ trước đó từ cỡ lão đi ạ chế tác bộ này găng tay. Sở trường với điều tra viên pháp thuật cỡ lão đi ạ, thông qua cải biến vật chất trạng thái, đem có thể cất giữ ma lực đá tròn mềm hóa vì sợi tơ sen lẫn tiến bài bóc, sau đó bệnh thành rộ nạn hiện trên tay mang theo găng tay. Vô luận từ tính thực dụng vẫn là mỹ quan góc độ đến cân nhắc, đây tuyệt đối đều là một kiện rất không tệ ma pháp đạo cụ. Mà bây giờ rộ nạn trước mặt vị lão giả này, là tên là hệ lòn dân gian thiên về thần bí thợ thủ công, tại chế tác vật phẩm thời điểm thì biểu hiện ra cùng cỡ lão đi ạ hoàn toàn khác biệt thủ pháp. Tại xác nhận quá rộ nạn tay hình về sau, hệ lòn đầu tiên phi thường tự tin chọn lựa ra một khối tài liệu, đây là một loại có kim loại sáng bóng ngân sắc thể rắn. Lập tức, hắn đem lúc này mới tài liệu cố định tại công cụ đài bên trên. Từ hai khối cứng rắn chất vật liệu thép rèn đúc mà ra kìm đài vững vàng cắn chết khối này tài liệu, những vị trí khác đều là lũ để chống thuận tiện người động thủ ra công không gian, tuyệt đối là rộ nạn chưa từng thấy qua một loại công cụ đài. Sau đó, hệ lòn một bên lấy ra một cái dài nhỏ mỏ nhọn tay cầm, thao túng ma lực của mình quán chú đi vào, một chốc nhắm ngay ngân sắc thể rắn chọc lấy đi lên. Tư, cả hai tiếp xúc vị trí phát ra nhiệt độ cao hỏa tan lúc thanh âm. Dỗ nạn đồng thời rõ ràng xem gặp, khối này ngân sắc tài liệu đã tại hệ lòn thao tác hạ bắt đầu biến hình. Tại tiến hành công việc này đồng thời, vị này lao niên thợ thủ công biểu hiện ra phi thường khoan thai tư thái. Yêu cầu đơn giản như vậy công việc, với hắn mà nói đã là xe nhẹ được quen. Thậm chí tại hòa tan tài liệu hình dạng thời điểm, hắn còn có rảnh rỗi đối dỗ nạn giải thích nói, tiên sinh, ta vì ngài chọn khối này tài liệu, là ta lúc trước ở trên biển công việc lúc ngẫu nhiên đạt được khắc ấn chi ngân. Tuy rằng so ra kém những cái kia cấp cao nhất ma đạo tài liệu, nhưng tại ta cái tiểu điểm này bên trong, nó tuyệt đối là có thể nhất phù hợp ngài yêu cầu tài liệu. Khắc ấn chi ngân. Nghe được từ ngữ này, Dỗ Nạn lập tức nhớ tới tại bờ rèn lụt gặp phải vị tiên niên lão điều tra viên, lúc ấy liền là vị kia khắc ấn sư phụ trách giữ gìn cục điều tra đại lâu pháp trận cơ sở. Mà bây giờ vị lão nhân này nói tài liệu danh tự, giữa hai bên có lẽ liền không nhỏ quan hệ. Lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn chăm chú lên hệ lòn động tác, Dỗ Nạn dứt khoát mở miệng nói, loại tài liệu này mệnh danh, giống như đều cùng khắc ấn sư quan hệ không nhỏ a. Ai nói không phải đâu. Nghe Dỗ Nạn nói chuyện phiếm đồng dạng ngữ khí, hệ lòn đương nhiên sẽ không cùng khách nhân của mình tìm phiền toái, huống chi đối phương còn là một vị nguyên điển người nắm giữ, thế là rất quả quyết liền giải thích. Từ bị kia sở tạc khai sáng khắc ấn môn kỹ thuật này về sau, không chỉ là đủ loại đạo cụ hoặc là pháp trận chế tác, tiểu liền học phái phát triển cũng hơn xa lúc trước. Học phái ấn ký, thật sự là vượt qua tưởng tượng sáng tạo a. Hệ lòn một câu rất tùy ý cảm khái, lại làm cho Dỗ Nạn vì đó sững sờ. Học phái ấn ký, lại là vị kia sở tạc sáng tạo. Vị kia hắn từng tại cục điều tra tàng thư bên trong nhìn thấy, thế giới này thời đại hắc ám kẻ khai thác. Tuy rằng hệ lòn chỉ là nói chuyện phiếm đồng dạng nói ra một câu, nhưng Dỗ Nạn trực giác nói cho hắn biết cái này là tin tức vô cùng trọng yếu, nhất định phải truy hỏi rõ ràng. Im lặng không lên tiếng không chế tốt tâm tính, Dỗ Nạn tận khả năng bảo trì ngữ khí bất biến. Lấy chậm rãi ngữ tốc mở miệng hỏi, học phái ấn ký đúng là phi thường lợi hại sáng tác. Bất quá ta tại học tập quá trình bên trong còn không hiểu rõ quá phương diện này lịch sử, ngài có thể nói cho ta một chút sao? Nghe được Dỗ Nạn hỏi thăm, nghiên lão thợ thủ công hơi sưng sờ. Ai? Giờ phút này công cụ đài bên trên khắc ấn chi ngân đã hòa tan một nửa, hắn chính sứ dùng ma lực can thiệp công cụ đài tạo ra lực trường, đem như là hòa tan ngọn đến giống như tài liệu cố định trên không trung. Là một lấy chế tác cùng buôn bán đạo cụ mà sống thiên về thần bí nhân sĩ, hắn thật rất ít nghe được có người hỏi thăm loại chuyện này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến giảng, cái này cũng không tính là tự mình học phái bí mật, mà lại chính mình loại này cái gì danh khí đều không có tiểu học phái, giống như cũng không có cái gì đáng giá người khác mơ ước đông tây. Huống chi trước mặt mình cái này vị trẻ tuổi, còn là một vị thực sự nguyên điện người nắm giữ. Trong lòng tư vị có chút phức tạp, nhưng Nghệ Lọn vẫn là mỉm cười cảm khái, đối bất cứ chuyện gì đều ôm lấy dạng này tò mò. Có lẽ chỉ có ngài dạng này học giả, mới hội còn trẻ như vậy liền có tư cách nắm giữ nguyên điện đi. Dỗ Nạn gật đầu đáp lại nói, ngài quá khen, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đối Dỗ Nạn lộ ra một cái mỉm cười, một bên thao túng cơ hồ hoàn toàn nóng chảy, trạng thái tiếp cận chất lỏng khắc ấn chi ngân, hệ lọn trên mặt lộ ra một tia hồi ức hoài niệm về sau, lúc này mới tiếp tục giải thích nói, nói đến cũng thế, đoạn lịch sử này ngài xác thực không nhất định biết rõ. Bình thường mà nói, cũng chỉ có nghiên cứu pháp trận hoặc là khắc ấn người, mới có thể tại lao sư dạy bảo hạ biết rõ những vật này. Đây chính là trước đây thật lâu, vẫn là thời đại hắc ám sắp kết thúc thời điểm phát sinh sự tình. Sau đó, hệ lọn một bên chế tạo chiếc nhẫn kia ngoại hình, đồng thời cho Dỗ Nạn giảng thuật trước đây thật lâu thiên về thần bí. Nghe nói tại thời đại hắc ám trước đó, nhân loại học phái thi pháp thời điểm cũng không cần học phái ấn ký loại vật này, mà là muốn đi theo lão sư học tập tri thức, sau đó tại nghi thức bên trên trải qua nguyên điện thí luyện về sau, liền có thể đạt được thi pháp tư cách. Dạng này quá trình vô cùng nguy hiểm. Một khi tiến vào nguyên điện thí luyện, thành công thông qua tự nhiên có thể có được pháp thuật sử dụng quyền hạn. Nhưng nếu như thất bại, tại bất luận cái gì ngoại giới sự vật đều không thể can thiệp thí luyện bên trong. Kết quả thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Thẳng đến thời đại đen tối thời kỳ cuối, Sở Tạc nghiên cứu đã sáng tạo ra có thể dẫn đạo nguyên điện lực lượng học phái ấn ký, này mới khiến thiên về thần bí học phái khoa trường tỷ lệ tử vong hạ thấp xuống đến, đồng thời đạt vào phát triển mới giai đoạn. Chỉ tiếp theo thời đại hắc ám kết thúc, lúc ấy ưu tú nhất thiên về thần bí thi thuật giả cũng từng cái một trở về với các bụi, lúc đầu có học phái dung hợp khuynh hướng hoàn cảnh, tại mất đi người lãnh đạo ủng hộ tình huống dưới cũng từng bước vứt bỏ. Cho đến ngày nay, thời đại kia cỡ lớn học phái không ít đã phân liệt phải phi thường hiếm nát. Tại cá nhân lợi ích điều khiển, thiên về thần bí phát triển lần nữa lâm vào đình trệ. ngược lại là đã từng thời đại kia phát minh học phái ấn ký, ở thời đại này đã triệt để phổ cập. Cứ như vậy kể xong đoạn này quá khứ lịch sử, hệ lọn cũng đem vi hình pháp trận khắc vào tài liệu bên trong, sau đó hoàn thành chiếc nhẫn hình dạng tạo nên. Từ công cụ đài bên trên lấy ra ngân sắc chiếc nhẫn, đồng thời dùng cái khác công cụ rèn luyện được phi thường sáng ngời về sau, vị lão nhân này nâng chiếc nhẫn này biểu diễn tại Dô Nạn trước mặt, đã chế tác tốt, tiên sinh ngài muốn thử mang một chút sao? Dô Nạn gật đầu đáp lại nói, ừm, ta đi thử một chút. Sắc mặt như thường từ hệ lọn trong tay tiếp nhận cái này đạo cụ. Dù sao cũng là dựa theo tay hình chế tạo chiếc nhẫn, đeo lên về sau tự nhiên tương đương thuận tay. Bất quá Dô Nạn trong lòng suy nghĩ, lại không có mặt ngoài biểu diễn phải như vậy bình thường. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 270, tổng lĩnh tiên sứ đen nhánh sắp dỉnh trên đường phố, Dô Nạn ngay tại hướng bờ sông khu chung cư đi đến. Hôm nay đính chế đạo cụ lớn ngạch tốn hao, mới được đến thi pháp năng lực. Những này ngày xưa đều sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn sự tình. Bây giờ lại hoàn toàn không thể để cho hắn động dung. Một bên dạo bước tại giờ về sông trên bờ đê, Dô Nạn mở ra túi, sau đó lấy ra một viên điều tra viên học phái ấn ký, làm cho người rất để ý. Dô Nạn đã từng làm tạm thời làm việc viên kia học phái ấn ký, tự nhiên đã theo của hắn rời chức giao trả lại, nhưng trên tay cái này mai từ điều tra viên phản đồ trên thân lấy ra học phái ấn ký, hắn nhưng là một mực giữ ở bên người. Từ phía trên khắc lấy đường vân đến xem, cái này điều tra viên sử dụng học phái ấn ký, cùng mình cái kia tạm thời làm việc ấn ký khác nhau khoảng chừng với viết chú văn khác biệt. Tạm thời làm việc ấn ký bên trên là đơn thuần máy phát hiện nói dối từ đầu, mà điều tra viên thì là một quyển số hiệu. Như thế đến xem, có lẽ khắc lên chú văn bản thân chỉ là một cái lượng biến đổi, cố định học phái ấn ký cùng với nguyên điện liên hệ, đào ngũ là chung quanh những này hoàn toàn không có biến hóa đường vân. Như vậy loại này đường vân lại tồn tại bí mật như thế nào đâu? Lấy trước nay chưa từng có nghiêm túc thái độ, Dô Nạn cẩn thận nhìn trong tay mình học phái ấn ký, trên thực tế tiến hành cẩn thận phân biệt, liền có thể nhìn ra loại này hoa văn đồng thời không có phổ thông trang trí hoa văn như thế chỉnh thể tính. Văn mẹo đường cong tuy rằng có chỗ giao hội, nhưng vẫn là tồn tại không ít ẩn nấp điểm tạm dừng. Nếu như dựa theo điểm tạm dừng, đem những đường vân này tách đi ra nhìn, thử tách đi ra nhìn, Dô Nạn miễn cưỡng có thể nhìn ra một cái cùng loại với chữ cái F biến hình về sau ký hiệu, cùng chữ Latin mẹ có quan hệ. Muốn chỉ dựa vào mượn những vật này suy đoán ra chân tướng trong đó, thực tại có chút miễn cưỡng, thậm chí có khả năng hoàn toàn rời bỏ chân tướng trong đó. Người người giờ vẹt sông bên trên thổi tới gió đêm, Dô Nạn một bên đem cái này mai học phái ấn ký thả về túi áo, đồng thời tiếp nối nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên vẫn là thiếu khuyết so sánh hàng mẫu. Nếu như có thể cầm tới cái khác học phái ấn ký, có lẽ liền có thể biết càng nhiều đồ vật. Một bên cảm khái, Dô Nạn trong lòng cũng đang suy tư chính mình tiếp xuống hành động. Sự mới đến mấy ngày, sự tình ngược lại là lại thêm ra không ít. Ngoại trừ cùng ẻo vạ vị trí thế lực thân bí, thuận lợi phát triển thành quan hệ thù địch, chính mình lại nhiều thêm một món cần truy tìm quá khứ lịch sử nhiệm vụ. Trong thế giới này, chính mình chẳng lẽ cũng muốn đi làm khảo cổ hay sao? Nghĩ đến đây, Dô Nạn liền không nhịn được dùng mình một cái, hắn có thể chưa quên chính mình là làm sao xuyên việt. Rõ ràng chỉ là đi dưới mặt đất di tích thu nhận sử dụng một chút tư liệu. Kết quả là gặp được địa chấn phá hư di tích, sau đó đưa chính mình xuyên qua một chuyến. Trải qua chuyện như vậy, người bình thường rất khó sẽ thích khảo cổ làm việc như vậy. Đúng rồi. Một bên phân tích tình huống của mình, Dô Nạn trong miệng lẩm bẩm, sau đó dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát một chút trên ngón trỏ chiếc nhẫn màu bạc. Chiếc nhẫn màu bạc không có bất kỳ ở bề ngoài phản ứng cùng biến hóa, mà lại tại không có khắc họa đồ án hoặc là gia tăng trang sức tình huống dưới, cũng không tồn tại dư thừa biến hóa. Nhất định phải hình dung, cái này nhìn qua thậm chí liền là một cái đơn giản thiết hoàn. Đương nhiên, loại chuyện này đồng thời không ảnh hưởng Dô Nạn đem thủy tinh ngày thí luyện bên trong đạt được năng lực ký túc đi vào. Tựa như thần khúc bên trong viết đồng dạng, thủy tinh thiên cư ở tổng lĩnh thiên sứ, giao phó hắn điều khiển vật phẩm quyền năng. Chỉ là nhẹ nhàng ma sát, Dô Nạn liền hoàn toàn hiểu được chính mình năng lực mới, khống chế vật thể. Cái này đồng dạng cũng là lúc trước Mạn Quân làm cho đã dùng qua năng lực. Bất quá cùng lúc trước đối địch thời điểm khác biệt, đêm nay làm pháp thuật người sử dụng, Dô Nạn càng rõ ràng hơn hiểu rõ đến năng lực này tình huống cụ thể. 5 giây phát động khoảng cách, không thể đối có sinh mệnh vật thể có hiệu quả. Một lần phát động chỉ có thể nhằm vào thi pháp phạm vi bên trong một chủng loại hình vật thể, không thể phá hư vật thể bản thân kết cấu. Ngoại trừ thời gian hạn chế, cái khác hai đầu hạn chế đều phi thường bị diệu. Bọn chúng đã là năng lực này hạn chế, đồng thời cũng là năng lực bản thân hiệu quả. Không thể đối có sinh mệnh vật thể phát động, điểm ấy hạn chế pháp thuật với thân thể người trực tiếp công kích, cũng giải thích đương muộn mạn còn chỉ là hung hăng hủy đi xe lửa, nhưng là không thể đối Dô Nạn bọn hắn phát động năng lực này lý do. Mà một lần chỉ có thể nhằm vào một chủng loại hình vật thể, đồng thời không thể phá hư kết cấu. Cái này một hạng coi như tương đương thú vị. Bên cạnh liền là giờ vết sông, Dô Nạn dứt khoát thực tế thí nghiệm một chút. Ngón cái nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn mặt bên, nguyên bản bình thường chạy xuôi nước sông trong nháy mắt bị Dô Nạn tiệt dừng một mảnh. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình có thể giao phó nước sông một loại duy nhất một lần lực lượng. Nếu như Dô Nạn nguyện ý, rộng lớn giờ vết sông lập tức liền có thể tại bên này nhấc lên một lần ngắn ngủi xung kích, coi như không tệ hiệu quả. Như vậy mặt đất đâu? Trong lòng như thế suy tư, Dô Nạn lần nữa ma sát chiếc nhẫn, thi pháp mục tiêu cũng chuyển rời đến chân mình hạ thổ địa. Hiệu quả phi thường hỏng bét. Không phải nói thổ nhưỡng không cách nào khống chế, mà là tại điều khiển mặt đất một tầng bùn đất về sau, càng thêm tầng dưới chót, hai mắt vô pháp nhìn thấy thổ nhưỡng vô pháp khu động. Nguyên lai là thế này phải không? Một bên khảo thí lấy pháp thuật này, Dô Nạn cũng cuối cùng đã tới chính mình thuê lại chung cư. So với hắn đi ra ngoài rời đi thời điểm, hiện tại đã là tương đương buổi tối đêm khuya, mà nguyên điện năng lực thì phi thường cụ thể nói cho hắn biết thời gian. Khoảng cách hướng đông lại có 4 giờ 27 phân lại 16 giây. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn đi vào đỉnh viện mới lên thang đu, sau đó đẩy cửa trở lại trong nhà mình. Thuận tay đem áo khoác treo ở cửa ra vào, Dỗ Nạn dứt khoát nằm ở trên giường, lại đến thời gian nghỉ ngơi à. Xuyên qua đến nay, hắn đã dưỡng thành phi thường hỏng bét làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Hiện tại gặp được có thể thời gian nghỉ ngơi, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi. Thế là, ý thức chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hôm nay kinh lịch thuần túy đến xem, thu hoạch cũng là rất không tệ. Sáng sớm hôm sau, Dỗ Nạn liền bị một cái thận trọng thanh âm từ trên giường tỉnh lại. Loảng xoảng bang, Dỗ Nạn tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Chậm rãi mở hai mắt ra, Dỗ Nạn nghiêng thân thể nhìn hướng ban công. Thái Dương phương hướng vừa vặn chiếu xuống đi, không cần nguyên điện năng lực nhắc nhở, là hắn biết hiện tại mới là sáng sớm. Thế là một bên từ trên giường bò lên, hắn cao thanh hồi đáp, ta tỉnh, có chuyện gì không? Nói như vậy, Dỗ Nạn nhanh chóng đi tới cửa kéo cửa phòng ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là thái độ đã kinh biến đến mức phi thường cẩn thận, hoàn toàn không có trước đó mở ra nữ hầu, mà đứng tại cửa ra vào, cái này người làm nữ ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn. Ánh mắt do dự đứng mấy giây, nàng mới mở miệng hỏi, Dỗ Nạn tiên sinh, ngài có phải hay không còn nhận biết nhị cỡ lũ gia tộc đại nhân bậc ta? Ngay tại đình viện bên kia, có cái một đầu mái tóc dài bạch kim, tự xưng là nhị cỡ lũ cô nương đang chờ người đấy. Dỗ Nạn biểu lộ ngẩn ngơ, hầu như không cần đại não suy nghĩ, hắn vượt qua nữ hầu liền đi xuống lầu dưới. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 271, tới chơi bạn bè hôm nay chung cư lớn cửa cũng không có khóa bên trên. Cho nên khi Dỗ Nạn đi xuống thang lầu thời điểm, thấy được trong đình viện có một đứa bé trai trốn ở sau cửa lớn, đang mục quan cẩn thận nhìn quanh bên ngoài. Mà tại chung cư bên ngoài, Dỗ Nạn xuất sắc thính lực có thể phát giác được, còn có những đứa trẻ khác đang chơi thanh âm huyền áo, bọn hắn hiện đang chơi trốn tìm một loại trò chơi. Cũng chính là tại dạng này đình viện bên trong, một vòng quen thuộc bóng hình xinh đẹp ngay ở chỗ này. Quả nhiên là bà Chỉnh Xỉ ạ. Bất quá cùng bờ rèn luyện gặp mặt lúc khác biệt, hiện tại bà Chỉnh Xỉ ạ cái kia một đầu bạch mái tóc dài vàng nóng, đã buộc thành công chúa biện lấy một loại cổ điển phương thức bàn lên, cài chặt tóc cũng chỉ có giản lược màu vàng nhạt dây của tóc. Về phần cụ thể ăn mặc, tại bà Chỉnh Xỉ ạ ở lại trong thành phố này, trên người nàng đồng thời không nhìn thấy vũ khí bóng dáng, thậm chí liên sức kiếm đều không có mang theo, ăn mặc càng là đơn giản mà dễ dàng cho hành động. Xem toàn thể xuống tới, trước mặt thiếu nữ cách ăn mặc từ đầu đến cuối phù hợp tính cách của nàng. Giờ này khắc này, bà Chỉnh Xỉ ạ dáng người đứng thẳng nửa tựa ở bên tường, ánh mắt mang cười mà nhìn xem cửa ra vào Nam Hải. Đối với tiểu hài tử vừa giỡn chơi đùa, nàng nhìn qua vẫn tương đối thích. Đương Dỗ Nạn từ trên thang lầu đi xuống thời điểm, vị này thiếu nữ phát giác được thanh âm, sau đó mới đem ánh mắt từ cửa ra vào chuyển di tới. Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn hướng chính mình đi tới, bà Chỉnh Xỉ ạ cũng từ vách tường rời đi, ngữ khí nhẹ nhàng đối diện trước bằng hữu treo lên chào hỏi, "Dỗ Nạn, đã lâu không gặp a." Dỗ Nạn đồng dạng lộ ra vẻ mỉm cười, "Đúng vậy a, sắp thực có đoạn thời gian không gặp." Bà Chỉnh Xỉ ạ tiếp tục hỏi, "Thế nào, đối sắp dình thói quen sinh hoạt sao?" Mặt đối với vấn đề này, Dỗ Nạn nhớ lại một chút tại sắp dình mấy ngày nay sinh hoạt, sau đó mới ngữ khí phức tạp nói ra, "Nó như thế nào đây? Còn tính là quen thuộc đi." Nhìn xem Dỗ Nạn lúc nói chuyện biểu lộ, bà Chỉnh Xỉ ạ nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha. Ngươi chuyện của hai ngày này ta cũng nghe nói, nghe vào xác thực không dễ dàng đâu." Cùng bà Chỉnh Xỉ ạ dạng này, ngươi một câu ta một câu tán gẫu, hai người cũng đi ra cửa lớn đến đi ra bên ngoài trên đường phố. Sáng sớm ở Soku, có thể nhìn thấy không ít tuổi trẻ người đi tại trên đường đi học, cũng có thể nhìn thấy tiểu hài tại ven đường chơi đùa giỡn. Cùng bà Chỉnh Xỉ ạ đi tại dạng này sinh hoạt bình hòa khí tức bên trong, cảm giác rất không tệ. Đại khái dọc theo dở vẹt sông đi ra 200 mét, mắt thấy đê bên này không có người nào về sau, hai người mới ăn ý đem thoại để chuyển rời đến thiên về thần bí bên này. Đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi chính là bà Chỉnh Xỉ ạ, "Dỗ Nạn, ta nghe nói ngươi mấy ngày này tao ngộ. Bất quá liên quan những này tình huống cụ thể, ngươi thật đối mặt hai vị nguyên điện người nắm giữ." Bà Chỉnh Xỉ ạ tình báo nơi phát ra vẫn là rất đáng tin. Dỗ Nạn muốn cho là nàng chỉ biết là hai trận chiến đấu bên trong một trận, không nghĩ tới bà Chỉnh Xỉ ạ thế mà toàn bộ biết được, vậy đại khái liền là thân phận quý tộc mang tới tiện lợi đi. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn cũng không có giấu giếm bà Chỉnh Xỉ ạ ý tứ. Hắn lập tức liền mở miệng giải thích, hai lần gặp được nguyên điện người nắm giữ, quá trình nói đến đều có chút trùng hợp thành phần. Cái thứ nhất là ta đến sắp dình ngày thứ hai ban đêm. Dỗ Nạn ngữ tốc bình ổn nói chính mình tao ngộ. Mà bà Chỉnh Xỉ ạ thì an tĩnh nghe hắn giảng thuật. Đợi đến mấy ngày nay tao ngộ đại khái nói xong, vị này thiếu nữ mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó đem chủ đề rời ra chỗ khác. Dỗ Nạn, ngươi có dự định tại sắp dình tìm việc làm sao? Lấy thân phận của ngươi bây giờ, ta có thể nghĩ biện pháp giới thiệu cho ngươi một chút tương đối không sai chức vụ. Dỗ Nạn có chút túi đầu suy nghĩ, công việc à? Nói thực ra, hắn cũng không để ý bà Chỉnh Xỉ ạ cho mình giới thiệu công việc. Bất quá tại sắp dình, mình còn có tương đối chuyện quan trọng muốn đi tiến hành, công làm cái gì vẫn là trước thả thả tương đối tốt. Thế là, hắn đối bà Chỉnh Xỉ ạ lắc đầu hồi đáp, làm việc, ta gần nhất không có phương diện này dự định. Đến sắp dình, có một số việc vẫn là mau sớm xử lý tương đối tốt. Nghe được Dỗ Nạn cự tuyệt đề nghị của mình, bà Chỉnh Xỉ ạ cũng không có ý kiến gì, đồng dạng ngữ khí bình thường hồi đáp, nếu nói như vậy, vậy ta liền chúc ngươi tại những chuyện này bên trong hết thảy thuận lợi tốt. Một đề tài kết thúc, lại đi ra một đoạn đường về sau, lần này là Dỗ Nạn chủ động mở miệng, đúng rồi, bà Chỉnh Xỉ ạ. Tại sao Dinh Ma nói, thu thập tình báo, hoặc là tìm kiếm người phương diện ngươi có chủ ý gì tốt sao, hoặc là hiểu rõ một chút thiên về thần bí quá khứ lịch sử đường tắt. Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Phạ Chỉ Si A liền nhíu mày. Dỗ Nạn hỏi vấn đề này có chút mẫn cảm, thậm chí đối với thiên về thần bí bản thân mà nói, tương đối yếu đất học phái hoặc là cá nhân thi thuật giả, đều là không dễ dàng tiếp xúc đến loại hình. Bất quá tất nhiên hỏi thăm người là Dỗ Nạn, Phạ Chỉ Si A vẫn là quyết định hào phóng trả lời hắn. Thế là hành tẩu tại giờ về sông đến thượng, thiếu nữ ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, thu thập tình báo hoặc là tìm người, cuộc điều tra cùng giáo hội không hề nghi ngờ là lợi hại nhất, bất quá cân nhắc đến tiếp xúc khó dễ trình độ, ta cho rằng ngươi có thể đi có thần bí bên thế lực ủng hộ thương hội tìm xin giúp đỡ. Dùng tình báo đổi lấy một vị nguyên điển người nắm giữ thiện ý, bọn hắn không có lý do chọn cự tuyệt. Nói đến chỗ này, Hạ Chỉ Xì ạ tựa như nhớ tới cái gì nói bổ sung, bất quá lựa chọn loại phương thức này, dù nặng ngươi rất có thể hội tiếp xúc đến giúp đỡ thương hội quý tộc, sau đó bị cuốn tiến cũ mới quý tộc thế lực gian đấu tranh. Tuy rằng bên ngoài nhìn không ra vấn đề gì lớn, nhưng loại chuyện này tại chúng ta bên này vô cùng nguy hiểm. Liên lấy gia tộc của ta làm thí dụ, quá khứ dựa vào vinh dự cùng lịch sử duy trì danh vọng đã không còn có đã từng hiệu lực, lấy tài sản coi như con đường mới phát quý tộc, cuối cùng sẽ cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Mặc dù có nữ vương bệ hạ đang áp chế cách đấu này, có thể loại chuyện này một khi cuốn vào, phiền phức trình độ hay là vô cùng khoa trương. Thời đại thúc đẩy, xã hội kết cấu cải biến, lao thế lực cũ cải biến cùng gây dựng lại. Những vật này đều là Dỗ Nạn từng tại trong sách vở nhìn thấy, thậm chí tại một ít quốc gia bên trong đích thân thể nghiệm qua. Thế giới này có nữ vương loại nhân vật này can thiệp, đổ cũng không phải không thể lý giải. Thế là, Dỗ Nạn thần sắc như thường khẽ gật đầu, ta hiểu được. Như vậy hiểu rõ lịch sử đâu? Nghe được vấn đề này, Hạ Chỉ Si A đem ánh mắt chuyển rời chắp sau lưng hai người đi tới phương hướng. Trên mặt mang lên ý tứ nụ cười, nàng chậm rãi mở miệng nói, Dỗ Nạn, tri thức tại chúng ta bên này có thể là trọng yếu nhất. Mà quan hệ đến tri thức truyền thừa, sinh bên trong có một chỗ không hề nghi ngờ liền là phương diện này hệ tâm. Dỗ Nạn lập tức minh bạch Hạ Chỉ Si A ý tứ. Lập tức, hắn mở miệng xác nhận nói, ngươi nói là bờ sông khu. Hạ Chỉ Si A hào phóng gật gật đầu, không sai TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển. Xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 272, giờ về đại học bạn bè gặp gỡ thời gian luôn luôn để cho người ta cảm thấy vui sướng mà ngắn ngủi. Làm nghỉ cỡ lũ gia tộc thành viên, cùng Dỗ Nạn một mực tản bộ đến giữa trưa, sau đó cùng một chỗ ăn cơm trưa về sau, Hạ Chỉ Xì ạ liền cáo biệt Dỗ Nạn rời đi bờ sông khu. Không quá phận khác cuối cùng, nàng vẫn là lưu lại một cái mời. Chỉ cần Dỗ Nạn còn tại sở dịnh, có cần liền có thể tùy thời đi trong nhà nàng bái phòng. Thế là mang theo coi như không tệ tâm tình. Dỗ Nạn tại giữa trưa trở lại chính mình thuê lại chung cư. Tuy rằng khoảng cách buổi sáng đi ra ngoài về sau đi qua thời gian tương đối dài, bất quá tại hắn về tới đây thời điểm, ven đường chơi đùa tiểu hài cũng chỉ có mấy người bị người nhà gọi đi, rất nhiều còn tại ven đường chơi đùa. Liên an tĩnh như vậy đi tiến đình viện đi tới lầu 3, Dỗ Nạn đẩy cửa trở về phòng ngồi xuống ghế. Phía sau lưng dựa vào ghế, ánh mắt chậm rãi di động đến ban công bên ngoài giờ về sông. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn suy tư chính mình tiếp xuống hoạt động. Dựa theo Phạ Chỉ Xỉ ạ nói cho tình huống của mình, hắn lớn có thể đi tìm Ngân Hạnh Diệp Thương Nghiệp Liên Minh, làm căn cơ ngay tại sở dịm, hơn nữa còn cùng mình có hợp tác kinh lịch thương hội. Không hề nghi ngờ là thu hoạch tình báo tốt nhất đối tượng. Bất quá trừ cái đó ra, quá khứ lịch sử biết được liền khá là phiền toái. Dựa theo Phạ Chỉ Xỉ ạ thuyết pháp, trong thành đích thực có ghi chép quá khứ lịch sử học phái, nhưng có thể đối với phương ngoại mở, ủng hộ ngoại nhân thẩm tra cũng chỉ có hai nhà. Thư quyền nghiên cứu hội, ấn ký học hội bên trong cái chức là từ nữ vương hôn từ thành lập, có phía chính phủ lực lượng ủng hộ nghiên cứu cơ cấu, phổ thông thiên về thần bí nhân viên chỉ phải bỏ ra đại lượng tiền tài, hoặc là học thức bên bác gia nhập bên trong, liền có thể đạt được chia sẻ tri thức cơ hội. Mà cái sau, liền là thuần túy dân gian cơ cấu. Bất quá so với thư quyển nghiên cứu hội, ấn ký học hội lịch sử muốn lâu xa hơn rất nhiều, tồn tại thời kỳ thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hắc ám về sau lịch sử. Từ với gái đời hiện nay tại toàn thế giới địa vị, bọn hắn trước đó không lâu mới đưa học hội tổng bộ di chuyển đến Stein. Đương nhiên, thân là ngoại nhân muốn thu hoạch được kiến thức của bọn hắn cũng là có đại giới. Đầu tiên nhất định phải là cường đại thi thuật giả, về sau còn cần cùng ấn ký học hội ký tên có pháp thuật ủng hộ ký kết, lại thanh toán đại lượng tiền tài về sau mới có thể có hạn độ thu hoạch tri thức. Suy tư đến nơi đây, Dỗ Nạn liền nghĩ tới dưới lầu chơi đùa hải tử. Trong thế giới này, giáo dục bắt buộc cái gì còn xa xa không nhìn thấy đầu mối, tri thức truyền bá cũng bị một số người nắm trong tay. Tuy rằng cũng có bờ sông khu dạng này đại hình học tập cơ cấu nơi đóng quân, nhưng là đối với người bình thường tới nói, phổ cập giáo dục chưa đến vẫn còn có chút xa xôi. Có chút dựa vào phía sau một chút, Dỗ Nạn ánh mắt chuyển rời đến sắc dình có chút bầu trời âm trầm thượng, cơ hồ vô ý thức lẩm bẩm nói, tri thức à, thật sự là tại bên nào cũng không dễ dàng đâu. Cứ như vậy cảm khái, Dỗ Nạn suy nghĩ cũng từng bước chuyển rời về trên người mình, sưu tập tin tức quan hệ đến Lù Mị Hạ Lạc. Tri thức thu hoạch quan hệ đến chính mình với cái thế giới này tiến một bước nhận biết. Nhưng là trong tiềm thức, Dỗ Nạn cảm thấy hẻo vạ cùng cái kia sử dụng thiên văn học đại thành thi thuật giả tồn tại quan hệ. Đồng dạng nắm giữ nguyên điện, tại tương cận thời gian bên trong đối với hắn phát động công kích. Thậm chí đều là tại thiên về thần bí tin tức rất ít người. Loại này để cho người ta xem xét liền cảm giác đây chính là phía sau màn hắc thủ đồng dạng tổ chức, thật sự là để Dỗ Nạn khó mà xem nhẹ. Mà lại đang điều tra cục đều biết rất ít điều kiện tiên quyết. Muốn đào móc ra tổ chức này dấu vết để lại, lấy tay điểm ngoại trừ đã biết mấy địch nhân, có lẽ cũng muốn từ thần bí bên đã từng trong lịch sử tìm kiếm manh mối. Về phần nói lịch sử, quả nhiên vẫn là muốn hỏa cái kia hai cái học phái giao thiệp. Rất nhanh, chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ Dỗ Nạn từ trên ghế đứng lên, lúc này thời gian còn sớm, ánh nắng mặc dù không có xua tan sự dịnh trên không mây đen, nhưng vẫn là đem quang mang vẩy trên mặt đất. Giống như muốn thuyết phục chính mình đồng dạng, Dỗ Nạn biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, cái kia liền quyết định đi trước thử nhìn xem thế giới này lịch sử đi. Tại thu hoạch tri thức phương thức thượng, Ronan nhưng không có chỉ đi một con đường ý nghĩ. Tuy rằng thư quyển nghiên cứu hội cùng ấn ký học hội là hai cái tính chất hoàn toàn khác biệt tổ chức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phân biệt tiếp xúc bọn chúng. Hai cái học phái mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là ổn định ở thư quyển nghiên cứu hội bên trên. Làm phía chính phủ thành lập học phái, tất nhiên có dễ dàng cho câu thông, tương đối an toàn loại hình ưu điểm, mà dù nạn thân vì một cái đã có tin tức lưu truyền đang điều tra cục nguyên điển người nắm giữ, hẳn là cũng có thể được trình độ nhất định ưu đãi. Thế là sáng ngày thứ hai, ở trung quanh học sinh vừa mới đạp vào cầu học con đường thời điểm, dù nạn chỉnh lý tốt hôm nay đi ra ngoài cửa lớn, cáo biệt chung cư tiến về bờ sông khu một trường đại học. Lúc này, Dạ Phổ đề nghị chỗ tốt thể hiện đi ra. Bởi vì đồng dạng ở tại bờ sông khu, dù nạn thậm chí không cần thuê xe ngựa, chỉ tốn hơn nửa giờ liền tìm tới chính mình mục tiêu. Giờ Vẹt đại học đây là thiết lập ở giờ Vẹt bờ sông, lấy đầu này trọng yếu hạ lưu danh tự mệnh danh đại học, đồng thời cũng là thế giới này cơ giới nghiên cứu tuyến đầu khu vực. Căn cứ dù nạn mấy ngày nay biết đến tin tức, trên đường phố phi thường hiếm thấy, có chút rất giống lao vụ số 13 lượt ô tô, liền là từ trường đại học này nghiên cứu cơ cấu thiết kế chế tạo. Trừ cái đó ra, thế giới này phát minh hệ thống điện lực khoa học người làm việc, cũng tại trường đại học này bên trong thành lập sở nghiên cứu. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là đối với quốc gia này, thậm chí với thế giới này đều vô cùng trọng yếu địa phương. Mà xem như dỗ nạn hôm nay mục tiêu thư quyển nghiên cứu hội, cũng bị nữ vương lựa chọn thiết lập ở trường đại học này bên trong. Tại dỗ nạn bản thân xem ra, lấy vị này nữ vương thủ đoạn cùng phong cách làm việc, ngoại trừ đem tri thức nghiên cứu cơ cấu đặt ở nó cái kia ở địa phương bên ngoài, có lẽ cũng có để thư quyển nghiên cứu hội bên trong thi thuận giả, vì trường đại học này cung cấp bảo hộ ý nghĩ. Đây mới thực là không cho sơ thất địa phương. Mang theo ý nghĩ như vậy, dỗ nạn đi vào giờ vẹt đại học. Cùng đoạn thời gian trước hắn đi qua, cỡ nào đi à học tập cái kia sở hữu lĩnh đại học khác biệt, giờ vẹt đại học tại mức độ cởi mở bên trên rõ ràng muốn tự do không ít. Tại sáng sớm các học sinh tiến vào sân trường khoảng thời gian này, dỗ nạn ỷ vào chính mình tuổi trẻ hình dạng, thậm chí không có trải qua kiểm tra thân phận liền theo dòng người đi vào trong học viện. Đứng tại cửa lớn về sau trường học đại lộ bên trên, dỗ nạn ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy thẳng tắp con đường một mực lan tràn đến giờ vẹt sông biên giới. Hiển nhiên nơi này tại thiết kế ban đầu liền có phi thường chỉnh tề kiến thiết quy hoạch, vụ mặt lẻ tẻ đi ở trong đó tuổi trẻ học sinh, cũng làm cho cái địa khu này một cách tự nhiên mang lên sức sống. Cổ xưa kiến trúc cùng tuổi trẻ học sinh, đại học cảm giác bất cứ lúc nào đều để dỗ nạn thích vô cùng. An tính đứng tại ven đường một đoạn thời gian, thậm chí hấp dẫn mấy vị thiếu nữ đi lên đáp lời về sau, dỗ nạn chủ động gọi lại một vị ven đường nữ học sinh, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi biết thư viện chạy đi đâu sao? TXTT tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 273, thư viện vị trí. Ta biết ta. Nhìn thấy hướng mình đáp lời dỗ nạn, vị này rất quả quyết mở miệng hồi đáp, theo con đường này về sau đi đến cuối cùng, rẽ trái không có nhiều khoảng cách liền có thể nhìn thấy một tràng màu xanh trắng kiến trúc, bên kia liền là thư viện. Dỗ nạn lập tức gật đầu nói tạ, phi thường cảm tạ. Mà nữ học sinh nghe được câu trả lời này, thần sắc lại lập tức biến đổi. Chính mình trả lời giống như quá quả đoán một chút, dạng này tựa hồ liền không có cách nào cùng dỗ nạn tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ánh mắt nhất chuyển, nàng lập tức sửa lời nói, kỳ thật trong trường học đường vẫn tương đối phức tạp. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể tới dẫn đường. Dỗ nạn nhẹ nhàng cười một tiếng, tạ ơn, tìm đường cái gì ta cảm thấy không có vấn đề gì. Bằng hữu của ngươi còn đang chờ đâu, sẽ không quấy rầy ngươi. Đơn giản cáo biệt đối phương, dỗ nạn liền bước nhanh hướng thư viện phương hướng đi đến. Bất quá đi ra một khoảng cách về sau, hắn vẫn có thể nghe được sau lưng đám kia nữ học sinh nghị luận. Cái này tiểu ca rất đẹp trai ai? Là chúng ta trường học học sinh, không đến mức thư viện vị trí cũng không biết ta nếu là ngươi, tuyệt đối quấn quýt chặt lấy cũng phải đuổi đi lên. Ta đây không phải sợ hai hắn chán ghét hạng người như vậy sao? Đi nhanh lên, đều nhanh phải vào lớp rồi. Tâm tình có chút vui vẻ lại có chút phức tạp, dỗ nạn theo trong lúc nói chuyện với nhau vạch phương hướng, tiếp tục đi hướng học viện chỗ sâu. Rất nhanh, hắn tìm được giờ vẹt đại học thư viện. Đây là một tràng tương đương kiến trúc hùng vĩ, tương ngoài chỉnh thể dùng màu trắng cùng màu lam dung hợp phối hợp, nhìn qua đã cao quý lại ưu nhã. Tại hơi gần phía trước vị trí, cửa ra vào còn đứng thẳng bản thiết kế thư quán vị hiệu trưởng kia pho tượng, phía dưới có khắc trước người hắn sự tích. Hệ lọ đi Phật ngươi Robin đây là một vị trăm năm trước phi thường nổi danh nhìn học giả, đồng thời cũng là tự tay thành lập giờ vẹt đại học người. Mà tại thư viện cửa ra vào, giờ phút này có thể nhìn thấy hai cái ăn mặc màu lam chế phục, đầu đội mũ nam nhân, bọn hắn tất nhiên là giờ vẹt đại học bảo an. Nhìn thấy tình huống này, dỗ nạn không cần suy nghĩ liền hướng thư viện khác một bên lách đi qua. Tùy ý tại lầu một tìm cái cửa sổ mở ra vị trí, hắn độc thân khẽ chống liền lật ra đi vào. Tiến vào nội bộ, có thể nhìn thấy thư viện chỉnh thể một tổng cộng chia làm 5 tầng. Lầu một rất nhiều giá sách sắp xếp phải chỉnh tề vờn quanh một tuần, dựa theo khác biệt phân loại, có trên giá sách trưng bày tất cả đều là sách báo, có trên giá sách trưng bày thì là một chút văn hiến hoặc là thư tịch. Ngoài ra, còn có một số trưng bày thư tịch cái bản. Ngồi tại bên cạnh trên ghế liền có thể an tâm đọc. Cùng lúc đó, trong đồ thư quán bộ trang trí cũng xa hoa mà lại tràn đầy nghệ thuật khí tức, hoa tác, điêu khắc, cổ lao chất gỗ trang trí, đủ loại một cái nhìn qua phi thường sang quý trang sức chỗ nào cũng có. Đương nhiên, dỗ nạn bản thân mục tiêu không phải tại cái này thưởng thức thư viện bộ dáng, mà là ẩn trốn ở chỗ này thư quyển nghiên cứu hội. Hiện tại thời gian còn sớm, trong tiệm sách cơ hồ không nhìn thấy cái gì người. Y theo trước đó đạt được tin tức, hắn trực tiếp tìm tới thư viện lầu 2 một gian tên là Cạ Giặt Chịu văn phòng, sau đó tiến lên gõ cửa phòng. loảng xoảng bang, có người ở đây sao? Cơ hồ là tiếng đập cửa vang lên đồng thời, văn phòng bên trong người liền đáp lại nói, ở, mời đến. Đẩy cửa vào, Ronan lập tức nhìn thấy văn phòng bên trong có ba bàn lớn. Một tấm trong đó sau cái bàn ngồi một vị uống trà lão đầu râu bạc, sắc mặt của hắn hơi có vẻ hơi giàn mua, nhưng con mắt sáng ngời hữu thần. Mà sau lưng hắn bên trái trên bàn công tác thì có một danh khí chất yếu đuối, mọc ra một trường xinh đẹp mặt trứng ngỗng cô gái trẻ tuổi. Chỉ có dựa vào cửa sổ bên tay phải bàn làm việc không có mưa hay. Ronan đi vào gian phòng về sau, vị lão giả này liền trên mặt mang lên một tia trêu chọc mỉm cười, lập tức mở miệng hỏi, vị bạn học này, xin hỏi ngươi tìm ai đâu? Hiện tại còn là thời gian lên lớp đâu? Ronan đáp lại đối mới nở nụ cười cười, sau đó mới hồi đáp, ngài tốt, ta gọi là Ronan Adler. Về phần ta muốn tìm ai, kỳ thật tình trạng cũng là thật phức tạp. Nghe được Ronan trả lời, lão giả ánh mắt chế nhạo quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng còn đang làm việc thiếu nữ, sau đó mới tiếp tục nói, nguyên lai là Ronan tiên sinh, mâu lệ. Lão giả mới nói ra vài câu, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Ronan Adler, ngài liền là vị kia nắm giữ thư tịch học giả sao? Ronan gật đầu đáp lại nói, không sai, ta chính là. Lập tức, vị lão giả này thái độ phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên lai là ngài, còn mời đi theo ta đi. Lão giả vội vàng đặt chén trà xuống từ trên ghế đứng dậy, mà Ronan cũng khẽ gật đầu đáp lại. Ừm, xin mang đường. Ronan cười nhạt một tiếng, sau đó cùng lão giả này hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tại vị lão giả này dẫn đầu dưới, hai người tới lầu một cái phi thường rộng lớn, nhưng là bố trí được lại hết sức đơn giản gian phòng. Gian phòng diện tích không nhỏ, nhưng là có một cái rất lớn giá sách chiếm cứ cơ hồ 1/3 không gian, đồng thời giá sách bên cạnh còn có một cái giá sách, bên trong chỉnh tề trưng bày đại lượng sách vở. Ronan nhẹ quét mắt một vòng, có thể nhận ra trên giá sách thả chính là một chút đồ sách cùng thư tịch. Sau đó lão giả chiêu đãi Ronan ngồi xuống, nhẹ nhàng cả sửa lại một chút góc áo, sau đó hắn mới ngựa khí bình thản hỏi, "Ronan tiên sinh, ngài tình huống ta cũng có hiểu biết, không biết hôm nay đến chúng ta thư viện là có mục đích gì a?" Đã đến nơi này, Ronan tự nhiên không có giấu giếm dự định, thế là hắn hào phóng mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản. Ta đối thiên về thần bí quá khứ lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng. Ánh mắt của lão giả lóe ra một chút ánh sáng, tựa hồ đối với Ronan lời nói cảm thấy thật bất ngờ. Quá khứ lịch sử, cảm thấy hứng thú vô cùng. Ronan khẽ gật đầu tiếp tục nói, đúng vậy, quá khứ lịch sử. Tại Steam, muốn thu hoạch được những kiến thức này, lựa chọn tốt nhất chính là chỗ này, sở dĩ ta mới đặc địa tới này tìm xin giúp đỡ. Lão giả trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, lập tức lần nữa hỏi thăm, như vậy, Ronan tiên sinh, ngài muốn biết thứ gì, nói cụ thể một chút đi. Ronan dứt khoát hồi đáp, liền là liên quan tới thiên về thần bí lịch sử ghi chép, càng sớm càng tốt. Đối với đã từng sự tình ta phi thường để ý, mà lại chuyện này quan hệ đến ta tìm kiếm một cái nguy hiểm tổ chức, nguyên nhân liền là như thế. Lão giả có chút nhíu mày. Hiện tại hai người tình huống là Ronan đến tìm xin giúp đỡ, đơn giản như vậy nói ra mục đích, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng bị hung hăng gõ lên một bút sao? Có lẽ đây chính là nguyên điển người nắm giữ tự tin. Nghĩ như vậy, lão giả còn là dựa theo thư quyển nghiên cứu hội quy định hồi đáp, ngài nghĩ không sai. Tư liệu của chúng ta trong kho xác thực có quan hệ ở phương diện này đi chép, bất quá ta chỉ là một tên phổ thông nhân viên quản lý, sở dĩ đối phương diện này kiến thức hiểu không phải rất nhiều. Mà ngài nếu như cần cụ thể thẩm tra thư tịch mà nói, một chút cần thiết trả giá vẫn là cần TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 274, trọng thao cựu nghiệp rốt cục, dù nản cảm giác chính mình hôm nay khẩn trương nhất thời khắc tới. Tuy rằng hắn hiện trên tay có một bút mức không nhỏ tiền tài, nhưng là dính đến thiên về thần bí trọng yếu nhất tri thức phương diện, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút chột dạ. Dù sao cũng là này chủng loại hình yêu cầu. Hôm nay qua đi, chính mình sẽ không liên tháng sau tiền thuê nhà đều không trả nổi a. Ngay tại rồ nạn không chế biểu lộ, không để cho mình khẩn trương lưu lộ ra ngoài thời điểm, lão giả cũng mở miệng. Mang trên mặt hữu hảo mỉm cười, hắn nhìn lên trước mặt rồ nạn chủ động nói ra, "Rồ nạn tiên sinh, chắc hẳn ngài biết rõ chúng ta thư quyển nghiên cứu hội là hiệu chung với nữ vương bệ hạ tổ chức, sở dĩ ta liền không thừa nước đục thả câu. Muốn có được tri thức, đối với ngài tới nói kỳ thật vô cùng đơn giản. Gia nhập chúng ta là được. Thư quyển nghiên cứu hội có thể giúp ngươi thu hoạch được tri thức, cũng có thể giúp ngươi lấy được lợi ích." Không sai mà nói đến đây, lão giả đột nhiên giọng nói vừa chuyển, "Đương nhiên, nếu như ngài không nguyện ý gia nhập chúng ta, như vậy cái này hợp tác liền không thể nào nói đến. Ngươi cũng liền có thể rời đi." Lão giả sắc mặt đạm mạc, đang trần thuật chuyện này thời điểm, thái độ của hắn phi thường kiên định cơ hồ không cho cự tuyệt. Nghe lão giả giải thích, Dỗ Nạn trên mặt lộ ra lý giải biểu lộ, sau đó bình tĩnh gật gật đầu. Hắn mục đích hôm nay liền là cái này, tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Mặc dù biết dạng này có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng là Ronan cũng không thể không thừa nhận, phía chính phủ thế lực thu thập lịch sử ghi chép tuyệt đối có được cái này giá trị. Nghĩ tới đây, Ronan nhìn kỹ trước mặt lão giả một cái. Đây là một vị hoàn toàn không phát hiện được ma lực khí tức lão nhân. Nhưng bản năng, Ronan từ trên người hắn cảm giác được một loại không hiểu cảm giác thần bí, không có gì bất ngờ xảy ra đồng dạng là một vị cường giả. Đây chính là hiệu mệnh với nữ vương thư quyển nghiên cứu hội. Cùng lúc đó, mà nhìn thấy Ronan phản ứng, lão giả tự nhiên cũng phi thường vui vẻ. Đây chính là một vị nguyên điện người nắm giữ. Đối tổ chức của bọn hắn tới nói, một vị nắm giữ nguyên điển người gia nhập đều tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt tin tức. Một tên có được tri thức cùng kinh nghiệm tồn tại, chỉ phải thật tốt câu thông, liền có thể để nghiên cứu của bọn hắn tiến thêm một bước. Cao hứng mừng mừng địa, lão giả từ trên ghế đứng lên, rất tốt. Thưa quyền nghiên cứu hội phi thường chào mừng ngài gia nhập. Ronan tiên sinh, ngài có thể yên tâm. chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết mức thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nhìn thấy Dỗ Nạn từ chối cho ý kiến nghe chính mình giảng giải, lão giả lập tức móc ra một cái thẻ đưa tới, đây là chúng ta giấy chứng nhận, rót vào ma lực của mình liền có thể hoàn thành nghiệm chứng. Về sau chỉ cần nắm giữ cái này, ngài liền có thể chứng minh chính mình là thư quyển nghiên cứu hội một viên, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ dùng tới. Dỗ Nạn gật đầu ứng cùng, đồng thời nhận lấy cái thẻ này. Một tấm thẻ chi phiếu lớn nhỏ tấm thẻ màu đen, phía trên chỉ có một ít trang trí tính đường vân, nhìn không ra bất kỳ tin tức. Dựa theo lão giả thuyết pháp, Dỗ Nạn thử đem thần khúc cường hóa thân thể ma lực rót vào bên trong, thẻ màu đen bên trên lập tức hiện ra một cái cầm trong tay sách vở, thân xuyên hồng y liễu bóng lưng. Được rồi, nghiệm chứng phi thường thành công. Thấy cảnh này, lão giả lập tức cao hứng gật gật đầu, bất quá như vậy, chúng ta bây giờ cái kia chuyển sang nơi khác đến nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, lão giả vỗ nhẹ bàn tay, trong phòng giá sách lập tức ứng cùng bỡ ra một cái lối đi nối thẳng dưới mặt đất. Dỗ Nạn tiên sinh, đi theo ta. Tiện thể tự giới thiệu mình một chút, ta là Ổ Bẹn Hình Xéo Lì, ngươi gọi ta lão Xéo Lì là được rồi. Nói chuyện thời khắc, Ổ Bẹn Hình đã dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Dỗ Nạn theo sát phía sau đi vào, đồng dạng bước vào cái thông đạo này. Trong thông đạo phi thường yên tĩnh, hai bên dán vào chất liệu không rõ dài mảnh trạng phát sáng vật thể cung cấp chiếu sáng, cả cái thông đạo cũng hết sức rõ ràng hướng kéo dài xuống. Thiên về thần bí người, thật đúng là liền thích hướng dưới nền đất quan a. Trong lòng nghĩ như vậy, Dỗ Nạn đi theo lão giả hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Thông đạo chiều dài kỳ thật cũng không tính quá xa. Chỉ chốc lát sau, Dỗ Nạn liền thấy phía trước xuất hiện ánh sáng. Ngay sau đó, một đầu hướng phía dưới thềm đá thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng không phải rất rộng rãi, nhưng lại phi thường vững bức mà ổn định. Nơi này chính là chỗ của chúng ta, ta là một vị thư tịch nghiên cứu viên, ngươi cầm giấy chứng nhận cũng là nghiên cứu viên. Ngươi hẳn phải biết chúng ta phòng nghiên cứu bên trong thư tịch đều thuộc về cơ mật, cho nên đừng tiết ra ngoài. Dỗ Nạn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta đã biết. Đi xuống thềm đá ngắm nhìn một phía, cái này giấu ở thư viện dưới mặt đất không gian mở đảo phải tương đương rộng rãi, mà lại chung quanh đều có lập trụ duy trì không gian tính ổn định. Vây quanh xuống tới bằng đá thang đu, sáu đầu thâm thúy thông đạo mở đảo hướng phương hướng khác nhau, mà không gian bản thân còn an trí số lượng không ít giá sách, cơ hồ tại mỗi cái thông đạo cửa vào hai bên đều có đại lượng thư tịch tư liệu bảo tồn. Đồng thời, hộp bèn tìm giảng giải cũng đang tiếp tục, nơi này chính là chúng ta sở nghiên cứu, bên trong sở hữu thư tịch cùng tư liệu đều là từ chúng ta phụ trách đảm bảo, sáu cái lối đi phân biệt đối ứng trên viên tinh cầu này sáu khối đại lục thu thập tới tin tức. Ngươi có thể ở chỗ này qua, chỉ là tuyệt đối đừng làm hư bên trong thư tịch cùng tư liệu là được. Nói xong lời nói này về sau, lão giả liền đi đầu đi hướng bên trong một đầu đường hầm, đi thôi, chúng ta đi ký kết một cái khế ước. Dùng cái này đến cam đoan chúng ta về sau có thể vui sướng cùng nhau công việc. Thế là hai người tiếp tục thâm nhập sâu, theo không gian dưới đất riêng đưa tới một đầu đường hầm, đi vào bên trong một gian phòng làm việc. Mang theo Dỗ Nạn đi vào gian phòng, lão giả thuần thục từ văn phòng bên trong lật ra một trương giấy khế ước. Trắng loãng trang giấy tuy rằng diện tích không lớn, nhưng phía trên tràn đầy quanh quẩn lấy ma lực. Rõ ràng, đây là một trương mang theo ma pháp hiệu lực khế ước. Lão giả trước chủ động tại giấy khế ước bên trên viết tốt tên của mình, về sau liền đem nó đưa cho Dỗ Nạn. Đến xem đi. Tiếp nhận giấy khế ước, Dỗ Nạn cẩn thận bắt đầu đánh giá. Giấy khế ước phía trên viết là liên quan tới tri thức cùng tài phú hiệp nghị, trên xuống điều khoản nội dung đơn giản mà trực tiếp kỹ càng, không có ẩn tàng khế ước cạm bẫy loại hình đồ vật. Sau khi xem xong, Dỗ Nạn đem giấy khế ước để lên bàn. Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn động tác, lão giả hỏi, xem hết, cảm giác như thế nào? Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn không nói gì, mà là dựa theo chính mình đang điều tra cục hiệu qua phương thức, dứt khoát đưa tay tại giấy khế ước bên trên một vạch. Ma lực tại mặt giấy lưu lại ấn ký, khế ước vậy liền coi là xong rồi. Ô Bèn thêm lại một lần đứng dậy, lại lấy ra một cái khắc trương. Không, phải nói là một chồng thật dày khế ước. Phịch một tiếng đem nó đặt ở Dỗ Nạn trước mặt, hắn ánh mắt phi thường vui sướng nói ra, tới đi, Dỗ Nạn tiên sinh. Đem cái này cũng ký. Đây là giờ vẹt đại học thư viện nhân viên quản lý công việc khế ước, vì che giấu thân phận thuận tiện hoạt động, đây cũng là nhất định phải làm. Nhìn thấy cái này một chồng dày đặc công việc khế ước, Dỗ Nạn sắc mặt chỉ trệ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 275, các phương diện phát hiện giờ vẹt đại học thư viện xây khối tường, tại mùa đông thời điểm giữ ấm hiệu quả rất không tệ. Đóng lại cửa sổ, ngoại giới thanh âm cũng có thể rất lớn trình độ ngăn cách. Liên an tĩnh như vậy ngồi tại trong phòng làm việc của mình, Dỗ Nạn trước mặt trên mặt bàn đặt vào ba quyển sách, phân biệt là quần thổ vẽ kỳ thực gái đờ niên khắc biểu thời đại đen tối về sau bản thân phân tích. Bên trong gái đờ niên khắc biểu liền mở ra ở trên bàn làm việc. Mà Dỗ Nạn bản thân thì tay trái nâng lên một bản trang giấy ố bằng sách, tay phải ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trang giấy văn tự bên trên. Quyển sách này giờ phút này đã đọc đến cuối cùng, mà lại tại đọc qua đồng thời, Dỗ Nạn còn lấy chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm đọc lấy nội dung trong đó. Đây là thứ 27 cái năm tháng. Sở Tạc đem chính mình vòng chi ma văn sáng tạo tính tại cấu thành về sau, có thể đem nguyên điện lực lượng dẫn đạo đi ra học phái ấn ký đã từng bước quyết tán đến toàn thế giới. Tất cả mọi người minh bạch đây là hơn xa lúc trước kỹ thuật, đây mới là tương lai. Có thể là như thế này. Thật được không? Dần dần già đi chúng ta đã bất lực đi tự thể nghiệm tương lai xa xôi, ta thậm chí có thể cảm giác được chính mình thân thể gánh chịu ma lực cực hạn bắt đầu trưởng, chung kết thời đại này không ai hối hận, nhưng nguyện trước khi đến con đường tương lai bên trên, sau này còn có thể có người không ngừng vượt mọi chông gai, mở ra chính xác con đường đi. Xoát, động tác chậm rãi, Dỗ Nạn đem trang sách vượt qua. Tại bản này niên đại xa xưa thư tịch cuối cùng, là một chương kẹp ở bên trong mượn đọc ghi chép đồng hồ. Khoảng cách lần trước có người đọc quyển sách này, thời gian đã qua dòng dã 76 năm. Nhìn thấy cái số này, Dỗ Nạn tiếp tục vô ý thức cảm khái một câu, nếu như một mực không ai đọc, bộ sách kia tồn tại ý nghĩa chẳng phải đã mất đi sao? Tâm tình có chút phiền muộn lắc đầu. Dỗ Nạn cầm lấy trên mặt bàn mới tinh bút máy, cẩn thận từng ly từng tí, sợ ngòi bút hội đâm xấu sách phong giống như, dựa theo trước đó cách thức, tại thượng mặt viết xuống ngay ngày. Lờ giờ năm 417, sáng hối tháng, ngày thứ 12 Dỗ Nạn ắt lờ viết xong về sau mở ra sách vợ chờ đợi chữ viết hong khô, Dỗ Nạn chậm rãi đem thân thể dựa vào ở sau lưng trên ghế, sau đó thở dài nhẹ nhõm, hô, mặc dù mình chỉ vừa mới gia nhập thư quyển nghiên cứu hội một tuần nhiều thời gian, nhưng là nương tựa theo nguyên điển người nắm giữ thân phận, hắn vẫn là thành công mượn đọc đại lượng thư tịch. Về phần kết quả, tuyệt đối được xưng tụng thu hoạch tương đối khá. Chiếm cứ tin tức ưu thế, mà lại tại thiên về thần bí người đối lịch sử nghiên cứu không thế nào cảm thấy hứng thú điều kiện tiên quyết, liên quan tới những này quá khứ lịch sử, Dỗ Nạn hiện tại hiểu rõ trình độ, coi như tự nhận là chuyên gia cũng không có hỏi vấn đề quá lớn. Mà lại đứng tại góc độ của hắn, còn suy đoán ra một ít càng vật có ý tứ. Cũng tỉ như nói hắn vừa mới xem hết bản này Dỗ Nạn, hồi ký. Vị này đồng dạng kinh lịch thời đại hắc ám nhân vật lịch sử, ngay tại chính mình hồi ký bên trong ghi chép đại lượng chân quý nội dung. Cũng tỉ như học phái ấn ký chân chính sinh ra quá trình. Hiện nay trên thế giới học phái ấn ký, trên thực tế là vị kia sở tắt lấy chính mình học phái nguyên điện làm đại giá, một lần nữa chế định ra một loại thi pháp quy tắc, bởi vậy đến mở rộng thi pháp năng lực truyền bá, đồng thời cũng là vì chung kết thời đại hắc ám. Bất quá liên quan thời đại hắc ám tình huống cụ thể, quyển sách này tác giả lại không có tiến hành miêu tả, chỉ có ngẫu nhiên trong câu chữ, nói không tỉ mỉ đề cập tới một câu tiên là đối với nhân loại mà nói vô cùng nguy hiểm thời đại. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, Dỗ Nạn còn có một hạng càng trọng yếu hơn phát hiện. Tại thời đại hắc ám, sở hữu học phái pháp thuật hiệu quả đều đột ngột giảm xuống một mảng lớn. Tuy rằng không ai tại sách bên trong trực bạch nói ra, nhưng là thông qua bọn hắn đối với chiến đấu hồi ức nội dung tiến hành so sánh, liền có thể phát hiện trải qua thời đại kia người phổ biến xuất hiện vấn đề này, không có bất kỳ người nào có thể để tránh cho. Sau đó, càng có ý tứ chuyện xuất hiện. Nếu như nói là mạt pháp thời đại loại hình thiết lập, như vậy thế giới này pháp thuật hẳn là sẽ còn tiếp tục suy yếu, hoặc là hồi quang phản chiếu tăng cường một chút cũng không phải là không thể được. Nhưng là tại đại lượng tư liệu so sánh dưới, Dỗ Nạn phi thường vững tin. Vô luận suy yếu vẫn là tăng cường, thế giới này thi thuật giả nhóm pháp thuật hoàn toàn không có biến hóa, một mực từ 400 năm trước tiếp tục cho tới hôm nay mới thôi. Tình huống như vậy liền rất đơn giản. Thời đại hắc ám chung kết, hay là cái kia thời gian tiết điểm phát đã sinh cái gì, sau đó duy nhất một lần vĩnh cửu can thiệp thế giới này pháp thuật. Tham khảo vị kia sở tặc có thể hy sinh nguyên điện, dùng cái này đổi lấy học phái ấn ký phát triển, Dỗ Nạn hiện tại liền có mấy loại tưởng tượng. Chỉ tiếp những sách này bên trong phần lớn ngữ nghĩa không rõ. Hắn dưới mắt còn vô pháp tinh chuẩn đánh giá ra thời đại đen tối đến cùng phát đã sinh cái gì. Vì sao một thời đại chung kết? Can thiệp tiên về thần bí pháp thuật hiệu quả. Loại chuyện này chợt nhìn qua, quả thực liền giống nhân loại từ nguyên thủy bộ lạc tiến vào phong kiến thời đại về sau, trước đó sở hữu đi săn kỹ xảo cùng hiệu quả đều đột nhiên trở nên kém đồng đạo. Ừ, cứ như vậy đi. Trong lòng suy tư những vật này, Dỗ Nạn khỏe mắt quét nhìn thấy mượn đọc bề ngoài chữ viết đã khô. Thế là đưa tay khép lại bản này Dỗ Nạn, hồi ký. Hắn lại đem quần thổ vẽ kỷ thực cầm tại trước mặt, đồng thời tham chiếu lấy mở ra gãi đờ niên khắc biểu bên trên thời gian, bắt đầu tìm kiếm một cái cố định từ đầu. Cựu giới mật hội. Nói ngắn gọn, đây là hắn trong khoảng thời gian này điều tra ra lớn nhất thành quả. Kẻo vạ sở thuộc tổ chức, hẳn là liền gọi cái tên này. Một cái từ thời đại hắc ám kết thúc 40 năm về sau, liền bắt đầu có linh tinh ghi lại tổ chức. Căn cứ Dỗ Nạn tra được tin tức, tổ chức này hội lấy phi thường ẩn nấp thủ đoạn phát ra mời, mục tiêu tuyệt đối đều là ưu tú nhất năm trước thi thuật giả. Mà lại cùng lúc đó, bọn hắn biểu diễn quá chủng loại phong phú, hiệu quả hệ thống hoàn toàn khác biệt pháp thuật. Mặc dù không có nâng lên cựu giới mật hội nắm giữ cái nào nguyên điện, nhưng Dỗ Nạn tại quá khứ chiến đấu trong ghi chép, tìm được cùng thiên văn học đại thành pháp thuật hiệu quả đồng dạng nội dung. Dù sao cũng là trải qua chiến đấu, sau đó còn sống sót đến viết sách người làm ra ghi chép. Nội dung trong đó thậm chí so Dỗ Nạn kinh lịch còn muốn kỹ càng. Cái này đến từ cựu giới mật hội ra hỏa, có thể chỉ định trong tầm mắt người hoặc vật thể, lấy tùy ý đường con đường vòng cung tiến hành cưỡng chế di động, thậm chí một lần còn có thể chỉ định nhiều cái mục tiêu tầng tầng liên động, giống như bầu trời chi tinh thể quỹ tích vận hành. Mà đồng dạng nguy hiểm, là loại pháp thuật này tạo thành lực lượng chi lớn, hoàn toàn không cách nào chống cự. Tới chiến đấu, chỉ có thể để bảo vệ thân thể an toàn phương thức đến đường lối. Thứ nơi này miêu tả, Dỗ Nạn thật sự xác định thiên văn học đại thành phương thức công kích nơi phát ra. Lượt này đồng đều vòng hệ thống. Như thế phù hợp trên địa cầu, trong quyển sách này vô cùng trọng yếu một cái học thuyết. Sử dụng về sau liền có thể minh bạch. Thiên thể vận hành lực lượng, ở đâu là nhân lực có thể chống lại. Tiếp tục lần xem trước mặt thư tịch tìm kiếm ghi chép. Khi thời gian đến 2 giờ chiều về sau, Dỗ Nạn cửa phòng làm việc bị gõ vang, một cái tuổi trẻ thanh âm lập tức vang lên tại phía sau cửa. Loảng xoảng bang, Dỗ Nạn ở đây sao? Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 276, công việc nghiên cứu mời đến. Dỗ Nạn mở miệng đáp lại, người bên ngoài lập tức đẩy cửa tiến đến. Là Muli. Nàng là Dỗ Nạn lần đầu tiên tới thư viện thời điểm, trong phòng làm việc công tác cô gái kia. Nhìn chăm chú lên đối phương, Dỗ Nạn lập tức mở miệng hỏi, là Muli a, có chuyện gì không? Ừm. Đẩy cửa tiến đến thiếu nữ trong tay ôm lấy cơ quyển sách, đối Dỗ Nạn khẽ gật đầu về sau, nàng mới nhỏ giọng nói, phụ phép tiên sinh để cho ta tới thông chi ngài một chút. Số 2 phòng thí nghiệm cần sự giúp đỡ của ngài. Dỗ Nạn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta đã biết, lúc nào đi. Mũ lì có chút túi đầu, vẫn như cũ âm thanh nhỏ bé hồi đáp, trong vòng nửa giờ. Tiếng nói rơi xuống đất, vị này thiếu nữ ôm lấy trong ngực sách quay đầu rời đi Dỗ Nạn văn phòng, động tác đội vàng phải giống như tại chạy trốn giống như. Bất quá đã như vậy, Mũ Lì rời đi thời điểm vẫn là chưa quên mang lên cửa ban công. Nhìn chăm chú lên không có một hai cửa ra vào, Dỗ Nạn không cảm thấy kinh ngạc lắc đầu. Đem chính mình mượn tới thư tịch khóa kỹ ở văn phòng két ngầm bên trong, hắn cái này mới đứng dậy đi ra ngoài. Đã công việc một tuần, Dỗ Nạn cũng tại thư quyển nghiên cứu hội đại khái lăn lộn cái quần mặt. Vị này tên là Mũ Lì thiếu nữ, xác thực liền là loại tính cách này. Chỉ có thể nói đối phương tính cách như thế. Đi ra văn phòng, Dỗ Nạn trực tiếp đi tới lầu một cái kia có cửa ngầm trong phòng. Hơi rút ra một điểm MP, hắn nhẹ nhàng điểm vào giá sách thứ 6 cột đặc biệt vị trí bên trên. Cách, giá sách tự động phân liệt, đồng thời hướng phía dưới ám đạo xuất hiện. Thư quyển nghiên cứu hội mở cửa thủ pháp, thậm chí so Dỗ Nạn thấy qua cục điều tra mật đạo còn tân tiến hơn, chỉ có tại thẻ căn cước bên trên nghiệm chứng qua ma lực, điểm tại quy định vị trí mới có thể mở cửa. Nếu như ma lực tính chất không xứng đôi, cái lối đi này liền tuyệt đối sẽ không mở ra. Quả thực là mật mã khóa đến mặt người phân biệt đồng dạng kỹ thuật tiến bộ. Đã tương đối quen luyện đi xuống thông đạo, Dỗ Nạn dưới đất đại sảnh bước chân càng không ngừng quay đầu đi vào bên tay trái cái thứ 2 thông đạo, nơi này chính là thư quyển nghiên cứu hội số 2 phòng thí nghiệm vị trí. Đồng thời, cũng là cảm vạ châu tư liệu tập hợp vị trí. Cảm vạ châu là trên biên tinh cầu này khác một khối đại lục, tuy rằng không thuộc về gái đờ đế quốc bản thổ, nhưng kinh doanh thuộc địa thế nhưng là không một chút nào ít, bởi vậy sưu tập tới đủ loại tư liệu liền hội tụ ở đây. Đi vào cái này thư quyển nghiên cứu hội phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Dỗ Nạn có chút để ý nhìn xung quanh. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng nơi này bố trí vẫn là tương đối lệnh người để ý trên thực tế. Đây là một gian chuyên môn dùng cho nghiên cứu nguyên điện phòng thí nghiệm. Ngoại trừ một cái có thể ướp thuốc ma lực tràn lan bình đại, đại sảnh ngay phía trước còn có vài trương thật dài cái bàn. Tại bên cạnh bàn theo thứ tự ngồi một chút ăn mặc phi thường ở nhà người. Gia nhập nơi này, Dỗ Nạn xem như những người này trẻ tuổi nhất một cái. Rất nhanh, đứng tại ướp thuốc bình đài bên kia một vị nam tử trung niên, là thông chi hắn tới hủ phẹt nhìn thấy Dỗ Nạn tiến đến, một chốc đưa tay chỉ khoảng cách bình đài hàng trước nhất một vị trí. Dỗ Nạn, ngươi đã đến. Trước ngồi ở kia một bên, một hồi nếu như nguyên điện bạo tẩu, liền dùng ngươi ngang cấp ma lực áp chế nó. Dỗ Nạn lập tức gật đầu đáp lại, được rồi, ta đã biết. Đi đến bàn trước, Dỗ Nạn một cách tự nhiên gọi ra nguyên điện, đồng thời đưa tay đỡ tại bàn dài một cái lỗ khảm bên trên. Về sau nếu như xảy ra bất chắc, như vậy hắn liền sẽ lấy chính mình nguyên điện lực lượng áp chế đối phương, dùng cái này đến cam đoan chung quanh an toàn. Loại công việc này, đối nguyên điện trưởng không trình độ càng cao người làm ra hiệu quả càng tốt. Dỗ Nạn tự nhiên phi thường thích hợp. Tiên Tính vẫn duy trì động tác của mình, ánh mắt của hắn lập tức rơi tại trên bình đài. Dỗ Nạn biết rõ lần này công việc nghiên cứu nguyên điện là cái gì. Hoài Bảo kiếm xích, một bản chắc định đao cụ lực cắt đao kiếm học kinh điển, nghe vào liền vô cùng nguy hiểm. Sau đó, hôm nay thí nghiệm bắt đầu. Làm nghiên cứu đầu đề chủ đạo giả, Hu Phép trước dùng ma lực vây quanh tại nguyên điện trung quanh, sau đó liền bắt đầu dùng mấy loại khác biệt phát âm cao thanh niệm lên trong sách thuật ngữ. Cho dù lấy Dỗ Nạn coi như không tệ ngôn ngữ năng lực, giờ này khắc này, cũng thực không cách nào phân biệt ra Hu Phép đang nói cái gì. Khó chịu vài câu Anh ngữ bên trong kẹp một đoạn chữ Latin, nửa đường còn có thể ngoạc ra một điểm Ấn Độ hương vị phương ngôn. Giải mã nguyên điện công việc, đối bọn hắn tới nói thật sự là quá cực khổ. Ngẫu nhiên tầm đó, nói không chừng còn có thể để Hủ Phẹt đụng đối mấy cái danh từ a. Nhìn xem một màn này, Dỗ Nạn suy nghĩ bắt đầu bay xa. Hắn không biết Hủ Phẹt là cái gì học phái thi thuật giả, nhưng là mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Dỗ Nạn cũng hơi biết rõ Hủ Phẹt có su cắt tị hung năng lực. Tại có dạng này điều kiện tiên quyết, nam tử trung niên này tiếp xúc qua rất nhiều học phái pháp thuật, sau đó luyện tập đồng thời trình độ nhất định nắm giữ âm đọc. Tại trước mắt thiên về thần bí vòng tròn bên trong, Hủ Phẹt không hề nghi ngờ liền là cấp cao nhất nhân viên nghiên cứu. Chỉ tiếc dù vậy, công việc này cũng nhất định là dài đằng đẵng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ về sau, Hủ Phẹt có chút mệt mỏi buông xuống trong tay Hoài Bảo kiếm xích. Tuy rằng hôm nay còn không tìm được một cái chính xác chú ngữ, nhưng hắn cũng không có gây nên bất luận cái gì nguyên điện bạo tẩu tình trạng, chỉ có thể nói là bình thường quá trình nghiên cứu. Mà nhìn thấy Hủ Phẹt động tác, trung quanh trên bàn dài có một tên dáng người buồn bã nam tử đột nhiên cử đi nhấc tay. Hủ Phẹt tiên sinh, ta có một ý tưởng. Nghe được thanh âm này, người đang ngồi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nam tử kia, mà tại mặt của nam tử kia bên trên thì mang theo tương đương vẻ mặt nghiêm túc. Hủ Phẹt ngữ khí bình thản hỏi, nha. Hồn, ngươi có một ý tưởng. Tên là Hồn nam tử nặng nề gật gật đầu, lập tức hồi đáp, không sai, ta có một ý tưởng. Thừa nhận điểm này, Hồn lập tức quay đầu nhìn một chút gian phòng bên trong đám người. Thần sắc vô cùng gấp gáp, đồng thời câu nói do dự, hắn tiếp tục mở miệng nói, khoảng cách nữ vương bệ hạ đến thị sát thời gian đã không nhiều lắm. Sở dĩ trong đoạn thời gian này, chúng ta tốt nhất có thể làm ra một chút tính thực chất thành quả. Mà các vị đang ngồi bên trong, không hề thiếu cường đại dị thường thi thuật giả, chúng ta. Nói đến chỗ này, Hồn trở nên ấp a ấp úng bắt đầu. Tựa hồ chuyện kế tiếp phi thường khó mà mở miệng, đến mức hắn rốt cuộc nói không được. Mà nhìn thấy gia hỏa này phản ứng, làm nghiên cứu lãnh tụ Hủ Phẹt lập tức ý thức được đối phương suy nghĩ cái gì. Thế là, hắn ngữ khí nghiêm túc mở miệng truy vấn, "Hồn, nói ra ngươi ý nghĩ." Hủ Phẹt một tiếng này hỏi thăm, tựa hồ mang theo mê người ma lực. Mà tại hắn mở miệng về sau, ngồi tại bàn dài phía sau Hồn lập tức liền kìm lòng không đặng hồi đáp, "Lấy thực lực của chúng ta, có hay không có thể đi thứ nhất phòng thí nghiệm đâu?" Tiếng nói rơi xuống đất, gian phòng bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đang ngồi tất cả mọi người đều biết, thứ nhất phòng thí nghiệm là thư quyển nghiên cứu hội mở ra nguyên điện thí luyện địa phương. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 277, nghiên cứu lý niệm. Hồn, im ngay. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Phòng thí nghiệm trầm mặc trong không khí, làm nghiên cứu người lãnh đạo hụ phẹt mở miệng. Hắn lấy phi thường nghiêm khắc ngữ khí, đối bàn dài bên kia hồn trách cứ bắt đầu. Nhưng mà đối mặt biểu lộ ra phẫn nộ thái độ hụ phẹt, hồn lại một mặt bình tĩnh, thậm chí vẫn yên ổn ngồi tại sau cái bàn mặt nói ra, ta đương nhiên biết rõ, ta biết chính ta đang nói cái gì. Hồn thanh âm bên trong không có chút nào e ngại chi sắc. Loại cảm giác này, liền phản phất hắn đối diện đấy cũng không phải là lần này nghiên cứu người lãnh đạo, mà là một cái bình thường đồng sự đồng dạng. Nhìn chăm chú lên thái độ như thế hồn, hụ phẹt nhíu nhíu mày lông, tiếp tục nghiêm nghị quát lớn, biết rõ ngươi còn dám nói ra những lời này đến, chẳng lẽ ngươi có phải là không có đem nghiên cứu hội quy tắc để vào mắt? Hồn khẽ lắc đầu, ngữ khí không chút hoang mang hồi đáp, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngài hẳn là minh bạch, nếu như ngài không cho phép ta nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, vậy liền đại biểu cho nghiên cứu hội bản chất nhất mục đích mất đi ý nghĩa, mà ta hiện tại cách làm này đều chỉ là vì truy cầu thành quả mà thôi. Nghe được hồn nói ra như thế, lý trực khí tráng lời nói, Dỗ Nan lặng lẽ dùng ánh mắt nhìn hai bên một chút cái khác thi thuật giả, khoe mắt liếc qua có thể nhìn thấy vị trí người đang ngồi bên trong xác thực có người biểu hiện ra đồng ý hồn thuyết pháp thái độ, mà loại này tán đồng người thà ở trong phòng thí nghiệm thi thuật giả bên trong phần lớn lộ ra tương đối tuổi trẻ. Về phần đối nguyên điện thí luyện loại này tuyệt đối sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh lựa chọn tương đối kháng cự, thì là niên kỷ càng lớn một chút thi thuật giả. Dỗ Nan có thể nhìn thấy tình huống, đứng tại bình đài hủ phẹt tự nhiên cũng có thể phát hiện. Hỗn đản, ánh mắt trầm xuống, vị này nghiên cứu người lãnh đạo lập tức giận dữ mắng, đây là lời của ngươi nên nói sao? Hồn, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không tuân thủ nghiên cứu hội quy củ, chẳng khác nào tại nguy hại tất cả mọi người an toàn, người ta khuyên ngươi không muốn lựa chọn những cái kia nguy hiểm mà tà ác đồ vật. Hồn ánh mắt thoáng nhìn, một bên đứng dậy một bên nói ra, ta đương nhiên sẽ không chưa cho phép liền làm những chuyện kia, nếu thật là như thế, cục điều tra đã sớm đem ta quan vào ngục giam. Sở dĩ ta cũng sẽ tuân thủ quy củ của nơi này, tựa như hiện tại đứng tại trên bàn thí nghiệm ngươi đồng dạng. Hù Phẹt nghe được hồn châm chọc, tức giận đến thân thể đều khẽ run lên. Lập tức, hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hồn, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng." Hồn không cam lòng yếu thế hồi đáp, "Thất vọng? Có lẽ hẳn là thất vọng đi, nhưng ta cũng chỉ là đang đuổi tìm chân lý, sở dĩ thất vọng đại khái còn muốn so ngươi muốn càng thêm nghiêm trọng một chút." Nghe nói như thế, Hù Phẹt trên mặt hiện lên một vòng thần sắc tức giận, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn trước đó hành vi đã có chút khác người, giới với thân phận của mình cùng hiện tại trường hợp, có một số việc là Hù Phẹt không thể làm. Hắn biết rõ điểm này, thế là hừ lạnh một tiếng, Hù Phẹt vung tay lên đối hồn ra lệnh, cút ra ngoài cho ta. Tuân mệnh. Hồn hướng đám người hành lễ, vốn là đứng lên hắn phi thường quen thuộc, mà lại nhanh chóng đi ra phòng thí nghiệm cửa. Lặng lặng nhìn chăm chú lên hồn rời đi bóng lưng, Hù Phẹt hít thở sâu mấy lần, tâm tình cũng tùy theo từng bước ổn định lại. Vừa rồi hắn kém chút nhịn không được xuất thủ giáo huấn hồn một trận, còn tốt hắn tại hành vi bên trên còn có thể khắc chế. Thế là giọng nói vừa chuyển, hắn đối chung quanh cái khác người tiếp tục nói, các vị, lần này hồn hành vi thật sự là khiến người ta thất vọng, nhưng chúng ta cũng biết hắn người này tính cách liền là như thế. Vô luận như thế nào, nghiên cứu của chúng ta công việc đều muốn tiếp tục thúc đẩy xuống dưới. Đại khái trấn an một chút, Hù Phẹt lúc này mới tiếp tục nói ra, Edward, Cơ Lạc, Ả Hệ Sô, Giai Ẩn lưu lại, cái khác người ra ngoài. Nói đến chỗ này, Hù Phẹt ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía Dô Nạn, đúng rồi, còn có Dô Nạn. Nửa giờ về sau ta sẽ đi ngươi văn phòng bên kia, nhớ kỹ chờ ta một chút. Dô Nạn khẽ gật đầu, ta hiểu được. Bất quá đúng lúc này, Hù Phẹt có đột nhiên mở miệng nói, đại gia, chúng ta nghiên cứu hội công việc vô cùng nặng nề, điểm ấy ta cũng minh bạch. Nhưng dù vậy, ta vẫn là hy vọng đến từ từng cái học phái đại gia có thể khắc chế một chút chính mình cấp tiến ý nghĩ, tận khả năng chuyên chú đầu nhập đến trong nghiên cứu. Dù sao, chúng ta không giống phía trên những người bình thường kia có thể triệu tập đại lượng nhân viên nghiên cứu, vất vả cùng buồn tẻ đều là tất nhiên phải trải qua. Làm vì lần này nghiên cứu chủ đạo giả, ta đồng dạng hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy kết quả tốt, nhưng nghiên cứu danh giới cuối cùng nhất định phải một mực thủ vững. Tiếng nói rơi xuống đất, Hù Phẹt quay người bắt đầu ánh mắt phức tạp nóng nhìn trước mặt hắn nguyên điện. Mà ngoại trừ vị này chủ đạo giả bản thân cùng bị hắn điểm danh bốn người, cái khác người cũng bắt đầu từng bước rời đi. Lần này công việc kết thúc, Dô Nạn tự nhiên cũng quay người rời đi. Văn phòng bên trong còn có hắn chưa xem xong thư tịch, lúc này trở về tiếp tục bất quá số 2 thông đạo khi đi ngang qua thời điểm, hắn vô ý thức nhìn một chút một cái cửa phòng đóng chặt phòng thí nghiệm. Đây là thuộc về hồn phòng thí nghiệm. Mặc dù chỉ là so với bọn hắn rời đi trong một giây lát, nhưng hồn cá nhân phòng thí nghiệm cửa lớn đã chăm chú khóa lại, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Vị này đưa ra cấp tiến đề nghị thi thuật giả, hiện tại hội đang làm những gì đâu? Dô Nạn tuy rằng trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục dò tra được. Dù sao Dỗ Nạn rõ ràng chính mình ở chỗ này thân phận, thế là theo ẩn nấp thông đạo trở lại thư viện kiến trúc thượng tầng, Dỗ Nạn một mình đi đến bàn làm việc của mình đằng sau, đem trước khi lên đường thu hồi thư tịch lấy ra. Thời gian nửa tiếng, đầy đủ hắn đem bản này quần thổ vẽ kỹ thực lật hết. Dù sao Dỗ Nạn cũng chỉ là tại sách bên trong tìm kiếm một chút quan trọng danh từ, mà không phải đem chọn quyển sách đều đọc xong tất. Rất nhanh, lại một đoạn liên quan tới cựu giới mật hội ghi chép xuất hiện ở trong mắt Dỗ Nạn. Quyển sách này tác giả ghi chép sư phụ của mình cùng cựu giới mật hội một vị cường đại thi thuật giả chiến đấu. Đối phương có thể đem đủ loại vật thể hướng một cái phương hướng để ép co vào quá khứ, cũng có thể lấy một cái nguyên điểm làm trung tâm, đem sở hữu sự vật bài xích rời xa. Chiến đấu kết quả, cơ hồ thư tịch tác giả lão sư nghiêng về một bên là bại. Sau đó cùng một đống đất đá cỏ cây, cùng nhau chen ép thành một cái không thể phá vỡ quả cầu đá. Tác giả bản thân là bởi vì tự thân học phái giỏi về ẩn tàng tung tích, mà lại hắn ngay từ đầu liền ẩn thân bên ngoài chiến trường, mới may mắn từ lần chiến đấu này bên trong bảo vệ tính mạng của hắn. Về phần những vật khác, Từ với lần chiến đấu này đến qua được với đột nhiên, tác giả cơ hồ không biết liên quan tới địch nhân bất cứ tin tức gì. Đồng dạng là trải qua hơn nửa cuộc đời tìm kiếm, hắn mới tại dần dần già đi thời điểm, đem mục tiêu khóa chặt tại cựu giới mật hội tổ chức này thượng, sau đó ghi chép tiến sách của mình bên trong. Từng bước xem hết bản này kỳ thực, Dỗ Nạn ánh mắt phức tạp lắc đầu, cái này, ừm. Không đợi Dỗ Nạn tiếp tục cảm khái, ngay tại quyển sách này cuối cùng, hắn thấy được một cái thú vị đông tây. Trang sách cuối cùng là đọc sách quán thư tịch đều có mượn đọc ghi chép bề ngoài. Gần nhất mượn đọc trong ghi chép viết, LZ 5415, Hoa Nguyệt, ngày thứ 21 hỗn bộ Dỗ, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 278, phía trên nhiệm vụ cái kia gọi hồn thi thuật giả. Thế mà cũng mượn đọc quá quyển sách này. Không mang theo bất luận cái gì thành kiến tới nói, theo Dỗ Nạn, quân thủ vẽ kỹ thực quyển sách này trên cơ bản không có gì dinh dưỡng, đại khái liền là tác giả đối một chút đối quá khứ lịch sử ghi chép. Bên trong đáng giá nhất chú ý đồ vật, cũng chính là liên quan tới cựu giới mật hội một đoạn này nội dung. Chẳng lẽ nói hồn cũng điều tra qua phương diện này tin tức? Đi cùng hắn liên lạc một chút, phải chăng có thể tìm tới liên quan tới tổ chức này càng nhiều tin tức hơn? Đây thật là cái lệnh người để ý phát hiện. Ngay tại Dỗ Nạn phân tích lợi và hại, suy tư phương diện này cái vấn đề lúc, một cái rõ ràng tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang truyền đến. Thanh âm chủ nhân không che giấu chút nào ý đồ của mình, trực tiếp hướng Dỗ Nạn văn phòng vị trí mà tới. Không có đi qua mấy giây, trước đó bắt chuyện qua hủ phẹt đẩy cửa đi vào Dỗ Nạn văn phòng. Chỉ gặp vị này thi thuật giả trong phòng làm việc nhìn quanh một tuần, lập tức liền phi thường dứt khoát mở miệng nói, "Dỗ Nạn tiên sinh, ta biết ngài là một vị giỏi về chiến đấu nguyên điển người nắm giữ. Xuất phát từ đủ loại phương diện nguyên nhân, hôm nay đến là có chuyện muốn xin nhờ ngài." Dỗ Nạn thần sắc như thường, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, mới nói, "Đây là một cái nhiệm vụ, cần ngài phiền phức một đoạn thời gian." Nhìn thấy Dỗ Nạn động tác, Hu Phẹt chủ động đem trong tay một cái phong thư đặt ở Dỗ Nạn trước mặt. Dỗ Nạn từ trên mặt bàn cầm lấy phong thư, hiếu kỳ mở ra, sau đó đánh giá đến trên tờ giấy nội dung, nhiệm vụ này rất trọng yếu sao? Hu Phẹt khẳng định nhẹ gật đầu, không sai. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, mà lại nghiên cứu hội bên trong, ngài liền là nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn bắt đầu lật xem lên phong thư này kiện phía trên văn tự. Hu Phẹt cũng không chê phiền phức, đi theo liền bắt đầu giới thiệu bên trong nội dung cụ thể, đây là từ phía trên tới tin tức. Gần nhất cục điều tra chính ở trong thành điều tra nguyên sơ nữ vu hội phần tử phản loạn, kết quả 12 nữ vu hội nghe nói mình thế lực đối địch có hoạt động dấu hiệu, thế mà phái ra các nàng một vị lớn nữ vu đi tới trong thành, lý do là truy hồi chính mình di thất tại đám điên này trong tay nguyên điện. Lý do này, trên nguyên tắc đến giảng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trong thực tế tất nhiên sẽ chọc cho đến phiền phức. Đồng dạng thân là phía chính phủ lực lượng, sở dĩ tại cái này sự kiện bên trong, chúng ta thưa quyển nghiên cứu hội cũng bị cắt cử nhiệm vụ. Hu Phẹt giải thích đến nơi này, Dỗ Nạn cũng xem hết phong thư trong tay. Nội dung trong đó cùng trước mặt vị này thi thuật giả nói không có gì khác nhau. Thế là gật gật đầu biểu thị chính mình đồng ý, Dỗ Nạn mở miệng tiếp tục nói, không có vấn đề, làm cái kia chiều muộn người trong cuộc một trong, ta đúng là trong hội người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá nếu là đại biểu thư quyển nghiên cứu hội, như vậy ta cần dùng thái độ gì, hoặc là nói phương thức gì đến gia nhập bên trong đâu? Nghe được Dỗ Nạn vấn đề, Hu Phẹt văn nhã mỉm cười, yên tâm, chúng ta dù sao chỉ là một cái nghiên cứu cơ cấu. Trên danh nghĩa là bởi vì đối với chút học phái tương đối quen thuộc, sở dĩ đi cung cấp một chút tri thức bên trên trợ giúp, mà lại ngươi cũng không phải là một cá nhân, Ngũ Lý tiểu thư hội hợp ngươi cùng nhau hành động. Tuy rằng nàng không quen chiến đấu, nhưng là tại là tri thức phương diện tuyệt đối là nhất đẳng nhân tài, ta tin tưởng các ngươi hội có một lần càng nhanh hợp tác. Dỗ Nạn tiếp tục hỏi, cụ thể chi tiết còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hu Phẹt cười lắc đầu, không có, ta đã đem cần thiết phải chú ý hạng mục công việc toàn bộ nói cho ngươi, tiếp xuống một mực dựa theo trong phong thư phân phó đi làm là được rồi. Ngũ Lý tiểu thư lời nói, hiện tại cũng đã dưới lầu đợi ngươi. Tốt a. Dỗ Nạn nói chỉnh lý tốt thư tịch đứng dậy, hướng phía cửa ra vào vị trí đi đến. Dù sao Mũ Lý liền dưới lầu đợi cho mình, hắn không muốn để cho đối phương tiếp tục tại cái kia ngồi không. Đương nhiên, tại rời phòng làm việc trước đó, hắn cuối cùng lại quay đầu nhìn thoáng qua Hu Phẹt, như vậy, ta liền cáo từ trước. Nói Dỗ Nạn liền quay người rời đi văn phòng. Mà nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Hu Phẹt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lập tức hắn cũng đi theo rời đi, mà lại giúp Dỗ Nạn khóa kỹ cửa phòng làm việc. Đưa Dỗ Nạn đi xuống lâu về sau, rất nhẹ nhàng liền phát hiện Mũ Lý đang ngồi ở thư viện xem vị một cái ghế bên trên, mà lại cùng giữa chưa thông chi chính mình thời điểm khác biệt. Hiện tại Mũ Lý mặc một bộ áo sơ mi đen, áo khoác phối hợp màu đỏ lưới dệt áo lót, thân dưới mặc một đầu tu thân quần dài, nhìn qua hết sức trẻ tuổi mỹ lệ, trực tiếp hấp dẫn chung quanh không thiếu nam sinh viên ánh mắt. Bất quá tới đối đầu ứng, là Mũ Lý trên mặt biểu lộ có chút có gắp. Nàng nhìn qua không quá quen thuộc chính mình thời khắc này cách ăn mặc, cùng những người chung quanh nhìn chăm chú, loại này có gắp, đến mức nàng liền trước mặt bảy biện sách đều nhìn không đi vào. Thấy cảnh này, Dỗ Nạn lập tức đi lên trước đối nàng chào hỏi, "Mũ Lý, ta tới." Mũ Lý ngẩng đầu tiên chú ý tới chung quanh nam các sinh viên đại học ghen ghét trước người mình nam nhân ánh mắt. Sau đó nhìn thấy người trước mặt là Dỗ Nạn về sau, nàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, là Dỗ Nạn tiên sinh, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới, thật, thật tốt ta. Dỗ Nạn tận khả năng ôn hòa nhẹ gật đầu, đúng vậy à, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ đi. Gật gật đầu đứng dậy, Mũ Lý thu hồi sách vợ đi đến một bên trên giá sách tìm tới vị trí cất kỹ, sau đó mới thanh âm bên trong mang theo một chút thấp phòng hỏi, Dỗ Nạn tiên sinh, chúng ta đêm nay xuất phát. Đầu tiên muốn đi đâu? Dỗ Nạn ngữ khí bình thản hồi đáp, Mũ Lý tiểu thư, chúng ta vẫn là đi trước thực dụng điện lực thông tin công ty một chuyến đi. Làm về sau muốn tiếp xúc người, tối thiểu song phương muốn cầu thông một chút. Mũ lì trước ngẩn ra một chút, sau đó mới phản ứng được rồ nạn nói thực dụng điện lực thông tin công ty là cục điều tra, không sai. Chúng ta là hẳn là đi một chuyến. Mắt thấy mũ lý bộ này không ai đẩy liền sẽ không động bộ dáng, rồ nạn không nhìn người chung quanh ánh mắt, dứt khoát xoay người sang chỗ khác đi đầu đi hướng thư viện bên ngoài, vậy chúng ta đi. Thời gian càng nhanh càng tốt, trễ một chút tìm xe ngựa có thể sẽ không tiện lắm. Được rồi. Mũ lì gật gật đầu, sau đó liền đuổi theo rồ nạn bước chân. Hai người cùng nhau rời đi thư viện, rời đi những cái kia nam sinh viên nhìn chăm chú về sau, mũ lì mới phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, đối bên người rồ nạn nhỏ giọng hỏi, rồ nạn tiên sinh, ngài sự tình kỳ thật ta cũng nghe nói một chút. Ngài làm sao lại xuất hiện tại thành phố này đâu? Đó cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, sở dĩ rồ nạn dứt khoát hồi đáp, bởi vì ta muốn điều tra một ít chuyện. Về chúng ta bên này thư, còn có người sự tình. Mũ lì biểu lộ vi diệu gật đầu, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này a. Trong trầm mặc, hai người cứ như vậy cùng đi ra khỏi giờ vẻ đại học. Thằng đến bọn hắn tìm tới xe ngựa ngồi thượng, Mũ Ly đều không dám chủ động mở miệng nói câu nào. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 279, hai cái mục tiêu khoảng cách cơm tối thời khắc còn có một đoạn thời gian. Dỗ Nạn cùng Mũ Ly ngồi xe ngựa đi tới thực dụng điện lực thông tin công ty. Tuy rằng hai người đại biểu thư quyền nghiên cứu hội, nhưng là tại tiếp đãi bọn hắn thời điểm, cục điều tra thực tế công việc chi tiết đồng thời không có quá lớn khác biệt. Từ nhân viên tiếp đãi dẫn đầu, hai người tiến về ký túc xá phía sau văn phòng. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh chờ đợi kết nối công tác cục điều tra nhân viên đến đây. Chỉ có hai người tiếng hít thở trong văn phòng. Dỗ Nạn thần sắc tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, đã trải qua không ít chuyện hắn, tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm đều có thể thản nhiên chỗ chi. Chỉ bất quá Dỗ Nạn bên người, Mũ Lì thời khắc này biểu lộ lại có chút bất an. Đến mức nàng cách mỗi mấy giây, liền sẽ ở trên ghế salon vi điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, dùng cái này đến làm dịu trong tim mình khẩn trương. Mắt thấy đồng nghiệp của mình dạng này đứng ngồi không yên tư thái, Dỗ Nạn nhịn không được mở miệng an ủi, "Mũ Lì, không cần quá khẩn trương. Chúng ta là đại biểu nghiên cứu hội tới, đem cái này coi như phổ thông công việc liền tốt. Nếu như thực tại không được, liền làm mấy cái hít sâu, dạng này có thể bình phục tâm tình của ngươi." Nghe được Dỗ Nạn an ủi, Mũ Lì trầm mặc khẽ gật đầu. Mặc dù không có mở miệng trả lời Dỗ Nạn, nhưng nàng cũng thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon bắt đầu hít sâu, tối thiểu không giống trước đó như thế tấp nập điều chỉnh tư thế ngồi. Sau đó, trong phòng làm việc yên tĩnh giữ vững không đến 2 phút. Trong hành lang tiếng bước chân băng lên, một vị khoa điện công cách đắn mặc, trên thân còn mang theo một cái túi công cụ nam tử trung niên rất nhanh liền đẩy cửa vào. Ánh mắt tại Dỗ Nạn cùng Mũ Lì trên thân quét qua. Hắn khẽ gật đầu, sau đó thái độ hào phóng ngồi tại hai người đối diện. "Hai vị, liền là lần này nghiên cứu hội phái tới thần bí học cố vấn a." Nam tử thanh âm phi thường to, đối thoại đồng thời ánh mắt cũng vững vàng nhìn xem Dỗ Nạn cùng Mũ Lì, ấn tượng đầu tiên liền cho người ta một loại mười phần trầm ổn cảm giác. Đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương, Dỗ Nạn cũng lập tức cười hồi đáp, "Đúng vậy, chúng ta là lần này nghiên cứu hội phái tới cố vấn. Ta là Dỗ Nạn, Dỗ Nạn Adler, bên này là Mũ Lì. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào?" Nam tử gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó lập tức trả lời, "Dỗ Nạn tiên sinh, Mũ Lì tiểu thư, thật cao hứng xem lại các ngươi đến cung cấp trợ giúp. Ta là lần này nhằm vào nữ vu sự kiện cụ thể hành động người phụ trách, các ngươi gọi ta Cờ Lạc là được." Nghe được nam tử giới thiệu, Dỗ Nạn cùng Mũ Lì liếc nhìn nhau. Từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, bọn hắn đều thấy được một vẻ kinh ngạc. Nam tử trung niên này lại là lần này nhằm vào nữ vu sự kiện người phụ trách. Có thể phụ trách nhiệm vụ như vậy điều tra viên, đang điều tra cục địa vị đại khái gần với ba bộ trưởng phía dưới. Loại người này chuyên môn đến tiếp đãi bọn hắn hai người. Đối với thư quyển nghiên cứu hội gia nhập sự kiện lần này, cục điều tra xuất ra thái độ tuyệt đối là tương đương thận trọng. Ngay tại Dỗ Nạn cùng Mũ Lì đối diện thời điểm, Cờ Lạc hai tay ôm ngực, ngữ khí trầm ổn tiếp tục nói ra, "Bên này lời nói, ta trước đại khái giới thiệu một chút đi. Liên quan tới ở trong thành hành động, chúng ta cục điều tra bên này chủ yếu có hai cái mục tiêu. Thứ nhất dĩ nhiên chính là bảo hộ thành thị an toàn, đừng cho 12 nữ vu bên kia cái kia lớn nữ vu làm ra chuyện khác người gì, còn thứ hai, liền càng thêm đơn giản." Nói đến chỗ này, Cờ Lạc ngữ khí một trận. Sau đó ánh mắt một thấp, hắn nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn cùng Mũ Lì, dùng tương đương nghiêm túc ngữ khí nói ra, "Tìm tới đám kia nguyên sơ nữ vu hội ra hỏa, sau đó toàn bộ làm thịt." Đừng nhìn cái mục tiêu này Cờ Lạc nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế độ khó phi thường cao. Đầu tiên, trước mắt vẫn lưu tại sở dính nguyên thủy nữ vu hội thành viên, thân phận phổ biến tương đối đặc thù. Các nàng là nguyên sơ nữ vu hội bên trong phi thường cường đại một nhóm thi thuật giả. Tại những này người ngoại trừ nắm giữ đại lượng pháp thuật bên ngoài, bên trong thậm chí không thiếu có người mạnh hơn Dỗ Nạn cái kia chiều muộn bắt lấy hai người. Dạng này một nhóm người, muốn tìm được đồng thời giết chết các nàng, độ khó tuyệt đối phi thường lớn. Tại sở dính trong thành phố này, cũng chỉ có cục điều tra tài năng nắm chắc làm được chuyện như vậy, thậm chí xưng là đơn giản mục tiêu. Mà mặt thái độ đối với Cờ Lạc, Dỗ Nạn hơi chút suy nghĩ, lập tức mở miệng hỏi, "Như vậy, vị kia lớn nữ vu thái độ là dạng gì?" Trông cậy vào Mũ Lì tới làm thương lượng hắn là không trông cậy vào, hôm nay nói chuyện chỉ có thể từ hắn phụ trách. Cục điều tra bên này hai cái mục tiêu, nguyên sơ nữ vu hội thuộc về phi thường thuần túy công tác tạo thành, biến số cũng sẽ không quá lớn. Như vậy chân chính cần Dỗ Nạn chú ý, vẫn là 12 nữ vu phái tới vị kia lớn nữ vu. Nghe được Dỗ Nạn hỏi thăm, Cờ Lạc cũng lập tức hào phóng giải thích nói, vị này lớn nữ vu, nàng cũng không tính cùng cục điều tra cùng một chỗ hành động. Bởi vậy tại về sau thời gian bên trong, chúng ta cần phân ra một bộ phận có được phong phú tri thức, mà lại chiến lược đáng tin nhân thủ, thời khắc đi theo vị này lớn nữ vu, để phòng ngừa nàng làm ra một chút khác người sự tình. Cơ Lạc lời nói khoảng cách Trực Bạch nói ra mục đích chỉ kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Tri thức phong phú, chiến lược đáng tin. Chỉ rõ ràng liền là đại biểu thư quyền nghiên cứu hội rồ nạn hai người. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, tính toán như vậy cũng còn hợp lý. Làm vì bảo vệ thành thị an toàn điều tra biên, cục điều tra nhân lực tài nguyên đương nhiên phi thường quý giá. Nếu như vị kia lớn nữ vu đồng thời không có làm ra một loại nào đó quá kích hành vi, như vậy phái quen thuộc điều tra viên công tác nhân sĩ chuyên nghiệp quá khứ đương bảo tiêu, giống như là lãng phí quý giá nhân lực tài nguyên. Chẳng bằng để thư quyền nghiên cứu hội hai người quá khứ. Dạng này đã ứng phó phía trên yêu cầu, đồng thời cũng có rổ nạn loại này chiến lược đầy đủ người đi ứng phó lớn nữ vu, chân chính am hiểu điều tra tiêu diệt toàn bộ thiên về thần bí nhân sĩ điều tra viên cũng có thể có đầy đủ lực lượng hoạt động. Mắt thấy trước mặt rổ nạn cùng mũ lì đều ý thức được mục đích của mình. Cơ Lạc liền tiếp tục nói ra, nhiệm vụ này là từ nữ vương tự mình phân phó, sau đó cục trưởng an bài xuống nhiệm vụ, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan đem nó hoàn mỹ hoàn thành, hy vọng hai vị có thể lý giải bên này khó khăn. Trong trầm mặc, rổ nạn khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn không ngại đối phương an bài. Cơ Lạc thân vì sự kiện lần này người phụ trách thân phận không đề cập tới, hắn đại biểu thư quyền nghiên cứu hội cũng chỉ là tới này cung cấp một chút nghĩa vụ bên trên trợ giúp, tiết kiệm xuống chiến đấu tinh lực, hắn vẫn tương đối vui lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Mụ Lì mở miệng, "Cơ Lạc tiên sinh, ta có một việc muốn hướng ngài xác nhận một chút." Mới nói, "Mụ Lì tiểu thư." Cơ Lạc nhìn về phía Mụ Lì, chờ lấy nàng đặt câu hỏi. Giờ này khắc này, Mụ Lì biểu hiện cùng Dô Nạn trong nhận thức biết có rất lớn khác biệt. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến nay, vị này thiếu nữ phản ứng vẫn tương đối nhát gan. Có thể để cho dạng này Mụ Lì đột nhiên mở miệng, rõ ràng là có nhất định yêu cầu dự định đưa ra. Thế là tại hai người nhìn chăm chú, Mụ Lì hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí tiếp tục nói, "Đi tiếp đại vị kia lớn nữ vu, Dô Nạn tiên sinh tự nhiên có thể hoàn mỹ phụ trách cái này nhiệm vụ. Có thể là đối với tiêu diệt toàn bộ nguyên sơ nữ vu hội hành động, ta lại nhất định phải trực tiếp tham dự vào, đây là chúng ta sở trưởng phân phó chuyện kế tiếp. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 280, trạm xe đón người LR5417, 2 tháng, ngày 14. Dô Nạn từ nhà trọ của mình bên trong đi ra, trong đầu tràn đầy còn là trước kia đọc thuộc lòng danh sách. Trước đó tại thực dụng điện lực thông tin công ty bên trong, Mụ Lì nói lên yêu cầu bị Cờ Lạc đồng ý mà kết quả như vậy, liền là Dô Nạn một mình đi phụ trách đại nữ vu. Thậm chí cân nhắc đến vị này đại nữ vu tâm tình vấn đề, cục điều tra để Dô Nạn bên ngoài một mình phụ trách đại nữ vu tiếp đãi, mà cục điều tra người thì hội âm thầm cung cấp chi viện. Hôm nay đi ra ngoài trước kia, Dô Nạn ngay tại đọc thuộc lòng cục điều tra cho hắn danh sách, kia là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn có thể tại sở dĩnh trực tiếp liên lạc đến cục điều tra các cái vị trí cùng phương thức. Đại nữ vu, trong miệng lẩm bẩm, Dô Nạn gọi lại một giá cho thuê xe ngựa, sau đó tiến về nhà ga. Cùng mình tiến vào sở dĩnh phương thức khác biệt, vị này đến từ 12 nữ vu cường đại thi thuật giả, lựa chọn ngồi xe lửa đi tới tòa thành thị này. Tại đến nhà ga trước đó, Dô Nạn ngồi tại xe ngựa trên chỗ ngồi nhìn xem đi xa cảnh đường phố, trong lòng bắt đầu hồi ức hai ngày này chính mình thu thập tình báo. Hắn ban sơ nghe nói 12 nữ vu tổ chức này, vậy vẫn là tại bờ rèn luyện thời điểm. Lúc ấy đối với tổ chức này ấn tượng, đơn giản tới nói liền là một cái nâng đỡ bạch điểu thương nghiệp liên hiệp hội thiên về thần bí học phái. Nhưng mà có thư quyển nghiên cứu hội tình báo ủng hộ, Dô Nạn hiện tại biết được càng nhiều. Cái này 12 nữ vu, đồng dạng là trước đây thật lâu từ nguyên sơ nữ vu hội chia ra học phái thành lập hạch tâm tư tưởng liền là nữ vu nhóm lẫn nhau cung cấp trợ giúp cùng bảo hộ, tại không xâm phạm người khác điều kiện tiên quyết kéo dài học phái. Càng thêm cụ thể một chút, 12 nữ vu tổ chức này vây quanh 12 vị đại nữ vu thành lập, đồng thời hết thể nắm giữ 3 quyển hiệu quả khác biệt nguyên điển. Mà lần này tiến vào Steam, liền là một vị thực sự nguyên điển người nắm giữ. Truyền thừa lịch sử lâu đời, làm việc thái độ từ trước đến nay thân mật, dưới loại tình huống này, cục điều tra mới có thể làm ra an bài như vậy. Cứ như vậy suy tư có một đoạn thời gian, Dô Nạn ngồi xe ngựa ngừng lại. Sa phu một chốc nhắc nhở, "Tiên sinh, nhà ga đến." Dô Nạn lập tức kịp phản ứng, "A, đã đến sao?" "Đã tạ." Chủ động nhảy xuống xe ngựa, sau đó móc ra tiền lẻ đưa cho đối phương. Cuối cùng tại sau lưng xe ngựa đi xa trong thanh âm, Dô Nạn ngẩng đầu đánh giá trước mặt kiến trúc. "Sở nhà ga." Cái này tọa lạc tại gãi đờ đế quốc thủ đô nhà ga, tại từng cái phương diện đều hơn xa với Dô Nạn đã từng thấy qua bờ rèn luyện nhà ga. Kiến trúc, chiếm diện tích, người lưu lượng, hoàn cảnh, mọi việc như thế các phương các mặt, sảnh nhà ga đều so bờ rèn luyện nhà ga cấp cao quá nhiều. Bất luận cái gì người chỉ cần đứng tại nhà ga cửa vào, liền có thể thông qua nơi này cảm nhận được sảnh là cỡ nào phồn vinh một tòa thành thị. Sở dĩ, cái kia đi chờ đợi người. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, Dô Nạn quay đầu nhìn một chút nhà ga gác chung. Phía trên thời gian là 10 giờ sáng 27 phân lại 11 giây, so từ bản thân nguyên điện máy bấm giờ có cái 1 giây nhiều một chút sai sót. Mà vị tia đại nữ vu ngồi xe lửa, chuẩn chút đến lời nói hẳn là 11 giờ đúng. Xét thấy thời đại này xe lửa chuẩn chút tỷ lệ, Dô Nạn thời gian bây giờ phi thường dư dả. Thế là đưa tay sửa sang lại cổ áo, Dô Nạn bước chân đi hướng nhà ga bên trong, tiếp xuống liền là thuần túy chờ đợi. Khô khan chờ đợi từ trước đến nay dài dằng dặc, nhất là đợi chờ mình mục tiêu xuất hiện, loại thời giờ này càng thêm nhàm chán. Dô Nạn liền đứng tại nhà ga trên đài ngắm trăng nửa dựa và ở trên tường, một bên lặng lặng chờ đợi lấy đại nữ vu xuất hiện. Tại trong tầm mắt của hắn, một bên khác là nhà ga bên trong đủ loại kiến trúc. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hoa lệ xe ngựa từ chuyên môn thông đạo tiến vào nhà ga, sau đó phía trên xuống tới quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ trực tiếp tiến vào đài ngắm trăng. Hiện tại Dô Nạn cũng chỉ có thể nhìn những này muôn hình muôn vẻ đám người để giết thời gian. Ô ô ô, rốt cục, tại trễ giờ 20 phút về sau, xe lửa tiếp cận nơi này thanh âm truyền vào Dô Nạn trong tai. Bởi vì kế hoạch song quỹ đạo sẽ không cải biến, sở dĩ Dỗ Nạn rất khẳng định đây chính là trở vị kia đại nữ vu xe lửa. Rốt cục, muốn nhìn thấy chính mình tiếp đãi mục tiêu. Trong lòng loại này nghĩ đến, Dỗ Nạn đem phía sau lưng từ trên vách tường nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vô vô quần áo, run rẩy rơi mất cơ hội nhìn không ra cho bụi. Dù sao về sau muốn cùng một chỗ ở lại một thời gian, lần đầu gặp mặt, vẫn là cho đối phương lưu cái tương đối tốt ấn tượng đi. Mà ở xe lửa vào trạm đỗ trong khoảng thời gian này, Dỗ Nạn lại đột nhiên chú ý tới một chi tiết. Có một vị thân mặc màu đen váy dài, hình dạng tú lệ cô gái trẻ tuổi từ đài ngắm trăng đi ra, trong tay cầm một cái bình nước, sau đó uống cạn một ngụm nhỏ. Nguyên sơ nữ vũ hội, tựa hồ có một loại cần nhìn chăm chú lên địch nhân, sau đó mượn nhờ trong miệng dược dịch đến thả ra nguyên rủa. Nhìn sang đồng thời, Dỗ Nạn lập tức ý thức được điểm này. Quả nhiên tại cô gái kia uống nước sau, hắn chú ý tới miệng của người này góc hơi nhếch lên, tựa hồ là đang chế rêu trên xe lửa người. Không có chút gì do dự, Dỗ Nạn rộng lượng ống tay áo phía dưới, màu đen nguyên điển hiện lên ở trong tay. Tên của nó gọi Sarx. Cái kia hấp thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Cái này thật đúng là có thể kiếm chuyện a. Bất đắc dĩ lắc đầu, thông qua thần khúc năng lực cảm giác, Dỗ Nạn đã minh bạch vị này thiếu nữ chính mang theo địch ý mãnh liệt nhìn chăm chú lên vào trạm xe lửa. Loại này thời cơ, loại động tác này, cơ hồ không có có ngoài ý muốn, gia hỏa này liền là đến đánh lén vị kia đại nữ vu. Thế giới này thiên về thần bí vẫn tương đối giản dị tự nhiên. Đại bộ phận thi thuật giả cho dù có thể thi pháp, cũng đều vẫn thuộc về sẽ không sửa đổi thân thể cấu tạo nhân loại. Đoạn thủ, xuyên tim, mãnh động. Loại này có thể đem người bình thường giết chết phương thức, tại thi thuật giả không có phòng bị tình huống dưới đồng dạng hữu dụng. Sở dĩ xuất hiện dạng này ám sát hành động, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nhận được nhiệm vụ lấy hậu nhân còn không có nhìn thấy, chính mình liền muốn trước một bước đến phục vụ ạ. Trong lòng nghĩ như vậy, chút ít khói đen đồng thời lặng lẽ bao trùm tại bàn tay. Để thấp tiếng bước chân, Dỗ Nạn đổi cái không dễ dàng bị đối phương phát hiện góc độ, hướng phía vị này thiếu nữ tiếp cận quá khứ. Xe lửa vào trạm, trên đài ngắm trăng người đi đường vốn là không ít. Tại Dỗ Nạn tận lực cẩn tàng tình huống dưới, cái này chính tại chuẩn bị thi pháp, đồng thời hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào xe lửa nữ vu, hoàn toàn không có phát hiện của hắn tiếp cận. 3, 10 phần thuận lợi điện, Dỗ Nạn mang theo khói đen bàn tay vô nhẹ nhẹ tại bờ vai của nàng, cảm nhận được vô pháp ngăn cản lực lượng dũng vào thân thể, ý thức được điểm này đồng thời, vị này nữ vu cũng đã mất đi cơ hội phản kháng. Trước mắt trong nháy mắt tối đen, thân thể của nàng không tự giác liền hướng phía sau ngã xuống. Mà tại vị này nữ vu triệt để mất đi ý thức sát na, nàng cuối cùng nghe được thanh âm, là Dỗ Nạn tràn ngập quan tâm, đồng thời lại giả mù sa mưa ân cần thăm hỏi, "Uy, vị nữ sĩ này, người không sao chứ? Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 281, đại nữ vu phi thường thuận lợi đem thiếu nữ này đánh ngã về sau. Vẹn vẹn 2-3 cái thời gian hô hấp, đài ngắm trăng bên cạnh liền có một cái cách gan mặc giản dị người đi tới, sau đó từ Dỗ Nạn trong tay nhận lấy hôn mê thiếu nữ. Tiểu thư ngươi thế nào? Mau dẫn tiểu thư đi bệnh viện, nàng giống như lại thiếu máu té bất tỉnh. Lấy một cái ẩn nấp động tác hướng Dỗ Nạn phô bày chính mình điều tra viên thân phận, nam tử này lập tức duy trì giống như lúc biểu diễn, cơ hồ không có gây nên bất luận cái gì khó khăn chắc trở liền đem hôn mê thiếu nữ mang theo ra ngoài. Có thể đoán được, bị điều tra viên mang đi về sau, gia hỏa này hạ chẳng tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Bất quá cũng chính bởi vì cái này nho nhỏ nhặt đệm, Dỗ Nạn bỏ qua nhìn chằm chằm vào xe lửa cơ hội, tại trong khoảng thời gian này, một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân đã tại xuống xe trong đám người tiếp cận hắn. Ngài liền là Dỗ Nạn tiên sinh a. Nghiên lão giọng ôn hòa vang lên mang theo về sau, Dỗ Nạn lập tức xoay người sang chỗ khác. Cái này, liền là đại nữ bu. Giờ phút này chạm sau lưng Dỗ Nạn, là một vị thoạt nhìn nước chừng 6, chừng 70 tuổi lão phu nhân, tuy rằng tóc hoa râm, khuôn mặt già yếu, nhưng nàng đối thân thể khỏe mạnh bảo dưỡng lại là cực dai, trên mặt dưới làn da thậm chí có thể nhìn thấy khỏe mạnh hùng luận. Nếu như đảo ngược thời gian, vị nữ sĩ này lúc còn trẻ tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Dỗ Nạn trên dưới dò xét một phen, vị lão phụ này người ăn mặc cũng phi thường mạc. Trừ bỏ một thân rộng rãi thoải mái dễ chịu màu đen áo ngoài, nàng cũng liền ở trên người treo cái khăn choàng. Nếu như không phải Dỗ Nạn sớm biết rõ tin tức, tuyệt đối sẽ đem vị này lão phu nhân coi như một vị phổ thông người đi đường. Có chút xoay người hành lễ, Dỗ Nạn mở miệng hồi đáp, "Ngài tốt, ta là Dỗ Nạn Đắc, xin hỏi ngài chính là?" Lão phu nhân khẽ gật đầu, một bên đáp trả một bên xoay người qua, "Ta là Tờ Rẹ Xạ Dù Sẹo." Đồng dạng là nắm giữ thư tịch người, Dỗ Nạn tiên sinh gọi ta danh tự liền tốt. Ngoài miệng đáp trả Dỗ Nạn, nhưng vị này đại nữ vu ánh mắt thì một mực dừng lại mang theo phía sau chiếc kia trên xe lửa, ánh mắt bên trong lóe ra nồng đậm sợ hãi thán phục cùng thượng tức nhăn sắc. Nhìn chăm chú lên đại nữ vu hướng phía bóng lưng của mình, Dỗ Nạn lông mày gảy nhẹ, lập tức đi lên trước hỏi, "Tờ Rẹ Xạ nữ sĩ, xe bên trên có gì cần chú ý sao?" Đại nữ vu cười lắc đầu, "Ha ha, không có gì, chẳng qua là người già hơi xúc động mà thôi. Tại tổng bộ ở lâu như vậy, không nghĩ tới lần nữa ra chuyến xa nhà đi tới Sting, tòa thành thị này đã cùng đã từng đến thời điểm hoàn toàn khác biệt, biến thành ta tưởng tượng không đến dáng vẻ. Đây chính là vị nữ sĩ kia lựa chọn à?" Nghe được đại nữ vu ngữ khí phức tạp cảm khái, Dỗ Nạn nhỏ giọng hỏi, "Tờ Rẹ Xạ nữ sĩ, đã từng cũng đã tới Sting?" Đại nữ vu nhẹ gật đầu, "Không sai, hơn 40 năm trước kia là ta lần đầu tiên tới Sting. Khi đó ta vẫn là cái người mới, thậm chí không hiểu tình huống nơi này, coi là chẳng qua là một tòa phổ thông thông thủ đô, thẳng đến ta rời đi thời điểm, tòa thành thị này cũng đều là như thế. Nhưng là bây giờ xem ra, đây thật là có thể xưng kỳ tích đồng dạng sự tình a." Vừa nói chuyện, đại nữ vu ánh mắt cũng từ trên xe lửa dịch chuyển khỏi, ánh mắt từng bước phóng không, chỗ sâu trong con ngươi ngược lại bắt đầu nóng về nơi xa xăm sự vật nào đó. Nhìn đối phương dạng này trạng thái, Jonan nhỏ giọng hỏi, "Tờ Dẹ Sạ nữ sĩ, ngài là tại nhớ nhung quá khứ sao?" Đại nữ Vu lắc đầu, "Không là quá khứ, ta hoài niệm chính là ta đã từng bằng hữu, cùng những cái kia đã từng quen biết muôn hình muôn vẻ người." Jonan gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng đúng lúc này, trước mặt hắn đại nữ Vu kết thúc hoài niệm, quay đầu nhìn về phía đài ngắm trăng trôi lối ra, "Jonan tiên sinh, chúng ta có thể đi được chưa?" Jonan tiến lên một bước, mang theo đại nữ Vu đi ra phía ngoài, "Mời đi theo ta." "Lời của ngài, vẫn là đi trước công ty điện lực làm trèo lên nhớ cho kỹ." Đại nữ Vu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Hiện tại gọi là cái tên này sao?" Lập tức đuổi theo Jonan bước chân, vị này niên lão thi thuật giả kiện khang bộ pháp, hoàn toàn nhìn không ra thuộc về lão nhân cái kia có cái kia phần suy yếu. Hai người đi ra nhà ga ngồi xe ngựa, hôm nay Jonan đón xe tốc độ đều hơn xa với mấy lần trước. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Tựa hồ ngoại trừ tại nhà ga ý đồ đánh lén đại nữ Vu thi thuật giả bên ngoài, Nguyên Sơ nữ Vu hội không còn có phái ra bất kỳ người nào khác đến tiến hành tập kích. Liên tại dạng này, đương đại nữ Vu tại Jonan đồng hành đi vào thực dụng điện lực thông tin công ty về sau, Jonan gặp qua khoa trương nhất khoa trương nghi thức hoan nghênh xuất hiện. Tuy rằng không có cái gì đặc biệt rõ ràng chiến trận, nhưng là tại đi vào đại sảnh về sau, trung quanh tối thiểu có 6 cái phương hướng đồng thời có người đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân hai người, đồng thời theo lấy bọn hắn đi lại không ngừng chuyển gì, không có một khắc muốn dịch chuyển khỏi ý tứ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hai vị nguyên điện người nắm giữ đồng thời xuất hiện, thả tại bất kỳ chỗ nào đều là phi thường đáng giá chú ý sự tình, càng đừng nói đây là đang điều tra cục tổng bộ. Jonan thậm chí có thể đoán được, trung quanh trong những ánh mắt này, ngoại trừ cục điều tra người bên ngoài, tuyệt đối cũng không thiếu được thế lực khác phái ra nhãn tuyến. Có thể đoán được, tại trong những ngày kế tiếp, chính mình sợ rằng cũng phải cùng những ánh mắt này cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Ngay tại Jonan trong lòng có chút lúc cảm khái, công ty điện lực trước đài bên kia đi tới một nam một nữ hai người, sau đó đối đại nữ Vu cùng Jonan xoay người hành lễ. "Hai vị, các ngươi hẹn trước đã chuẩn bị xong, xin theo chúng ta đi thôi." Đối mặt tình huống như vậy, lớn nữ Vu thần sắc trầm ổn gật gật đầu, sau đó liền đi theo đối phương đi tới, nhìn qua hết sức quen thuộc chính mình vốn có đãi ngộ. Về sau hết thảy đều theo chiếu kế hoạch vững bước tiến hành. Tại một gian xa hoa văn phòng bên trong, một vị thân mặc trường bào màu đen nam tử đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi bọn hắn đến. Nam tử này tuổi chừng 40 tuổi, trầm thấp ánh mắt chỉ cần thấy được người khác, bị nhìn chăm chú lên liền sẽ không tự giác đánh cái dùng mình. Hắn chính là cục điều tra ba bộ trưởng một trong, chuyên môn phụ trách cục điều tra công tác tình báo hận tự tư nhị hệ bèo lạ. Thứ nhân vật như vậy phụ trách tiếp đãi, cũng đủ để nhìn ra cục điều tra đối đại nữ Vu thái độ. Thân là ba bộ trưởng một trong, hận tự tư nhị hệ bèo lạ năng lực làm việc tự nhiên không thể nghi ngờ. Tại chỉ có nửa giờ, thậm chí bên trong hơn phân nửa đều là hai người nói chuyện phiếm cùng hoài niệm, cùng đủ loại tràn ngập ám chỉ đối thoại về sau, đại nữ Vu coi như hoàn thành chính mình tiến vào sự dịnh về sau đăng ký công việc. Bất quá khi Jonan cùng đại nữ Vu hoàn thành đăng ký, sau đó cùng nhau rời đi cục điều tra tổng bộ về sau, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi thăm đi tới Jonan bên hai. Đứng tại sự dịnh trên đường phố, đại nữ Vu vừa quan sát rộng rãi đường đi, đồng thời mỉm cười đối Jonan hỏi, "Jonan tiên sinh, chúng ta đi trước nhà ngươi một chuyến a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 282, chung cư bên ngoài nói chuyện. "Ngài là nói muốn đi nhà ta?" Ngẩn ra một chút, Jonan dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta không phải là nghe lầm à?" Đại nữ Vu cười lắc đầu nói, "Ta là nói thật. Bọn hắn bên này ý tứ đã phi thường rõ ràng, liền là hy vọng ngài cam đoan ta không tại sự tình làm một chút khác người sự tình, đối với yêu cầu như vậy, ta là hoàn toàn có thể lý giải, đồng thời nguyện ý tiếp nhận. Cái kia cũng không trở thành cùng ta ngủ cùng chỗ a." Jonan nuốt ngụm nước bọt, đại não phi tốc xoay tròn, nghĩ đến làm như thế nào cự tuyệt chuyện này. Tuy nói gia nhập thư quyển nghiên cứu hội, nhưng hắn nhưng không có bán mạng đến loại tình trạng này dự định, cùng đại nữ Vu người thân phận như vậy ngủ cùng chỗ, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn vậy coi như việc vui lớn. Vẫn như cũ thần sắc bình ổn đứng tại Jonan trước mặt, đại nữ Vu tiếp tục cười lấy nói ra, "Jonan tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Tối thiểu tại Sardin, ta là không biết làm bất luận cái gì chuyện nguy hiểm, muốn cùng ngài ở cùng một chỗ, cũng chỉ là bởi vì cùng nắm giữ thư tịch người trực tiếp giao lưu cơ hội khó được. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tương hỗ chia sẻ một chút tri thức." "Vậy được rồi." Trầm mặc sau một lát, Jonan rốt cục gật đầu đáp ứng. Mặc dù không có hiểu rõ đối phương mục đích thật sự, nhưng là chia sẻ tri thức điểm này đúng là có thể đánh động chuyện của hắn. Là một thiên về thần bí tổ chức người lãnh đạo, đại nữ Vu vô luận tại tri thức vẫn là tin tức phương diện, tuyệt đối đều là lý tưởng nhất cầu thông nhân tuyển. "Ta thật cao hứng ngài có thể đồng ý đề nghị này." Nghe được Jonan trả lời, đại nữ Vu khẽ bước cằm, lập tức cười đưa tới một chiếc nhẫn, "Cái này ngươi cầm trước đi." Jonan tiếp nhận chiếc nhẫn, lộ ra ánh mắt tò mò. "Đây là..." Đại nữ Vu cười cười, "Đây là ta chế tác một cái tiểu đạo cụ, mang theo song phương có thể thông qua chiếc nhẫn xác định lẫn nhau vị trí. Đương nhiên, cái này thế nhưng là có khoảng cách nhất định hạn chế." Jonan trầm mặc gật gật đầu, sau đó thử đem ma lực rót vào trong giới chỉ. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một loại như có như không liên hệ cảm giác truyền tới, mục tiêu ngay tại trước mặt đại nữ Vu trên thân. Sau đó phi thường tùy ý trò chuyện vài câu, hai người lập tức cạn xuống xe ngựa tiến về Jonan ở bờ sông khu. Bất quá rời đi trên đường, đại nữ Vu ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng về sau lướt qua. "Cái núi kia là Vương Miện đường số 1, là Thiên Hải cung vị trí." Một đường thông suốt trở về bờ sông khu, hai người đi xuống xe ngựa đứng ở cái kia chung cư vị trí đường đi ven đường. Chuyển động tầm mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, đại nữ Vu lần nữa cảm khái nói, "Cáo biệt nơi này lâu như vậy." tuy rằng những vật khác đều đang phát sinh cải biến, nhưng giờ vẹt sông vẫn một mực duy trì lấy hình dạng của mình a. Dô nản khẽ gật đầu, tòa thành thị này phát triển tốc độ xác thực rất nhanh, thị chính quy hoạch cùng đủ loại tân sinh kỹ thuật sự vật đều có ứng dụng tại thành thị nội bộ, bất quá bây giờ xem ra, nơi này tựa hồ còn không có tu chỉnh đường sông dự định. Nghe được trả lời như vậy, đại nữ Vu ngược lại hiếm thấy ngẩn ra một chút. Quay đầu nghiêm túc nhìn một chút trước mặt Dô nản, giọng nói của nàng đột nhiên trở nên có chút phức tạp, Dô nản tiên sinh, cũng đối những phương diện này có hiểu biết sao? Dô nản hào phóng gật đầu trả lời, chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú, sở dĩ làm hiểu một chút mà thôi. Đại nữ Vu lần nữa trầm mặc. Cách mấy hơi thở về sau, nàng mới lấy tương đương nghiêm túc ngữ khí hồi đáp, "Dỗ nạn tiên sinh, thiên về thần bí giống ngài dạng này quan tâm phương diện này người cũng không nhiều, nhất là nắm giữ thư tịch. Từ nhà ga tiếp người đến bây giờ, Dỗ nạn cũng đại khái hiểu rõ vị này đại nữ Vu phương thức nói chuyện." Sở dĩ không để ý chút nào, hắn lắc đầu, "Sinh hoạt tại dạng này thành thị bên trong, hiểu rõ những vật này ta cảm thấy vẫn tương đối tốt, mà lại trong mắt của ta, không chỉ là Steam. Tương lai một ngày nào đó, có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ đi đến con đường như vậy, đến lúc rồi giải những vật này hội trở thành mọi người thưởng thức cũng không nhất định." Lời vừa ra khỏi miệng, Dô nạn liền cảm giác được giữa hai người bầu không khí trở nên tế nhị. Tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Nghe được những lời này về sau, đại nữ Vu biểu lộ khó mà khống chế trở nên có chút thất lạc. Nhìn qua, giống như là Dô nạn vừa rồi phát biểu, phủ định một loại nào đó vô cùng trọng yếu sự vật. Bất quá rất nhanh, vị này thiên về thần bí nguyên điển người nắm giữ liền điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó đối Dô nạn có chút xoay người hành lễ nói, "Thật có lỗi, Dô nạn tiên sinh, vừa rồi ta có chút thất thố. Đến cái tuổi này, vẫn là một tên tiếp xúc rất nhiều thứ, mà lại phải vì thế mà phụ trách người, quả nhiên vẫn là khó mà tránh khỏi có chút cảm xúc ca." Mắt thấy đại nữ Vu túi đầu hướng chính mình biểu thị ấy náy bộ dáng, Dỗ nạn vội vàng khoát tay hồi đáp, "Không không không, là ta nói chuyện quá liều lĩnh, lô mãng. Vừa rồi những cái kia vẹn vẹn ta chính mình suy đoán, đồng thời không có cái gì khác ý tứ, hy vọng ngài đừng hiểu lầm." Nghe được Dỗ nạn trả lời, đại nữ Vu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức lộ ra một trọn vẹn ngậm thâm ý nụ cười, "Tốt à, chúng ta không nói cái này." Dỗ nạn khẽ gật đầu, sau đó đi đầu đi vào trong căn hộ. Giờ phút này thời gian vẫn là xế chiều hôm nay, chủ thuê nhà tiểu thư chính đang đi học, cái khác hộ gia đình cũng phần lớn không ở trong nhà. Ánh mắt vờn quanh chung quanh một vòng, chỉ có thể nhìn thấy một cái phụ trách an toàn lão đầu ngồi tại đình viện, cùng mấy cái còn chơi đùa hải tử. Xác nhận bên này không có vấn đề gì, Dô nạn lập tức chỉ thông hướng trên lầu thang đu, sau đó đối đại nữ Vu nói ra, "Tờ rẻ sạn nữ sĩ, ngài cảm thấy nơi này như thế nào?" Đại nữ Vu đồng thời không có trước tiên trả lời Dô nạn. Tương phản, nàng bước chân trầm ổn đi tiến đình viện nội bộ, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ừm. Nổi bật đại nữ Vu động tác, một trận khó mà phát giác gió nhẹ phất qua chung cư chung quanh. Một màn này theo Dô nạn, là một vị cường đại thi thuật giả đang kiểm tra hoàn cảnh. Quanh quẩn tại toàn bộ không gian chú thuật lực lượng, nương theo lấy gió nhẹ cơ hồ cậy đồng dạng phi tốc lan tràn ra, sau đó từng bước uy về hư vô. Dô nạn phi thường hoài nghi, tại đại nữ Vu rộng dài áo bào dưới, cặp kia ẩn giấu hai tay, có lẽ giờ phút này liền cầm thuộc về nàng nguyên điện. Cùng lúc đó, một màn này ở trong mắt những người khác lại hoàn toàn không có đưa tới hoài nghi. Liền lấy trong căn hộ những người bình thường này làm thí dụ, đương chú lực hình thành gió nhẹ lướt qua thời điểm, bọn hắn toàn bộ như cũ duy trì lấy động tác của mình, hoàn toàn không cách nào phát giác được hoàn cảnh cải biến. Cứ như vậy, vô hình vô chất gió cuối cùng triệt để rút đi. Mà xác nhận tốt chung cư hoàn cảnh về sau, đại nữ Vu quay người hướng Dỗ nạn mỉm cười, nói ra chính mình quyết định là mới vào ở khách tới thăm. "Còn hy vọng Dỗ nạn tiên sinh, ngài có thể giúp ta cầm xuống một cái thích hợp thuê lại giá cả a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 283, cuộc sống nhàn nhã vào xuân về sau một cái buổi chiều, giờ Vesper sông một tràng chung cư lầu 3. Một vị thân mặc trường bào lão phụ nhân đang ngồi tư thư giãn tựa ở ban công trên ghế, đồng thời giơ lên chén trà trong tay ánh sáng mặt trời đài bên ngoài nói ra, "Dỗ nạn tiên sinh, loại này máy móc ra công chế tác lá trà uống cơ bản không có tưởng tượng bên trong gì sắc vị, cùng ta trước đó nghĩ hoàn toàn không giống a." Lập tức, tại đại nữ Vu sát vách trên ban công, thính lực xuất sắc Dỗ nạn nghe được cái này âm thanh cảm khái. Đem thân thể hoàn toàn dựa vào tại chính mình vừa mua trên ghế nằm, hắn hứng hở hồi đáp, "Cái này, đại khái là lá trà chế tạo kỹ thuật tương đối tốt đi." Tiếng nói rơi xuống đất, sát vách đại nữ Vu liền vui vẻ hồi đáp, "Xin lá trà, ta thật là thích vô cùng a. Dỗ nạn tiên sinh, có cơ hội để dưới lầu những bằng hữu kia giúp chúng ta mua chút cái khác bảng hiệu lá trà đi." Dỗ nạn nằm trên ghế thậm chí không có đứng dậy, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, liền lập tức nhìn thấy bờ sông một vị lúc đầu đang câu cá nam nhân đứng lên, biến mất trong nháy mắt tại đây nơi xa. Không cần suy nghĩ nhiều, nghe được đại nữ Vu mà nói, ở chung quanh cung cấp trợ giúp điều tra viên đã xuất phát mua lá trà đi. Nâng lên quyển sách trên tay lật ra một trang, Dỗ nạn lập tức cảm khái nói, "Tờ rẻ sạn nữ sĩ, ngài thật đúng là hội sai xử người a." Đại nữ Vu trả lời ngay nói, "Ta cũng là khó được đến một chuyến nhà. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Từ khi đến dịch về sau, vị này đại nữ Vu liền hoàn toàn không có muốn ra cửa ý tứ, suốt ngày ngay tại cái này trong căn hộ cùng mình nói chuyện phiếm. Loại biểu hiện này, thật giống như nàng từ bỏ truy kích nguyên sơ nữ Vu hội nhiệm vụ, dự định tại tòa thành thị này dưỡng lão." Cứ như vậy câu được câu không cùng đại nữ Vu tiến hành tràn ngập sinh hoạt khí tức đối thoại. Dỗ nạn ánh mắt lần nữa chuyển rời đến trước mặt trong sách vở. Làm giám thị đại nữ Vu lực lượng chủ yếu, hắn tự nhiên chỉ có thể bồi tiếp đối phương một mực trạch trong nhà, cũng may gia nhập thư quyển nghiên cứu hội mục đích không có có chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày bên trên lúc tan việc, Mũ Lý đều sẽ đúng giờ giúp Dỗ nạn từ thư viện bên kia mang đến một bản mượn đọc thư tịch. cũng tỉ như hắn bây giờ nhìn bản này vợ lẹn chuyện cổ tích, liền là tối hôm qua Mũ Lì giúp hắn từ trong tiệm sách sang chọn. Một chút xíu duyệt tiếp tục đọc, Dô Nạn không thể không thừa nhận Mũ Lì vị này thư quyển nghiên cứu hội thành viên chuyên nghiệp tính. Tại hắn đưa ra nghĩ muốn hiểu rõ thiên về thần bí quá khứ lịch sử về sau, Mũ Lì đồng thời không có cho Dô Nạn tìm đến loại kia lịch sử lâu đời du ký hoặc là cá nhân tự truyện, ngược lại lựa chọn như thế một bản xuất bản thời gian tương đương tiếp cận hiện tại, thậm chí tác giả còn tại nhân thế chuyện cổ tích. Nếu như nói người bình thường quan sát, khi nhìn đến bản này chuyện cổ tích về sau nhiều lắm là chỉ sẽ cho rằng là một bản thú vị sách báo, thế nhưng là tại Dô Nạn loại này đang nghiên cứu thiên về thần bí lịch sử người đến xem, bên trong rất nhiều thứ liền trở nên vốn có lớn vô cùng giá trị. Thì như một đoạn này, trải qua 27 ngày đêm, dũng sĩ tại thần linh chỉ dẫn dưới, từ núi cao tòa thành cái thứ 12 cửa thành xung ra, lần nữa trở lại nhân gian. Từ dã thú trong miệng cứu vớt vị kế tiếp trẻ đẹp quý tộc nữ hài về sau, cô gái này từ đây liền yêu dũng sĩ, nàng nguyện ý đi theo dũng sĩ một đường hướng về phía trước, mặc kệ đứng trước loại nào khốn cảnh. Một đoạn này, thực tế liền là một vị thiên về thần bí nhân sĩ chuyện xưa chân thực khắc họa. Lúc trước một quyển sách thượng, Dô Nạn liền hiểu qua đã từng có một cái bị gọi là núi cao thành lũy thiên về thần bí cứ điểm. Tại thời đại Hắc Ám, đó chính là nhân loại thi thuật giả trọng yếu nhất học viện hệ thống vị trí chỗ ở, đồng thời lấy 12 cái khó mà đánh hạ cửa thành làm đại biểu. Mà nơi này sau cùng ghi chép, chính là tại một trận trước nay chưa từng có chiến đấu bên trong tuyên cáo tan biến. Bây giờ nhìn bản này trong thần thoại nói, dũng sĩ tại thần linh chỉ dẫn hạ. Làm một chút tương đối to gan liên tưởng, Dô Nạn có lẽ đã có thể đoán được bộ phận thời đại Hắc Ám sự tình. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm chậm rãi từ ban công bên kia tiếp cận Dô Nạn, "Nha, là gỡ lẹn chuyện cổ tích a. Dô Nạn ngươi còn đối loại vật này cảm thấy hứng thú không?" Trong trầm mặc, Dô Nạn ngẩng đầu nhìn lên. Là cũng đã cùng đại nữ Vu ở chung được một đoạn thời gian, hắn vẫn là không nghĩ tới đối phương thế mà làm ra chuyện như vậy. Trên mặt mang nụ cười hiền hòa, thao túng chính mình cao tuổi thân thể. Vị này 12 nữ Vu học phái người lãnh đạo, đồng thời cũng là nguyên điển người nắm giữ đại nữ Vu, ngay tại trên ban công ôm lấy vết tường, sau đó run run rẩy rẩy hướng Dô Nạn bên này chuyển đi qua. Loại kia giống như sẽ bị một trận gió thổi ngã thân thể, bây giờ lại tại dùng tận khí lực toàn thân di chuyển bước chân. 3. Trong trầm mặc, Dô Nạn một thanh đem trong tay thư tịch khép lại. Tuy rằng người vẫn là nằm trên ghế không có đứng dậy, nhưng ngón tay của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đại nữ Vu chân trượt một chút, hắn liền sẽ khởi động tổng lĩnh thiên sứ lực lượng, để trên ban công phơi lấy quần áo bao lấy ra hỏa này trở về. Bất quá Dô Nạn vẫn là phí công quan tâm. Là cũng đã là 60-70 tuổi tuổi tác, nhưng đại nữ Vu cặp mắt kia như trước vẫn là sáng ngời hữu thần, bước chân bên trên cũng không có bởi vì niên lão lực suy mà trượt. Từng bước hướng Dô Nạn bên này xê dịch, nàng thế mà hết thảy thuận lợi đi tới. Hô, cái này thật đúng là đủ kích thích. Thành công nhảy đến Dô Nạn bên này, đại nữ Vu không thèm để ý chút nào hình tượng về sau ngồi xuống, cứ như vậy thở phì phò cùng Dô Nạn trò chuyện nói, nếu như ở trước mặt ta chính là những cái kia tiểu cô nương hoặc là điều tra viên, bọn hắn chỉ cần thấy được động tác của ta, nhất định sẽ vô cùng lo lắng trên mặt đất đến giúp đỡ. Dô Nạn nhún vai, lập tức cầm sách lên tịch lần nữa mở ra, thế nhưng là ta không là tiểu cô nương, cũng không phải điều tra viên. Sở dĩ tại cái này, cũng bất quá là vì ứng phó công việc của mình thôi. Nghe được Dô Nạn chẳng hề để ý ngữ khí, đại nữ Vu nụ cười trên mặt càng sâu. Chấm hai cái từ dưới đất bắt đầu, nàng đi thẳng tới Dô Nạn trước mặt, sau đó đưa ánh mắt về phía trong tay hắn thư tịch. Ánh mắt có chút hăng hái theo sát nhìn một hồi, đại nữ Vu mới mở miệng nói, bản này chuyện cổ tích, không ít nội dung đều là căn cứ chúng ta bên này lịch sử cải biên. Có thể lấy tuổi như vậy liền nắm giữ một bản nguyên điển, Dô Nạn thế mà cũng sẽ đối những vật này cảm thấy hứng thú không? Dô Nạn nhẹ nhàng cau mũi một cái. Bất quá việc này không có gì nhận không ra người, hắn cũng không có giấu giếm người khác ý nghĩ. Thế là, Dô Nạn hào phóng trả lời đối phương, ta hiện tại cần muốn hiểu rất nhiều quá khứ lịch sử, trong đó có liên quan tới thời đại kia đồ vật. Nghe được trả lời như vậy, đại nữ Vu nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ gặp nàng giơ tay lên đơn giản bu lên, một trận như có thực chất gió nhẹ liền lôi cuốn lấy Dô Nạn trong phòng một cái ghế đi tới ban công. Thân xác tự nhiên ngồi xuống, đại nữ Vu lúc này mới tiếp tục nói, phương diện này ta thế nhưng là tương đương lợi hại, Dô Nạn tiên sinh không có ý định thỉnh giáo một chút sao? Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 284. Trên ban công đối thoại bất quá việc này không có gì nhận không ra người hướng đại nữ Vu hỏi qua đi lịch sử. Dô Nạn không nghĩ bại lộ chính mình thời khắc này ý nghĩ, thế là cưỡng ép khống chế ánh mắt dừng ở trong sách vở. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái tràn ngập lực hấp dẫn tuyệt hạng. Đại nữ Vu vô luận từ thân phận hay là năng lực phương diện, đều thuộc về thiên về thần bí đỉnh cao nhất cái kia cấp bậc, chính mình muốn biết đồ vật, từ nàng nơi này nhất định có thể được đến rất không nhỏ trợ giúp. Ngay tại Dô Nạn suy tư cái kia trả lời như thế nào thời điểm, lớn nữ Vương lại đưa tay vỗ bờ vai của hắn, đồng thời ngữ khí thẳng thắn nói ra, "Dô Nạn, thả lòng điểm. Ta đồng thời không có cái gì muốn tính toán ngươi ý tứ. Chẳng qua là nhìn thấy chúng ta bên này có như thế ưu tú người trẻ tuổi xuất hiện, sở dĩ có chút muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể đi bao xa mà thôi." Nghe được đại nữ Vu mà nói, Dô Nạn lập tức hiểu được đối phương ý tứ. Khép lại quyển sách trên tay để ở một bên, hắn thẳng lên nửa người trên nhìn chăm chú lên đối phương, đồng dạng nghiêm túc hồi đáp, "Thờ dẹ sản nữ sĩ, ta đương nhiên không ngại cùng ngài hảo hảo nói chuyện cái này. Bất quá ở trước đó, ta còn có một nỗi nghi hoặc hy vọng đạt được giải đáp." Đại nữ Vu ngữ khí trầm ổn hồi đáp, mời nói. Nhìn thấy đối phương đồng ý, Dô Nạn đại khái tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng hỏi, "Trên thực tế ta muốn biết ngài đến gì mục đích. Tuy rằng trên danh nghĩa lý do chúng ta đều biết, nhưng là từ ngài hai ngày này hành động đến xem, chỉ sợ trên thực tế vẫn còn có chút khác biệt a." đại nữ vu đối rồ nản hỏi thăm không ngạc nhiên chút nào. Thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, vị này thiên về thần bí thi thuật giả trong miệng khẽ đọc vài câu chú ngữ, sau đó một tay phất lên. Xoát, giờ này khắc này, hai người vị trí ở rất gần. Sở dĩ rồ nản lập tức liền nhìn thấy một màn trước mắt, nổi bật đại nữ vu động tác, một trận cơ hồ không phát hiện được ma lực gió nhẹ từ trong tay nàng phát ra, lập tức xoay quanh tại dương trung quanh đài hình thành một cái trong suốt lồng khí, trực tiếp đem trong ngoài không gian cách biệt. Rồ nản lập tức hỏi, đây là? Đại nữ vu hòa ái cười cười, đây là ta có thể sử dụng một loại tiểu pháp thuật, có thể ngăn cách một chút để cho người ta không quá vui sướng dò xét hành vi. Sở dĩ sau đó phải nói, không tiện phía ngoài điều tra viên nghe được. Nghe ra đại nữ vu lời nói bên trong ý tứ, rồ nản nhẹ nhàng quay đầu, dùng khoe mắt quét nhìn một chút đề phương hướng. Tối thiểu tại hắn biết đến điều tra viên bên trong, dưới lầu không ai phát giác được đại nữ vu pháp thuật. Quả nhiên đây mới là chính hiệu nguyên điện người nắm giữ. Tuy rằng đều là sử dụng nguyên điện thi pháp, nhưng chi tiết phương diện cùng chính mình cái này cái nửa đường xuất ra có rõ ràng khác biệt. Dù nản trong lòng âm thầm cảm khái, bên cạnh hắn đại nữ vu nhưng không có dừng lại động tác. Mắt thấy chính mình pháp thuật hoàn mỹ đưa đến hiệu quả, vị này nguyên điện người nắm giữ thoải mái dựa vào phía sau một chút, nửa nằm trên ghế giống như mở miệng tiếp tục nói, "Dù nản, ngươi hẳn phải biết chúng ta 12 nữ vu là cái dạng gì tổ chức, điểm ấy không sai à?" Dù nản gật đầu hồi đáp, đại khái dài quá. Lấy hô bang hỗ trợ làm tôn chỉ, cùng một chỗ phát triển học phái tổ chức. Hô bang hỗ trợ a? Nghe được dù nản trả lời, đại nữ vu ánh mắt từng bước bay xa, ngựa khí cũng hiếm thấy trở nên phiền muộn bắt đầu, tuy rằng ngay từ đầu tôn chỉ là như thế này, nhưng thế giới muốn hồ hội theo sự vật biến hóa mà thay đổi, người loại sinh vật này lại như thế nào có thể tránh khỏi tình huống như vậy đâu, đây là đáng giá chú ý phát biểu. Từ đối thoại bắt đầu, dù nản vẫn đem lực chú ý đặt ở đại nữ vu trên thân. Mà mới vừa nói ra đoạn văn này thời điểm, đại nữ vu ngựa khí cùng biểu lộ đều phi thường trầm thấp, thậm chí liên bộ mặt nhỏ bé trong lúc biểu lộ đều để lộ ra một loại mờ mịt cùng bối rối. Có thể để cho một vị tri thức lượng phong phú mà lại nắm giữ nguyên điện thi thuật giả lộ ra phản ứng như vậy, lời nói bên trong nội dung tự nhiên đáng giá dỗ nản đi suy nghĩ. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, dỗ nản ánh mắt sáng lên. Đại nữ vu không tự giác nói một câu xúc động lúc, có một câu bao hàm tình cảm phi thường phức tạp. Thế giới muốn hồ hội theo sự vật biến hóa mà thay đổi. Lập tức, dỗ nản ý thức được một loại khả năng tính. Nếu như vậy, như vậy chính mình hiểu rõ đến rất nhiều thứ đều có thể đạt được giải thích. Bất quá loại chuyện này, khó tránh khỏi có chút quá không hợp tói thường đi. Đối với một cái đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, dỗ nản còn không có ý định vì nó đánh gây đối thoại tiết tấu. Thế là ngăn chặn chính mình phát tán tư duy, nàng lập tức thử thăm dò hỏi một vấn đề khác, cho nên nói, là 12 nữ vu nội bộ xảy ra vấn đề sao? Nghe được dỗ nản hỏi thăm, đại nữ vu ánh mắt trầm xuống, "Ừ, dĩ nhiên chính là ta những cái kia thân yêu nữ vu bọn tỷ muội xảy ra vấn đề đi. Nguyên sơ nữ vu hội, loại này ngại người nhắc cầu, sờ lên lại hội khó giải quyết đồ chơi, từ trước đến nay đều là chúng ta sẽ không đi đụng chạm đồ chơi. Ngay tại lúc này quyết định để cho ta tới như thế một chuyến, đơn giản liền là nhìn ta niên lão lực suy, là thời điểm cái kia nhường ra trong tay nguyên điện. Chỉ tiếp a. Từ lão sư trong tay tiếp nhận bản này nguyên điện vào cái ngày đó lên, ta tờ rẻ xạ dụ xẻo liền sẽ không giao nó cho những cái kia hám lợi đen lòng đồ chơi, chỉ cần ta còn sống một ngày, các nàng liền mơ tưởng đặt thành chính mình những cái kia bẩn thỉu ý nghĩ." Nói ra những lời này thời điểm, đại nữ vu biểu lộ đã tương đương kích động, thậm chí trên mặt còn có chút nổi lên hồng nhuận chi sắc. Con mắt chăm chú nhìn trước mặt không khí, miệng có chút đóng mở, phảng phất là đang nhớ lại cái gì. Bất quá rất nhanh, đại nữ vu liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sau đó hướng phía Dỗ Nạn mỉm cười, "Dỗ Nạn tiên sinh, để ngài nhìn thấy ta thất thố." Dỗ Nạn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. "Cái này không có gì. Bất quá nói thật ra, tờ rẻ sản nữ sĩ ngài nói với ta những này, thật không có vấn đề sao?" Dỗ Nạn hỏi thăm phi thường hiện thực. Cân nhắc đến quan hệ của hai người, tờ rẻ xả tại nói chuyện bên trong lộ ra đồ vật đã vượt xa bình thường hạn độ, gọi người không thể không đi để ý mà nghe được Dỗ Nạn vấn đề, đại nữ vu lập tức lộ ra một cái thản nhiên nụ cười, "Dỗ Nạn tiên sinh, tựa hồ đối với thái độ của ta phi thường tò mò a." Vài ngày như vậy ở chung xuống tới, Dỗ Nạn cũng coi như minh bạch như thế nào cùng đại nữ vu thương lượng. Thế là hắn dứt khoát gật đầu trả lời, "Không sai, là như vậy." "Ha ha." Nghe được Dỗ Nạn trả lời, đại nữ vu không hề lo lắng khoát tay áo, "Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có không đầu không đuôi hận, ngươi sẽ để ý cái này đương nhiên không sai. Bất quá còn xin yên tâm đi, ta đối với ngươi là không có ác ý. Đồng dạng là nguyên điện người nắm giữ, chúng ta đối đãi sự vật hẳn là muốn từ càng thêm cơ bản phương diện mà đối đãi. Làm ra dạng này để cho người ta cái hiểu cái không đáp lại về sau." Đại nữ vu tựa hồ cảm giác chủ đề chạy có chút xa. Thế là từ trên ghế đứng lên, nàng chủ động giơ tay cầm lên rồ nạn chính đang đọc gờ lẹn chuyện cổ tích, tiện tay lật đến vẽ lên bức họa một trang bên trên. "Đến, nói một chút ngươi quan tâm nhất. Những cái kia quá khứ lịch sử đi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 285, nguy hiểm tổ chức trên ban công chỉ có hai người nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Theo chủ đề chuyển rời về quá khứ, đại nữ vu lập tức cho thấy nàng làm học phái lãnh tụ phong phú tri thức dự trữ. Được chứng kiến đủ loại học phái, đối phó qua đủ loại địch nhân, trải qua đủ loại trận diện. Mặc dù không có mọi chuyện đều mảnh giảng cho Dỗ Nạn, nhưng hơn nửa giờ nói chuyện phiếm xuống tới, nàng để lộ ra đồ vật đã nhiều vô cùng. Tới đối ứng, Dỗ Nạn cũng sẽ thường xuyên lấy góc độ của mình phát biểu một chút cái nhìn, bên trong không ít thứ cũng làm cho đại nữ vu cảm thấy có chỗ ích lợi. Một vị trưởng thành với bản thổ uy tín lâu năm nguyên điện người nắm giữ, cùng một vị đến từ dị thế giới nguyên điện người nắm giữ, cứ như vậy không ngừng mà trao đổi lấy lẫn nhau biết sở học. Dỗ Nạn hiểu thêm một bậc nguyên điện thi pháp đủ loại chi tiết, chú ý hạng mục, mà đại nữ Vu cũng đang nhanh chóng hấp thu Dỗ Nạn đối với hiện tại hoàn cảnh này quan điểm cùng ý nghĩ. Liên tại dạng này sốt ruột trò chuyện bầu không khí bên trong, thời gian lần nữa chuyển rời. Đương hai người đối thoại tiếp cận một giờ thời điểm, Dỗ Nạn gian phòng cửa phòng bị gõ. Loảng xoảng bang, lập tức thanh âm của một nam nhân từ ngoài cửa vang lên, "Ngài tốt, Dỗ Nạn tiên sinh, thuận tiện mở cửa sao?" Dỗ Nạn lập tức mở miệng đáp lại nói, "Chờ một lát, lập tức tới ngay." Cùng đại nữ Vu ăn ý đình chỉ trò chuyện, Dỗ Nạn xuyên qua phòng khách mở ra cửa lớn. Giờ phút này ra hiện tại hắn trước mắt, là một vị đỉnh đầu mang theo ngư dân mũ nam tử trẻ tuổi, trong tay đối phương còn ôm lấy một cái không nhỏ túi giấy, là vừa mới rời khỏi đê điều tra viên. Dỗ Nạn lập tức ý thức được thân phận của đối phương. Cùng lúc đó, cái này tên nam tử trẻ tuổi cũng tại lấy phương thức của mình xác nhận thân phận của Dỗ Nạn. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, cái này tên điều tra viên xác nhận trước mặt Dỗ Nạn không phải huyễn tượng, mà lại cũng không có nhận đến pháp thuật can thiệp tinh thần nhân loại bình thường về sau, hắn mới chủ động đem trong tay túi giấy đưa tới. Dỗ Nạn tiên sinh, đây là chúng ta bên này chuyên môn đưa tới lá trà. Ngài cùng tờ rẹ xả nữ sĩ có thể tại lúc rảnh rỗi nếm thử. Tiếp nhận đối phương đưa tới túi giấy, Dỗ Nạn nhẹ nhàng gật đầu nói, loại sự tình này còn phải đặc biệt chạy lên một chuyến. Thật sự là vất vả ngươi. Cái này không có gì. Nghe được Dỗ Nạn cảm tạ, tuổi trẻ điều tra viên cười lắc đầu, ánh mắt xuyên qua Dỗ Nạn nhìn hướng phía sau, xác nhận đại nữ Vu không ở nơi này về sau, hắn mới hạ giọng nói với Dỗ Nạn, Dỗ Nạn tiên sinh, ngài tốt nhất cũng cẩn thận một chút, tốt nhất có thể bảo chứng chúng ta có thể quan sát được ngài tình huống thực tế. Sau khi nói xong, vị này điều tra viên tựa hồ là lo lắng động tác của mình quá dễ thấy. Cũng không đợi Dỗ Nạn trả lời, hắn liền phối hợp quay người đi xuống thang lầu. Kỳ thật đại nữ Vu vẫn là rất tốt trung đụng, chỉ muốn nắm giữ được rồi cùng nàng giao lưu phương thức. Nhìn chăm chú điều tra viên thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, Dỗ Nạn khe khẽ lắc đầu, đóng cửa lại đi trở về trong phòng khách. Đem túi giấy đặt ở trên bàn của mình, hắn lập tức mở miệng hướng ban công phương hướng hỏi, "Tờ rẹ xạ nữ sĩ, phía dưới bằng hưu lấy ra một chút lá trà, muốn nếm thử sao?" Hô, Dỗ Nạn lời vừa mới dứt, một trận nhu hòa gió nhẹ liền từ trên ban công thổi đi qua. Đây là đại nữ Vu đang thi triển pháp thuật. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói vị này nguyên điện người nắm giữ dự định chính mình pha trà uống hay sao? Ngay tại Dỗ Nạn suy nghĩ cái này một lúc thời điểm, thực tế biểu hiện ra đồ vật lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tại đại nữ Vu tinh diệu không chế giới, cái này đạo khí lưu đem chứa lá trà túi giấy cuốn lên, sau đó trực tiếp túm hướng về phía ban công. Làm sao? Ăn một mình a? Đưa tay gãi gãi tóc, Dỗ Nạn lập tức cũng đi hướng ban công bên kia. Vẫn như cũng là ngồi tại chính mình rời đi qua trên ghế, đại nữ Vu chính cười hì hì nhìn xem đi tới ban công Dỗ Nạn. Sau đó, vị này niên lão thi thuật giả mở miệng, bọn hắn đến rất đúng lúc. Dỗ Nạn, ngươi có thể nhìn xem cái này. Tuy rằng cùng năm đó ta tại sự tình thời điểm có chút khác biệt, nhưng trên đại thể vẫn là có không ít trọng hợp. Một bên nói như vậy, đại nữ Vu đem túi giấy cài lại tới, đem bên trong lá trà toàn bộ ngã xuống ban công nhỏ trên bàn trà. Sau đó, nàng giơ lên túi giấy hướng phía ngoài phòng ánh nắng vừa chiếu, đồng thời chỉ trong tay túi giấy giống tuyết dưới đáy. Theo đại nữ Vu vạch phương hướng, Dỗ Nạn lập tức tại túi giấy dưới đáy nhìn thấy một cái có chút hoa văn phức tạp, bởi vì khắc họa bút tích rất nhạt, không phải chiếu đến quang mang sẽ rất khó nhìn thấy nó tồn tại. Mắt thấy Dỗ Nạn phát hiện chính mình bạch đồ vật, đại nữ Vu ngay sau đó liền giải thích nói, thấy được chưa? Đây là các điều tra viên thích dùng một loại nghe trộm thủ pháp, ta trước kia tiểu chúng quá bọn hắn một chiêu này, hiện tại xem ra cũng là rất hoài niệm. Một bên làm lấy giảng giải, đại nữ Vu động tác trên tay có thể không chần chờ. Ngay tại thưởng thức túi giấy đồng thời, nàng đã dùng ma lực của mình phong tỏa cái này nghe trộm thuật thức phù văn. Đem túi giấy khoác lên bên bàn thượng, nàng bắt đầu một chút xíu đem lá trà toàn bộ quét hồi trong túi. Nhìn chăm chú lên đại nữ Vu động tác, Dỗ Nạn lộ ra chút hiểu biết biểu lộ. Sau đó chính mình cũng ngồi về của hắn trên ghế nằm. Nghe bên cạnh đại nữ Vu thu thập lá trà sàn sạt tâm thanh, Dỗ Nạn làm sơ suy nghĩ, sau đó hỏi chính mình trước mắt để ý nhất vấn đề, tờ rẹ sản nữ sĩ, ta có một vấn đề. Đại nữ Vu duy trì động tác của mình, đồng thời ôn hòa gật gật đầu, mời nói đi. Dỗ Nạn lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ta gần nhất đang hỏi thăm một cái tên là Cựu Giới Mật Hội tổ chức, ngài biết rõ cùng nó tương quan tin tức sao? Tuy rằng mười phần ngắn ngủi, nhưng Dỗ Nạn xác thực chú ý tới, đại nữ Vu nguyên bản thu thập lá trà động tác, có chút dừng một chút. Chỉ là nhìn thấy động tác này, Dỗ Nạn liền xác nhận vị này niên lão thi thuật giả xác thực biết chút ít cái gì. Loại này dừng lại, là đối phương đang suy tư phải chăng cái kia trả lời vấn đề của hắn. Dỗ Nạn biết rõ cùng người đối thoại kỹ xảo, thế là ngay sau đó liền truy hỏi một câu, cái này không tiện giảng. Cái này hỏi thăm vừa vặn kẹt tại đại nữ Vu còn đang tự hỏi thời gian. Theo Dỗ Nạn nhìn như nhượng bộ nghi vấn, đại nữ Vu quả nhiên lắc đầu, đổ cũng không phải. Bất quá Dỗ Nạn, ngươi tại sao muốn hỏi vật này đâu? Chẳng lẽ nói ngươi cũng bị bọn hắn mời? Không sai. Dỗ Nạn hào phóng thừa nhận xuống tới, đồng thời tiếp tục giải thích nói, trên thực tế ta không riêng gì được mời, hơn nữa còn cùng bọn hắn người giao rồi tay, xuất phát từ các phương diện cân nhắc, ta hiện tại tương đối cần phải biết tổ chức này tin tức. Nghe được Dỗ Nạn trả lời, đại nữ Vu có chút gật đầu, là như thế này a. Trên mặt của nàng đồng thời không có quá nhiều giận mình, nhìn qua ngược lại đối Dỗ Nạn kể ra tao ngộ có chút lý giải. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Đại nữ Vu dứt khoát thao túng khí lưu, đem còn thừa lá trà duy nhất một lần toàn bộ trang hồi trong túi giấy. Thu thập xong cái này, nàng mới ngự khí nghiêm túc mở miệng nói, Dỗ Nạn, Cựu Giới Mật Hội là một cái vô cùng nguy hiểm tổ chức. Nếu bị an toàn cân nhắc, ta đề nghị ngươi sau này tốt nhất đừng cùng bọn hắn có tiếp xúc. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 286, suy đoán nguy hiểm mà nói, ta ta cũng đã có chỗ thể hội. Nghe được đại nữ Vu nghiêm túc mà nghiêm túc khuyên bảo, Dỗ Nạn cũng lập tức trả lời, tại cùng bọn hắn trong xung đột, ta đã liên tục gặp hai vị nguyên điển người nắm giữ, hiện tại đến thấy kết quả coi như không tệ. Nghe được Dỗ Nạn đáp lại, đại nữ Vu lại một lần nữa ngừng đối thoại. Nàng xuất ra 10 phần nghiêm túc thái độ, ở một bên Dỗ Nạn thân bên trên qua lại đánh giá thật lâu về sau, mới có hiểu biết đồng dạng gật gật đầu. Tình trạng của ngươi quả thật không tệ, mà lại cũng không có trong chiến đấu lưu lại ám thương, hoặc là nguyền rủa loại hình đồ vật. Đại nữ Vu nói chuyện đồng thời, hoàn toàn không có che giấu chính mình đối Dỗ Nạn tán thưởng. Mà nghe được loại này lập trường minh sắc càng khái. Dỗ Nạn tự nhiên tiếp tục hỏi nữa, sở dĩ cái này cựu giới mật hội, đến cùng là cái dạng gì tổ chức? Cựu giới mật hội. Đối mặt Dỗ Nạn hỏi thăm, đại nữ Vu nhẹ nhàng đọc lấy tổ chức này danh tự, sau đó chậm rãi mở miệng giới thiệu nói, trên thực tế ta lúc còn trẻ, cũng bị tổ chức này mời quá. Dỗ Nạn khẽ nhíu mày, ngài gia nhập quá cựu giới mật hội? Đồng thời không có, lão sư của ta ngăn trở ta. Đại nữ Vu lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hồi ức nhăn sắc, cựu giới mật hội tổ chức này, tại che giấu mình tin tức phương diện từ trước đến nay làm tốt lắm, mà lại trong bọn họ còn có sở trường với dự ngôn pháp thuật gia hỏa, điều này sẽ đưa đến ngoại giới rất ít có thể được đến tin tức của bọn hắn. Đương nhiên, trên thế giới cũng không có gì tuyệt đối bí mật. Tuy rằng một mực tên không nổi danh, nhưng bọn hắn sở tác sở vi vẫn là sẽ bị người lưu lại ghi chép. Liên bang vào chúng ta 12 nữ Vu nội bộ ghi chép tới nói, tổ chức này làm sự tình phần lớn hội tổn hại người khác lợi ích, mà lại thủ đoạn tương đương hung ác, xuất thủ liền là đoạt nhân tính mệnh, căn bản không có bất luận cái gì thương lượng chỗ giảng hòa. Nói đến chỗ này, đại nữ Vu tựa hồ cũng rất bất mãn cựu giới mật hội lối làm việc, thế là lại bổ sung, tóm lại vô luận là người bình thường, vẫn là chúng ta, cựu giới mật hội đều là tốt nhất chớ trêu chọc đồ chơi. Lão sư lúc trước hội ngăn lại ta tiếp nhận bọn hắn mời, cũng là do ở nguyên nhân này. Là thế này phải không? Nghe được đại nữ Vu giải đáp, Dỗ Nạn nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra lựa chọn của hắn không có vấn đề. Nếu như cựu giới mật hội là như vậy một tổ chức, như vậy hắn không có gia nhập, mà là lựa chọn đối địch liền hoàn toàn không có vấn đề. Về sau lại phát sinh cái khác chiến đấu, đến lúc đó cũng có thể ra tay càng thêm quả quyết một chút. Trong lòng suy tư những thứ này, Dỗ Nạn tiếp tục mở miệng nói, như vậy trừ cái đó ra đâu, còn có hay không quan tại bọn hắn tin tức khác? Nghe được Dỗ Nạn truy vấn, đại nữ Vu lại không có trước tiên trả lời. Ánh mắt chuyển đến bên cạnh người, nhẹ nhàng nhìn ra xa ngoài cửa sổ giờ bạch sông, đợi đến vị này niên lão thi thuật giả mở miệng lần nữa, ngữ khí của nàng đã kinh biến đến mức có chút phức tạp, ta mới vừa nói, là đã biết liên quan tới tổ chức này tương đối xác nhận tin tức. Lại sau này nhưng chính là xen lẫn cá nhân ta phán đoán đồ vật. Ngươi xác định còn muốn nghe tiếp sao? Đại nữ Vu ý tứ trong lời nói khá phức tạp. Ngoại trừ đối với mình tin tức không đúng tin bên ngoài, còn có một tầng đối Dỗ Nạn cảnh cáo ý tứ. Nhưng mà nói đã đàm đến nơi đây, đâu còn có dừng lại đạo lý. Huống chi Dỗ Nạn bản thân hiện tại cùng cựu giới mật hội quan hệ liền là đối địch. Thế là, hắn nặng nề gật gật đầu, tiếp tục đi, tờ rẹ xả nữ sĩ. Ta cùng tổ chức này mâu thuẫn không có gì có thể nói, đang phát sinh đủ loại va chạm trước kia, ta đối bọn hắn biết được càng nhiều càng tốt. Đạt được trả lời như vậy, đại nữ Vu cũng không do dự nữa. Ánh mắt quay lại đến một mực nhìn chăm chú lên trước mặt Dỗ Nạn, nàng tiếp tục mở miệng nói, cái kia sẽ nói cho ngươi biết tốt, những này chỉ thuộc về ta phán đoán. Ở ta nơi này cái chỉ nửa bước xuống mồ lão nhân xem ra, cựu giới mật hội hẳn là tại chủ bị lấy một cái nhằm vào mảnh đất này kế hoạch, mà lại mục đích cuối cùng nhất lớn đến phá vỡ chúng ta bây giờ duy trì lấy trật tự. Chỉ tiếp tin tức của bọn hắn mức độ bảo mật rất cao, hơn nữa còn có ngôn ngữ hệ pháp thuật chống cự thăm dò. Sở dĩ những này suy đoán, cũng chỉ có thể là ta lão gia hỏa này vọng tưởng. Tin tức này thật đúng là đủ kinh bạo. Dỗ Nạn trước đó làm suy đoán, cũng chính là tham chiếu phim trong tiểu thuyết kinh điển phối trí, cảm thấy tổ chức này có thể là một đám đầu góc có vấn đề gia hỏa muốn hủy diệt thế giới, bằng không liền là hám lợi đen lòng đám người đang theo đuổi quyền lực. Thế nhưng là đến đại nữ Vu trong miệng, bọn gia hỏa này lại là lập mưu muốn phá vỡ thế giới trật tự. Cùng loại này thiên về thần bí cao tầng người nói chuyện, quả nhiên vẫn là có thể kiến thức đến không ít kỳ tư diệu tưởng, tối thiểu đây là Dỗ Nạn trước đó không có suy nghĩ quá đồ vật. Trong lòng cảm khái chính mình nghe được đông tây, Dỗ Nạn ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Liên tưởng đến chính mình trước đó giả thiết, hắn theo chủ đề tiếp tục hỏi, tờ rẹ sản nữ sĩ ngài hội nghị đến cái này, có phải hay không mang ý nghĩa thế giới này đã từng xuất hiện tương tự tổ chức? Đối với Dỗ Nạn vấn đề này, đại nữ Vu đồng thời không có lựa chọn trả lời. Thời gian mấy hơi thở, vị này niên lão thi thuật giả ánh mắt trở nên khá phức tạp, sau đó khe khẽ thở dài, ai, Dỗ Nạn tiên sinh, ngài không hổ là tại loại đến tuổi này liền có thể đạt được nguyên điện người. Cho dù là lúc còn trẻ ta, cũng kém xa ngài trí tuệ a. Lưu lại như thế vài câu cảm khái, đại nữ Vu chính mình từ trên ghế đứng lên. Niên lão thân thể khó khăn lắm đứng thẳng, nàng hai tay nắm ở bàn công rào chắn, ánh mắt ở trước mắt dở vẹt sông bên trên bắt đầu đánh giá. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào đại nữ Vu trên mặt, tại da yếu trên dung nhan, tượng trưng cho hy vọng quang minh chiếu ra trên lệnh rõ ràng. Mà cùng lúc đó, vị này thi thuật giả ánh mắt thâm thúy cũng bắt đầu hướng nơi xa nhìn ra xa. Ánh mắt vượt qua phía dưới đê, vượt qua trước mặt dở vẹt sông, cuối cùng vượt qua toàn bộ bờ sông khu. Nàng thật giống như một cái đứng ở họa chụp bên ngoài người tham quan. Lấy du khách thân phận bắt đầu dò xét dình tòa thành thị này. Nhìn xem đại nữ Vu phản ứng, Dỗ Nạn cũng minh bạch bây giờ không phải là quấy rầy đối phương thời điểm. Đồng dạng từ trên ghế nằm đứng người lên, hắn an tĩnh đứng tại đại nữ Vu sau lưng. Ngay tại trung cư phía dưới, các điều tra viên tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, nhao nhao dừng tay lại bên trong ngụy trang động tác nhìn chăm chú lên trung cư lầu 3. Loại trầm mặc này tiếp tục thật lâu, đại nữ Vu mới thôi dừng tay. Ba, rất nhỏ tiếng vang về sau, nguyên bản trên ban công ngăn cách nghe trộm gió biến mất. Mà đại nữ Vu cũng tựa hồ kết thúc cái gì đồng dạng xoay người lại, hướng phía Dỗ Nạn mỉm cười. Lập tức, nàng một cái tay kéo lấy cái ghế, một cái tay nắm lên trên bàn lá trà túi, cứ như vậy chậm ung dung hướng trong phòng đi đến. Đi thẳng đến phòng lò sưởi trong tương trước, nàng dựng lên bình nước bắt đầu nấu nước. Đồng thời mới sâu kín nói ra, "Dỗ Nạn tiên sinh, đến nốt điểm uống trà đi. Đây cũng là tâm ý của người ta, cũng không thể đặt vào mặc kệ a." Nhìn xem đại nữ Vu bộ dáng bây giờ, Dỗ Nạn đại khái cũng minh bạch. Hôm nay nói chuyện kết thúc. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 287, sáng sớm tiếng đập cửa gió êm sóng lặng sinh hoạt. Đại khái cùng Dỗ Nạn là chú định vô duyên a. Nguyên bản 10 phần bình thường một ngày, Dỗ Nạn vừa mới cầm tới mũ lì đưa tới thư tịch chuẩn bị là ra. Kết quả vào thời khắc này, cửa phòng bị người gõ. Loảng xoảng bang, ngay sau đó, đại nữ Vu so với ngày xưa hơi có vẻ thanh âm dồn dập vang lên ở ngoài cửa, "Dỗ Nạn, ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi không có vấn đề a?" Đem trên tay thư tịch bỏ vào ngăn tủ, Dỗ Nạn lập tức đứng dậy trả lời, "Ta không có vấn đề." Tiếng nói rơi xuống đất, ngoài cửa liền truyền đến đại nữ Vu hướng thang lầu bên kia đi đến tiếng bước chân. Nghe được cái này động tĩnh, Dỗ Nạn lông mày nhíu một cái. Cho tới bây giờ đến dỉnh tính lên, ngoại trừ ban đầu đăng ký thân phận thời điểm, đại nữ Vu cơ hồ một mực ở lại trong nhà, hoàn toàn không có tiến hành quá dạng này ra ngoài hoạt động. Hôm nay hành vi khác thường còn chưa tính, ngữ khí cùng động tác thế mà cũng như thế gấp rút. Không đúng, khẳng định là nàng đã nhận ra cái gì. Ý thức được điểm này, Dỗ Nạn hai bước vượt qua phòng khách, giật xuống trên kệ áo khoác bắt trên tay liền đi ra ngoài. Một bên từ trên thang lầu đổi tiếp, Dỗ Nạn kéo thẳng quần áo mặc trên người, đồng thời đối phía dưới đại nữ Vu hỏi, "Tờ rẻ sản nữ sĩ, hôm nay làm sao gấp gáp như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Đại Vu nữ đến cùng vẫn là người già thân thể, tuy rằng bước chân vội vàng, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị phía sau Dỗ Nạn đuổi kịp. Thế là hướng phía Dỗ Nạn khẽ gật đầu, nàng nhỏ giải thích do nói, "Trong thành giống như xảy ra một ít chuyện, chúng ta tốt nhất đi xem một chút." Nghe ra đại nữ Vu lời nói bên trong ý tứ, Dỗ Nạn cắn trọng phát âm lần nữa xác nhận nói, "Ngài là nói, chúng ta dạng này người?" Đại nữ Vu lập tức nhẹ gật đầu, "Không sai." Không cần nhiều lời, hai người đi xuống thang lầu xuyên qua đình viện, rời đi chung cư cửa lớn trực tiếp đi tới bờ sông khu trên đường phố. Giờ phút này thời gian vẫn là buổi sáng. Ngoại trừ Dỗ Nạn hai người bên ngoài đường phố ngược lên người không tính quá nhiều. Cũng chính là tại trong hoàn cảnh như vậy, một người mặc màu nâu áo khoác nam tử trung niên hướng bọn họ nhích lại gần. Ngẩng đầu nhìn đại nữ Vu cùng Dỗ Nạn, hắn lập tức mở miệng nói, "Dỗ Nạn tiên sinh, các ngươi đây là..." Nhưng mà hắn nói mới nói ra một nửa, đại nữ Vu liền trực tiếp mở miệng đánh gãy nam nhân phát biểu, "Nghe, hiện tại lập tức chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn đi xử lý." Nhìn lên trước mặt điều tra viên, đại nữ Vu lúc nói chuyện ngữ khí không chút khách khí, cơ hồ cùng trực tiếp mệnh lệnh không có chênh lệch. Mà đối mặt vị này nguyên điển người nắm giữ thái độ, vị này đến đây tra hỏi điều tra viên cũng ngựa bên trên biểu hiện ra lập trường của mình. Thần sắc kiên định đứng tại chỗ, cho dù trước mặt là 12 nữ Vu bên trong người lãnh đạo viên, hắn vẫn là hào không lay được hồi đáp, "Rất xin lỗi, tờ rẻ sản nữ sĩ. Nếu như ngài cần xe ngựa, như vậy mời nói ra ngài cần lý do. Chúng ta đương nhiên sẽ đối với ngài ôm lấy nên tôn kính, có thể cái này đồng thời không có nghĩa là chúng ta hội vô điều kiện thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Dù sao công ty điện lực nhưng là muốn phụ trách toàn thành an toàn. Tuy rằng bình thường đều tại tận khả năng thỏa mãn đại nữ Vu yêu cầu. Có thể nói cho cùng, cái kia cũng là vì ổn định đại Vu nữ không muốn sinh xảy ra chuyện mà chọn lựa chính sách, thật đến đối phương đưa ra muốn trong thành tự do hoạt động thời điểm, điều tra viên bên này lập trường hay là vô cùng kiên định. Thậm chí tại đại nữ Vu loại này ở lâu thượng bị nhân vật khí thế áp chế xuống. Cái này tên cùng hắn rằng có điều tra viên, vô luận động tác vẫn là biểu lộ, đều là không có bất kỳ dao động ý tứ. Loại thời điểm này, chỉ có thể tự mình đi lên hòa giải. Đứng tại hai người một bên, Dỗ Nạn nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Hắn làm cục điều tra cùng đại nữ Vu giảm sốc điểm, hiện tại tự nhiên cần hắn đến mở miệng. Nhưng mà đại nữ Vu động tác so Dỗ Nạn mong muốn nhanh hơn không ít. Tại yêu cầu của mình lọt vào cự tuyệt tình huống dưới, đại nữ Vu vẹn vẹn chần chờ một cái hô hấp, một chốc đối vị này điều tra viên khẽ gật đầu, "Vị tiên sinh này, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm ta ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy trong thành có chút giá hỏa tại chiến đấu, dù sao cũng là ta lần này đến sở gì mục đích, ngươi hẳn là sẽ không trở ngại ta đi." Cái này, xem như đại nữ Vu cúi đầu sao? Đứng ở một bên, mới dự định mở miệng, Dỗ Nạn tâm tình có chút phức tạp. Hắn muốn nghĩ hai người hội đối chọi gay gắt, thậm chí kích thích mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới lại là đại nữ Vu chủ động lựa chọn cúi đầu. Đối với nàng loại thân phận này người tới nói, mở miệng giải thích chẳng khác nào thừa nhận chính mình nội bộ. Như thế quả quyết mà nhanh chóng lựa chọn, đến cùng là cái kia kính nể quyết đoán của nàng, hay là nên kinh ngạc nàng nội bộ. Đương nhiên, Dỗ Nạn ý nghĩ sẽ không ảnh hưởng chính đang đối thoại hai người. Tại đại nữ Vu chủ động nhượng bộ về sau, vị này trung niên điều tra viên cũng không có tiếp tục tìm sự tình. Dù sao đại nữ Vu là dựa theo chính quy thủ tục tiến vào sở dịnh, hắn cũng không lý tới từ lại đi ngăn cản. Hai lòng gật gật đầu, cái này tên điều tra viên lui về sau hai bước, lập tức một tay hướng bên đường làm thủ thế. Đường đi chỗ rẽ vị trí, một giá sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa lập tức đi tới bọn hắn bên này. Nghiêng người hướng phía xe ngựa giơ tay lên một cái. Mở miệng lần nữa, trung niên điều tra viên ngựa khí cũng biến thành hòa hoãn không ít, "Đây là chúng ta công ty điện lực xe ngựa, hai vị có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên, còn xin tận khả năng không muốn hư hao." Đại nữ Vu lập tức gật đầu đáp lại, sau đó hướng phía xe ngựa đi đến, "Được rồi." Cùng vị này trung niên điều tra viên nhìn thoáng qua nhau. Dỗ Nạn lập tức đi theo đại nữ Vu. Đang điều tra viên nhìn chăm chú, hai người cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Phân biệt ngồi tại xe ngựa trên chỗ ngồi về sau, đại nữ vu rất dứt khoát đối Sa Phu mở miệng nói, tiên sinh, mang bọn ta đi cắt trắng khu bãi biển, một mực hướng ngoài thành đi. Nhanh tới chỗ ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại nữ vu bàn giao mục đích thời điểm phi thường quả quyết, ánh mắt bên trong không thấy một tơ một hào do dự. Đối với loại này dứt khoát thái độ, Jonan lập tức liền liên tưởng đến đại nữ vu pháp thuật. Dựa theo nàng điều khiển gió, hoặc là nói khí lưu pháp thuật hiệu quả đến xem. Vị này nguyên điển người nắm giữ, nói không chừng còn có phạm vi đặc biệt lớn điều tra năng lực. Ngay tại Jonan suy tư vấn đề này thời điểm, điều khiển xe ngựa Sa Phu một tiếng gào to, xe ngựa lập tức bắt đầu hướng về phía trước chạy tới. Tựa như cái kia cái trung niên điều tra viên giới thiệu như thế, vị này cục điều tra thuê Sa Phu hiểu rõ vô cùng tiên về thần bí quy tắc, đối với hành khách yêu cầu hoàn toàn không biết hỏi thăm bất cứ chuyện gì hạ. Trong mắt hắn, đem trong xe người đưa đến mục đích liền là mục tiêu duy nhất. Cũng nhưng vào lúc này, ngồi tại đại nữ vu bên cạnh Jonan mở miệng dò hỏi, "Thờ dẹ xả nữ sĩ, ngài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến mức dạng này vô cùng lo lắng đi ra, thậm chí làm ra cùng trước ngươi quen thuộc hoàn toàn khác biệt hành động." Jonan nghe được Jonan hỏi thăm, đại nữ vu ánh mắt ngưng trọng lắc đầu, một vừa nhìn ngoài xe hướng về sau xẹt qua cảnh tượng, nàng đồng thời mở miệng giải thích, bọn hắn khai chiến. Ngay tại bãi biển bên kia, một trận quy mô không nhỏ chiến đấu đang tiến hành, mà chúng ta cũng nhất định phải đi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 288, đại nữ vu nguyên điện chiến đấu. Ngươi là chỉ chúng ta những người này chiến đấu. Nghe được đại nữ vu giải thích, Jonan thần sắc đọc lại. Lấy vị này niên lão thi thuật giả bình thường thái độ đến xem, phổ thông thiên về thần bí chiến đấu nàng căn bản không thể lại đi phản ứng. Jonan thậm chí hoài nghi coi như nguyên sơ nữ vu hội thi thuật giả, bị điều tra viên đuổi giết từ lầu trọ ven đường quá, vị này đại nữ vu chỉ sợ cũng sẽ không có động dung. Cho nên có thể tạo thành tình huống hôm nay, cũng chỉ có thể là địch nhân tại vận dụng nguyên điện. Mà đại nữ vu tiếp xuống trả lời. Quả nhiên ấn chứng Jonan nghĩ đến không sai. Chỉ gặp vị này niên lão thi thuật giả ngồi ở trong xe ngựa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới mở miệng giải thích, không sai, chính là chúng ta dạng này người. Tại trước hôm nay, ta thật không nghĩ tới quá bên này có thể bắt lấy một vị thư tịch người nắm giữ, tuy rằng đã biết rõ thời đại này có chỗ khác biệt, nhưng ta quả nhiên vẫn là không thể thích ứng những biến hóa này à. Nhìn thấy đại nữ vu có chút xa suốt biểu lộ, Jonan tự nhiên cũng sẽ không ở giờ phút này không tức thời mở miệng. Duy chỉ lấy trong xe yên tĩnh, hắn chỉ là an tĩnh gọi ra nguyên điện, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm niệm tụng thơ, tên của nó gọi Sarts. Cái kia hát thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Lần này thi pháp, cùng quá khứ có chỗ khác biệt. Dĩ vãng Jonan chỉ là đơn thuần niệm tụng chú ngữ, sau đó để nguyên điện tự động đem lực lượng dẫn đạo đi ra. Thế nhưng là mấy ngày nay trải qua cùng đại nữ vu thương lượng về sau, loại này cũ kỹ phương thức liền bị bỏ qua. Niệm tụng chú ngữ đồng thời, Jonan đầu tiên điều động trong cơ thể mình ma lực, coi như thi pháp điểm xuất phát tại nguyên điện dẫn đạo hạ tạo dựng thuật thức, về sau mới là nguyên điện lực lượng bắt đầu duy trì pháp thuật vận hành. Mà làm như vậy đạt được hiệu quả, liên la Jonan đối với pháp thuật trưởng khống trình độ tăng lên rất nhiều. Nguyên bản độ linh hoạt bên trên liền điều khiển như cánh tay xương mù màu đen, hiện tại coi như lấy ra làm điều chỉnh thử đả phi luân tinh tế công việc cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, tại xương mù màu đen quấn quanh ở trên tay về sau, Jonan làm chuyện thứ nhất vẫn là lập tức đem điều tra phạm vi hạn định bắt đầu. Mà ngồi ở Jonan bên cạnh, đại nữ vu cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhìn xem không thèm để ý chút nào che giấu Jonan, vị này niên lão thi thuật giả trong miệng câu lên một cái mỉm cười. Lập tức, đại nữ vu hướng phía phu xe vị trí hỏi, "Sa phu tiên sinh, không ngại ta cho xe ngựa thêm một cái nhanh à? Sẽ không đối thân xe tạo thành quá lớn gánh vác." Sa phu lập tức thuần thục hồi đáp, "Ngài thỉnh tùy ý." Thế là, đại nữ vu lần thứ nhất tại Jonan trước mặt lấy ra nàng nguyên điện, một tay nhẹ nhàng nâng lên, một bản cũ kỹ phát hoàng trang sách hợp đặt trước bản bị đại nữ vu từ trong quần áo lấy ra, nàng đã thuần thục đến không cần lật giấy, chỉ là cầm nguyên điện liền muốn mở miệng đọc lên chú ngữ. Mà ngồi ở đại nữ vu bên cạnh, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy bản này nguyên điện bên ngoài, Jonan liền cảm giác được toàn bộ người đều trở nên khẩn trương lên. Jonan hội không tự chủ nguyên nhân, trên thực tế vô cùng đơn giản, bởi vì đây là hắn đã từng lúc đi học mới có qua quý giá hoài niệm. Nguyên điện danh tự ngay tại bên ngoài, thủy động học khái luận phía dưới thậm chí còn có tác giả tự rằng từ danh tự lấy viết tại địa. Quyển sách này thanh danh chỉ lớn, đã đến bất luận cái gì tiếp thụ qua giáo dục bắt buộc người cũng nên ít nhiều có chút ấn tượng tình trạng. Không khí động lực học cha cùng hiện đại thủy động học cha đại tác. Ai nghĩ đến thế mà tại dị thế giới cũng có thể lần nữa nhìn thấy đâu? Ngay sau đó, liền là đại nữ vu nhẹ nhàng niệm tụng chú văn thanh âm, đương áp lực sai rất lớn lúc, mật độ hoặc thể tích có vẻ lấy biến hóa tình huống chủ yếu phát sinh ở khí lưu cùng hơi nóng lưu bên trong. Đủ loại trên ý nghĩa chú ngữ niệm tụng hoàn tất, Dối Nạn đã gặp không ít lần vô hình khí lưu lập tức ở xe ngựa chung quanh bay lên, một bên bảo hộ lấy xe ngựa kết cấu tính ổn định, khí lưu đồng thời mang đến không sai gia tốc. Đương nhiên, đại nữ vu không có phạm cái gì thường thức tính sai lầm, là cũng đã gia tốc, nhưng lao vụt tại sự dình trên đường phố xe ngựa vẫn giữ vững một cái coi như thích hợp tốc độ, không đến mức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Về phần Dối Nạn, vẫn như cũng là ngồi ở trên xe ngựa, nhưng hắn tâm tình bây giờ lại tương đương vi diệu. Lúc trước còn ở trường học cầu học thời gian bên trong, cơ học liền là trong lòng hắn một khối chỗ đau, kết quả tốt nghiệp tham gia công tác, thậm chí xuyên qua đến dị thế giới, thế mà cũng có thể gặp được vị này lao bằng hữu sao? Cơ hồ vô ý thức, Dối Nạn thở dài nhẹ nhõm, hô, an vị tại Dối Nạn bên cạnh, đại nữ vu tự nhiên cũng nhìn thấy phản ứng của hắn. Thế là hướng phía hắn có chút nghiêng người sang, đại nữ vu ngữ khí quan tâm hỏi, Dối Nạn tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, Dối Nạn cười lắc đầu, không có. Không có việc gì. Liên la nhớ tới đến một chút đã từng sự tình thôi. Vậy mà mặc dù như thế, tuổi đã cao đại nữ vu lại làm sao có thể không phát hiện được rồ nạn vừa rồi ánh mắt. Tuy rằng biểu lộ có chút vi diệu, nhưng đại nữ vu vẫn là hào phóng đem nguyên điện cầm lên. Rồ nạn, ngươi muốn nhìn nhìn ta bản này nguyên điện sao? Nếu như chỉ là nhìn xem mà nói, ta ngược lại thật ra không thế nào để ý. Rồ nạn thậm chí không cần suy nghĩ liền trả lời nói, không cần, cái này thật không cần. Chính ta nguyên điện cũng còn không có biết rõ ràng, làm sao có quan sát cái khác nguyên điện ý nghĩa? Nghiêm túc nhìn chăm chú Loan mấy giây, đại nữ vu ánh mắt cổ quái lắc đầu, sau đó mới đem thủy động học khái luận thu hồi trong quần áo. Sau đó, hai người đều dừng lại đối thoại, bắt đầu an tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài xe ngựa tình huống. Vì cục điều tra công tác xa phu kỹ xảo lái hết sức xuất sắc, cho dù xe ngựa không có chạy ở hắn bình thường thói quen điều khiển tốc độ, nhưng hắn vẫn là thuần thục tại sự đỉnh đầu đường xuyên đường phố quá ngõ hẻm, không có một khắc dừng lại hướng cắt trắng khu tiến đến. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng một chút, dù nạn đã từng cũng xa xa gặp qua cắt trắng khu bộ dáng, vậy vẫn là tại mới vừa đến sự đỉnh thời điểm, hắn tại du thuyền bên trên nhìn thấy phong cảnh. Cắt trắng khu, tên như ý nghĩa liền là một cái tới gần đường ven biển thành khu. Không ít công nghiệp công trình đều được an trí tại khu vực này, sở dĩ bên kia hoàn cảnh tương đương hỏng bét. Xa xa nhìn sang, thật sự là một loại hơi nước thời đại máy móc anh minh, ống khói không biết ngày đêm bài xuất khí thải, ô nhiễm không khí ấn tượng. Mà theo xe ngựa tiến lên, biến hóa cảnh đường phố cũng chứng minh rộ nạn cái này ấn tượng không có vấn đề. Tiếp cận các trắng khu về sau, trung quanh trên đường xanh hóa thực vật trực tiếp biến mất ở trước mắt, trên mặt đất càng là trực tiếp trải thuận tiện vận hàng xe hàng quỹ đạo, bận rộn mà một thân mỏi mệt công nhân, mặc bẩn thỉu quần áo ở chỗ này buôn ba qua lại. Đến khắp trung quanh kiến trúc cũng là gạch đỏ lũy thế hảo phóng khối kiến trúc, chỉ có tại tương đối cao vị trí mới có thể mở một chút lấy hơi lấy ánh sáng cửa sổ. An tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài xe ngựa cảnh tượng, đại nữ vu nhíu lại cái mũi, giọng nói có chút bất mãn nói ra, nơi này ta không thích. Dỗ nạn đồng dạng núi bay, dạng này địa phương lại có ai sẽ thích đâu. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.